Chương 1. Thế giới yêu ma, trùng sinh lợn rừng dã chư lĩnh. Vì lợn rừng quá nhiều thì gọi dã chư lĩnh. Một bên rộng chừng 3 thước chật hẹp động quật, bị một đám tươi tốt bụi gai che giấu, bốn phía cỏ dại rậm rạp. Giờ phút này, u ám trong sơn động truyền đến một hồi tê tâm liệt phế heo tiếng kêu, đem động quật phụ cận núi rừng bên trong một đám hắc điểu sợ bay. Ta sẽ a. Nói đùa cái gì? Ta sao biến thành một đầu lợn rừng? Trong sơn động, một đầu thân dài ước chừng khoảng 2 thước lông bẩm còn nhỏ lợn rừng nằm rạp trên mặt đất ngửa mặt lên trời kêu rên, âm thanh như khóc như tố, bi thống muôn phần. Suốt cao 40 độ lâm vào ngất chu cương liệt thanh tỉnh đi sau hiện mình đã biến thành một đầu nằm trong sơn động lợn rừng con non, cái này khiến hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Điều này ly kỳ sự việc cũng có thể xảy ra ở trên người hắn. Quả thực không nên quá thái quá. Trong sơn động, Chu Cương Liệt di chuyển tiểu chân ngắn, nôn nóng đi qua đi lại, hận không thể đập đầu chết tại động quật trên vách đá. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Chu Cương Liệt không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành một đầu lợn rừng sự thực, tâm trạng dần dần mất khống chế. Dưới sự kích động, Chu Cương Liệt thể nội thú huyết sôi trào, hai mắt xích hồng, di chuyển nhìn cường tráng tiểu chư chân một đầu chạy ra khỏi chật hẹp dã chư động, phá tan rồi che giấu tại cửa động cỏ dại bụi gai, giống như nổi điên vọt vào ngoài động núi rừng bên trong. Thở hổn hển. Thở hổn hển. Một đạo màu đen thú ảnh giữa khu rừng điên cuồng chạy trốn, trong miệng phát ra thở hổn hển. Thở hổn hển tiếng thở dốc. Một canh giờ sau, tinh bị lực tận Chu Cương Liệt ghé vào một chỗ bên đầm nước, từng ngụm thở dốc nhìn. Nó thật sự là chạy không nổi rồi, cho dù chạy chết rồi cũng không cải biến được mình đã biến thành một đầu lợn rừng sự thực. Điên cuồng phát tiết sau một lúc, Chu Cương Liệt nội tâm dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nếm thử tiếp nhận cái này thân phận mới. Lợn rừng thì lợn rừng đi, tốt xấu đầu góc vẫn còn, chí ít còn sống sót, cũng không thể thật đập đầu chết đi. Vạn nhất đời sau ngay cả một con lợn cũng không bằng đâu. Chu Cương Liệt ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Lúc này, mặt trời lặn phía tây, sát trời đã tối, tiếp cận hoàng hôn. Lại đói vừa khát, Chu Cương Liệt di chuyển bốn cái chân heo, đi vào bên đầm nước từng ngụm nuốt trong đầm nước trong veo đầm nước, phát ra một hồi cô đông uống nước âm thanh. Đột nhiên, đầm nước chỗ sâu, một cái bóng đen to lớn theo âm u đàm để nhanh chóng bơi ra, tựa như mũi tên bình thường, hướng phía bên bờ đang uống nước Chu Cương Liệt lao đến. Chu Cương Liệt heo mắt chừng một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, tại bóng đen vọt tới một mấy mắt, trong lòng báo động đại sinh, bốn cái cường tráng chân heo tại mặt đất hung hăng đạp một cái, toàn bộ thân thể như là lò xo giống như nhảy lên thật cao, hướng phía trên bờ nhảy xuống. Xôn xao. Trên mặt nước truyền đến to lớn bọt nước phun trào âm thanh, một cái hình thể dài ước chừng khoảng nửa trượng đại hắc ngư theo đàm thủy trung nhảy ra, mở ra tràn đầy sắc bén răng nanh miệng cá cắn về phía rồi Chu Cương Liệt vị trí mới vừa đứng. Chẳng qua, lúc này Chu Cương Liệt đã nhảy ra đại hắc ngư cắn xé vị trí, tứ chi vững vàng rơi vào rồi bên bờ một trượng nơi. Đại hắc ngư vừa hụt, khổng lồ thân cá trên không trung uốn éo, không có cam lòng lại lần nữa rơi xuống trở lại trong đầm nước, bình một tiếng, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Bóng đen bơi lội, xoay quanh tại bên đầm nước không muốn rời đi. Tránh được một kiếp, Chu Cương Liệt heo hào dậy đặc heo trên mặt toát ra một tia lòng vẫn còn sợ hai nét mặt, nâng lên một con chân heo vỗ trước ngực, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chết tiệt, ngay cả một con cá cũng bắt nạt ta, nghiệt chướng ngươi chờ ngươi Chu gia ra mạnh lên rồi trở lại báo thù, đến lúc đó tươi sống nướng ngươi, tốt bảo ngươi biết được trên đời này còn có một chiêu lưu lại thủ đoạn cá nướng tuyệt kỹ. Đầu này đại hắc ngư nói ít cũng có nửa trượng lớn nhỏ, là Chu Cương Liệt hình thể gấp hai, lại thêm con thú này ở trong nước, Chu Cương Liệt khẳng định không phải hắn đối thủ, chỉ có thể phóng câu tiếp theo lời hung ác, mặt mày xám xịt rời khỏi đầm nước. Màn đêm buông xuống, rừng cây dần dần lâm vào trong hắc ám. Thật đói. Chu Cương Liệt lêu lổng tại âm u trong rừng cây, bụng phát ra một tiếng lẩm bẩm đói khát âm thanh, hướng phía trong trí nhớ dã trừ động đi đến. Cũng may lợn rừng thuộc về dạ hành dã thú, trời sinh sinh một cặp nhìn ban đêm heo đồng, cho dù trong đêm tối cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, giống như ban ngày. Trạng thái đói bụng ở dưới Chu Cương Liệt đi đến một đám tươi non cỏ xanh trước, thật dài mũi heo tại ngọn cỏ thượng nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ mùi cỏ thơm nhào tới trước mặt. Cỏ này thật mềm, thơm quá, cảm giác có thể ăn. Lợn rừng là ăn tạp tính dã thú, chay mặn không kỵ. Trực giác nói cho Chu Cương Liệt tươi thảo là có thể ăn, đều trở thành heo rừng, còn muốn nhìn ăn ngon lành nhân loại mỹ thực, không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều hiện thực. Đói khát khó nhịn, Chu Cương Liệt cắn một cái rơi mất trước mặt cỏ non, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Hương vị cũng không tệ lắm, cơ bản phù hợp một đầu lợn rừng khẩu vị. Chu Cương Liệt một bên nhai nuốt lấy trước mắt tươi thảo, một bên ở trong lòng đúng trọng tâm bình luận. Một lát sau, ăn hết rồi mấy đống tươi thảo, Chu Cương Liệt cảm giác không sai biệt lắm, thể lực cũng khôi phục rất nhiều, rời đi đống cỏ, hướng lợn rừng động chạy tới. Âm u thụ lâm nội, Chu Cương Liệt giẫm mặt đất rơi xuống hư thối lá cây, một đường chạy chậm đến. Mắt thấy cách dã chư động càng ngày càng gần, đang chạy trốn Chu Cương Liệt cũng không chú ý dưới chân môi trường. Đột nhiên, Chu Cương Liệt chạy trốn thân ảnh giẫm nát một đống trên lá khô, toàn bộ thân thể nào về phía trước, chật vật cút rơi xuống một chỗ trong hố sâu. Không tốt, lại là cả bẫy. Ta xê rồi, ai thất đức như vậy, tại đây địa phương cất chim cũng không có đảo cả bẫy. Cái hố bên trong, Chu Cương Liệt đứng lên, nhìn xem lên trước mặt sâu đạt một trượng cả bẫy cái hố, mồm heo miệng phun hương thơm, dừng lại chửi rủa. Âm thanh truyền tới về sau, biến thành từng đợt thở hổn hển. Thở hổn hển. Heo hống. May mắn đây là một chỗ bắt sống cả bầy dưới đáy không có bố trí gai gỗ loại hình bén nhọn vũ khí. Bằng không, hiện tại Chu Cương Liệt chỉ sợ đã bị gai gỗ vạn tiễn xuyên tâm, chết được không thể tại chết rồi. Không cần nghĩ, có thể nghĩ ra kiểu này thất đức đi săn chi pháp, trừ ra loài người bên ngoài, nhưng giống loài khác là nghĩ không ra tới. Vừa nghĩ tới mình lập tức thì phải bị nhân loại săn giết, Chu Cương Liệt luôn uống, hiện tại hắn là một đầu lợn rừng, tại loài người trong mắt chính là mỹ vị ăn thịt, bị bắt được kết cục không cần nghĩ cũng biết thập phần thê thảm. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt tích đủ hết khí lực, tứ chi tại đáy hố hung hăng đạp một cái, tất cả chư khu nhảy ra nửa trượng hậu lực tận, lại lần nữa ngã trở về cái hố dưới đáy. Không được, cái bẫy này quá sâu, khoảng chừng một trượng chi sâu, cho dù nó đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhảy ra nửa trượng, rời động miệng còn kém rất xa. Nghĩ muốn đi ra ngoài, phương pháp này khẳng định được không thông, còn cần khắc nghĩ những phương pháp khác. Cái hố bên trong, Chu Cương Liệt heo mắt chớp động, lập tức thay đổi sách lược, sử dụng chính mình cứng cỏi lợn rừng mũi dài, cùng với trong miệng mọc ra hai viên hai thốn răng nanh, tại cạm bầy đống bùn thượng đào móc. Dựa theo Chu Cương Liệt ý nghĩ, nó dự định tại đống bùn hai bên đào ra một hướng lên bậc thềm, mượn nhờ bậc thềm nhảy ra cạm bẫy cái hố. Nhưng mà, này rõ ràng là một tương đối hao thời hao lực cự đại công trình, nhất thời bán hội cũng làm không được. Sau hai canh giờ, Chu Cương Liệt thở hồng hộc nhìn qua trên đỉnh đầu một cái hố bậc thềm, nghỉ ngơi một hồi khôi phục rồi chút ít thể lực, lần nữa theo đáy hố nhảy lên, trước nhảy đến cái hố trên bậc thang, mượn nhờ nấc thang lực lượng nhảy hướng cạm bẫy cửa hang, tiến hành một lần hai liên tục vượt. Lần này, Chu Cương Liệt cơ thể tại khoảng cách cửa hang 15 tấc vị trí lần nữa rơi xuống, vẫn như cũ không thể nhảy ra cạm bẫy. Còn thiếu một chút, mượn lực nấc thang độ cao đã là cực hạn của nó, lại hướng lên nó cũng với không tới. Vẫn chưa được sao? Chu Cương Liệt mặt lộ vẻ bại, nỗ lực đã hơn nửa ngày vẫn như cũ kết quả như vậy. Hiện tại hắn thể lực đã giảm xuống rất nhiều, lại nhảy mấy lần sẽ chỉ tiêu hao thể lực. Chương 1, thế giới yêu ma, trùng sinh lợn rừng, 2, càng nhảy càng thấp. Tâm tình rơi xuống, Chu Cương Liệt ghé vào đáy hố, nâng lên giá đầu heo trông mong nhìn về phía cửa hang. Lúc này, vừa vặn trăng sáng sao thưa, một vòng sáng như tuyết trăng tròn vừa vặn treo ở cửa động trên bầu trời, tung xuống một mảnh ngân bạch ánh trăng. Chu Cương Liệt trong lòng hơi động, heo trong mắt phản chiếu ra trên bầu trời minh nguyệt mờ ảnh, vô thức mở ra mồm heo đối đỉnh đầu minh nguyệt khẽ hấp. Trong chốc lát, một vòng màu bạc trắng nguyệt chi tinh hoa bị nó hút vào rồi thể nội, dung nhập rồi nó thú thân thể trong. Chu Cương Liệt toàn thân chấn động, cảm giác chính mình thú thân thể xảy ra một ít biến hóa vi diệu, cụ thể là cái gì trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Ánh trăng cũng có thể ăn. Một cái to lớn nghi vấn hiện lên ở rồi trong đầu của nó. Thôn về ánh trăng tinh hoa, Chu Cương Liệt cảm giác tinh lực của mình lại khôi phục một chút. Hẳn là cái này yêu quái phương pháp tu luyện. Chu Cương Liệt tâm niệm khẽ động, trong đầu hiện ra một ít tiếp trước có quan hệ với tinh quái nghe đồn. Nhất định là rồi. Hiện tại Chu Cương Liệt tương đương với một đầu mở ra linh trí lợn rừng, có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa tiến hành tu luyện cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, tâm trạng tăng vọt, tâm trạng đống chốc biến tốt, đem chạy ra cạm bẫy tâm tư tạm thời phóng tới một bên, một lòng một ý thổ nạp ngẩng đầu lên đỉnh bẩy xuống ánh trăng tinh hoa. Nương theo lấy Chu Cương Liệt hấp thu ánh trăng tinh hoa càng ngày càng nhiều, một thiên yêu tộc công pháp không có dấu hiệu nào hiện lên ở rồi trong đầu của nó. Yêu đế huyết thần kinh, thông qua thôn phệ các loại sinh linh huyết nhục cường hóa tự thân thú thể, thức tỉnh yêu thú huyết mạch, có lực lượng cường đại cùng lực phòng ngự. Cái này, còn có kinh hỉ. Hẳn là cái này trùng sinh thành lợn rừng phúc lợi. Chu Cương Liệt lại kích động, không ngờ rằng nuốt nguyệt hoa vô ý tiến hành để nó lĩnh ngộ một môn cực kỳ cường đại tu luyện công pháp. Đem trong đầu yêu đế huyết thần kinh cẩn thận xem một phen, phát hiện môn công pháp này cần nuốt luyện hóa sinh linh huyết đục tinh huyết mới có thể tăng lên, tổng cộng có 9 đại cảnh giới. Theo thứ tự là huyết yêu cảnh, linh yêu cảnh, huyền yêu cảnh, địa yêu cảnh, thiên yêu cảnh, thượng cổ yêu vương cảnh, viễn cổ yêu thánh cảnh, thái cổ yêu hoàng cảnh, thái cổ yêu đế cảnh. Mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ có được kinh khủng nhục thân lực lượng cùng lực phòng ngự, là một môn cực mạnh nhục thân tu luyện công pháp. Chẳng qua, dưới mắt không cách nào tu luyện, phương pháp này cần thôn vệ sinh linh huyết đục. Tập trung ý chí, Chu Cương Liệt tiếp tục thu nạp đỉnh đầu đẩy xuống ánh trăng tinh hoa tiến hành tu luyện. Phương pháp này mặc dù không có yêu đế huyết thần kinh cường đại như vậy, nhưng là phổ biến nhất yêu quái phương pháp thổ nạp, có thể tăng lên đạo hạnh, ngưng luyện yêu khí, kéo dài tuổi thọ. Mấy canh giờ sau, bóng đêm rút đi, chân trời dần dần hơi sáng, một vòng nắng sớm theo cửa hang bay xuống, ghé vào đáy hố Chu Cương Liệt há to miệng, cũng không còn cách nào hấp thụ đến một tia ánh trăng tinh hoa, theo trong tu luyện tỉnh lại. Không xong, trời đã sáng. Tỉnh táo lại, Chu Cương Liệt lập tức quá sợ hãi, đắm chìm trong tu luyện nó không chút nào tự biết, đột nhiên nghĩ từ bản thân còn bị vây ở cạm bẫy bên trong, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Hút ăn một đêm nguyệt chi tinh hoa, Chu Cương Liệt tinh thần phấn chấn, không có chút nào mỏi mệt tâm ý, vội vàng theo đáy hồ đứng lên, nghĩ muốn lần nữa nếm thử nhảy ra cạm bẫy. Đúng lúc này, vài tiếng to rõ chó sủa vang lên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, truyền vào Chu Cương Liệt trong tai. Chu Cương Liệt heo mắt chớp động, vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một quả tròn trịa hài đồng đầu cùng một cái đại hắc cầu đầu theo cạm bẫy cửa hàng rũa ra, hướng phía trong cạm bẫy nhìn quanh. Làm tên này 8-9 tuổi hài đồng trông thấy cạm bẫy dưới đáy lợn rừng lúc, ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn kêu to lên. "Cha, cha, ngươi mau tới nha." Trong cạm bẫy săn được rồi một đầu lợn rừng. Một hồi bước chân nặng nề lần nữa truyền đến, một thân hình cường tráng trung niên hán tử có một tấm mộc cung, trong tay cầm một thanh hàn quang lấp lóe dài 3 thước đao, xuất hiện ở cạm bẫy cửa hang. "Ồ, thật đúng là một đầu lợn rừng." Trung niên hán tử đứng ở cạm bẫy cửa hang, ánh mắt lấp lóe đánh giá đáy hố vẻ mặt đề phòng Chu Cương Liệt. "Cha, nhanh đến hạ đi giết đầu này lợn rừng, hài nhi muốn ăn thịt." Hai đồng thanh âm non nớt vang lên, ngón tay chỉ vào đáy hố ở dưới Chu Cương Liệt, mở miệng thúc giục nói, giọng nói làm cho người không rét mà run, nhường Chu Cương Liệt run lẩy bẩy. "Ta xê con mẹ ngươi, ăn ngươi em mà thịt, chứ ra hôm nay liều mạng với ngươi." Chu Cương Liệt há mồm phát ra một hồi hung lệ heo gọi, lộ ra một bộ dự định liều mạng dáng vẻ. Đối với Chu Cương Liệt biểu hiện, trung niên đại hán cũng không để ý, giá thú bị khống trụ, chu lên vài tiếng không có gì khuyết điểm. Là người còn phải kêu lên mấy cú họng, huống chi là một đầu chưa hề linh trí lợn rừng. "Tam Nhi, chớ có sốt ruột, đầu này lợn rừng còn nhỏ, chúng ta trước bắt sống buộc trở về nuôi mấy ngày, tìm ngày tháng tốt lại mở làm thịt, đến lúc đó cho ngươi tiên sinh dạy học tiễn cái đại móng giỏ, cũng tốt nhiều dạy ngươi chút ít học vấn. Trung niên hán tử cương triều sờ lên hài đồng cái đầu nhỏ, phóng trường đao trong tay về sau, từ phía sau lấy làm ra một bộ thăng dây, để vào rồi trong cả bẫy. Làm xong đây hết thảy về sau, trung niên hán tử lúc này mới cầm một bó dây cỏ, theo thang dây chậm rãi bỏ xuống dưới. Thấy thế, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, theo trong mắt lộ ra ánh mắt hung ác, đem toàn bộ thân thể kề sát tại đống bùn bên trên, trong cổ họng phát ra một hồi trầm muộn thú hống, dự định thừa dịp người này xuống đến trong cạm bẫy đặt chân chưa ổn lúc, đột nhiên phát động đánh lén, đụng hắn cái long trời lở đất, gãy tay chân tàn. Cha cẩn thận, tiểu xuất sinh này vừa nay đối với cha nhai răng, muốn đánh lén cha. Ghé vào cửa hang ngắm nhìn hài đồng thấy Chu Cương Liệt mặt mũi tràn đầy hung tướng, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tam Nhi thần oan, yên tâm, đầu này lợn rừng còn bị thành niên, không có thành tựu, không là cha ngươi đối thủ. Trung niên tráng hán tự tin đáp lại một câu, động tác mạnh mẽ theo thang dây bỏ xuống dưới. Làm trung niên tráng hán hai chân sắp rơi xuống cái hố dưới đáy lúc, đã sớm vận sức chờ phát động Chu Cương Liệt tứ chi đạp một cái, nhỏ gầy chư khu hung hăng hướng phía trung niên tráng hán eo đánh tới. Mặc dù Chu Cương Liệt hình thể chỉ có 2 thước, gần 70 cm, nhưng một thân lực lượng không yếu, lần này nếu đem trước mắt trung niên tráng hán đụng trúng, chí ít có thể khiến cho hắn ngã xuống đất không dậy nổi, bản thân bị trọng thương. Trung niên tráng hán chính là phụ cận trong làng thợ săn, lâu dài săn thú hắn đối phó dã thú kinh nghiệm thập phần phong phú. Tại Chu Cương Liệt đánh tới một cái mắt, trung niên tráng hán thân thủ nhanh nhẹn theo thang dây thượng nhảy xuống, trực tiếp rơi tại rồi Chu Cương Liệt heo trên lưng. Một cỗ to lớn trọng lực từ trên lưng truyền đến, lúc này ép tới Chu Cương Liệt dường như không thở nổi. Một nam tử trưởng thành trọng lượng vì Chu Cương Liệt hiện nay hình thể căn bản là không có cách tiếp nhận, lúc này tứ chi mềm nhũn, thú thân thể trực tiếp quỳ gối rồi cái hố trong. Thở hổn hển, thở hổn hển. Chu Cương Liệt không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói, trong cổ họng phát ra trầm muộn heo tiếng kêu, tứ chi dưới thân thể một hồi loạn đảo, muốn theo trung niên tráng hán dưới khố chạy mất. Cảm nhận được Chu Cương Liệt mãnh liệt cầu sinh dục, trung niên tráng hán ánh mắt trầm xuống, toàn bộ thân hình gắt gao đặt ở trên người Chu Cương Liệt, rũa ra một hai bàn tay to bắt lấy rồi Chu Cương Liệt trên cổ lâm bẩm, đưa nó lợn rừng đầu đặt tại rồi cái hố mặt đất. Nam tử trung niên khí lực phi thường lớn, đem Chu Cương Liệt đầu ấn vào trong đất bùn, và mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật, mặc cho Chu Cương Liệt dãy rủa như thế nào cũng thoát ly không được nam tử trung niên khống chế, đang dãy rủa quá trình còn ăn miệng đầy bùn đất. Tốt a, cha thật là lợi hại. Go go. Cả mấy bên cạnh, hai đồng thấy cha mình đem Chu Cương Liệt để lại, nhịn không được vỗ tay quát to lên, dẫn tới bên cạnh hóng chuyện đại hắc cầu cũng một hồi sủa loạn. Ta sẽ rồi, có loại thả ra ngươi trừ ra, đi bên ngoài đợt đấu. Bị ép tại trung niên tráng hán dưới thân Chu Cương Liệt một bên dãy rủa, một bên chương một, thế giới yêu ma, chúng sinh lợn rừng, ba, giận mắng. Chẳng qua, theo nó mồm heo trong truyền tới thì biến thành từng tiếng kêu rên heo tiếng kêu. Thấy Chu Cương Liệt có mấy phần hung tính, tính tình cương liệt, trung niên tráng hán mặt mày nhíu một cái, đưa ra một tay nắm tay thành quyền, một quyền nặng nề đập vào Chu Cương Liệt trên trán. Ầm. Một hồi đau đớn truyền đến, Chu Cương Liệt lập tức cảm giác hai mắt buốc lên ra trận trận tinh quang. Ầm. Lại là một quyền đệm xuống, Chu Cương Liệt một hồi đầu váng mắt hoa. Ầm. Ba quyền qua đi, Chu Cương Liệt miệng méo lưỡi rơi, ý thức mơ hồ. Nương theo lấy trung niên tráng hán quyền kích giáo dục, Chu Cương Liệt ý thức được mình không thể lại tiếp tục dây dụa rồi. Bằng không, sẽ bị lên trước mắt trung niên tráng hán đánh chết tươi. Trước có võ tòng đánh hổ, hiện có tráng hán đấm heo. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt lập tức từ bỏ dây dụa, nét mặt suy yếu nằm trên đất. Cảm ứng được dưới khố lợn rừng bỏ cuộc dây dụa về sau, trung niên tráng hán cười lạnh một tiếng. Hừ, tiểu xuất sinh, không đánh ngươi mấy quyền ngươi còn không thành thật, lại phản kháng lao tử một đao thọc ngươi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt thân thể run lên, không chút nghi ngờ trung niên tráng hán lời nói bên trong chân thực tính, dù sao hắn là một đầu lợn rừng. Thấy Chu Cương Liệt thành thật tiếp theo, trung niên tráng hán lập tức rút ra bên hông dây cỏ, đem Chu Cương Liệt tứ chi chói gô chói cùng nhau, sau đó đứng dậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, dắt lấy dây cỏ một đầu khác leo ra ngoài cả bẫy. Một lát sau, Chu Cương Liệt thú thân thể bị trung niên tráng hán kéo ra khỏi cả bẫy, bỏ vào trên mặt đất. Tứ chi bị chói Chu Cương Liệt cũng không tiếp tục dãy rủa, mặc cho trung niên tráng hán loay hoay thân thể chính mình, tượng trưng thỉnh thoảng phát ra một hồi kêu rên. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, tiếp tục dãy rủa nói không chừng trung niên tráng hán thực sẽ một đao đem chính mình tông sát, vắt một cái thi thể trở về cũng giống vậy. Cha thật là lợi hại, hài nhi lớn lên về sau cũng muốn học cha săn thú bản lĩnh. Hai đồng nhìn cha mình đem lợn rừng buộc chặt về sau, trực tiếp gánh tại rồi trên bay, lập tức hai mắt lóe ánh sáng, lộ ra sùng bái ánh mắt. Trung niên tráng hán thân hình thập phần khôi ngô, đem Chu Cương Liệt khiêng ở đầu vai không tốn sức chút nào, mặt lộ từ ái đưa tay sờ sờ hài đồng đầu. Tam nhi cũng đừng học cha, đi học cho giỏi khảo thủ công danh, tương lai làm đại quan đó mới thật lợi hại. Hai người một lớn một nhỏ, một heo một chó, tại mặt trời mới mọc trong dần dần rời đi, dần dần từng bước đi đến. Bị trung niên tráng hán khiêng ở đầu vai Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, đem hoàn cảnh bốn phía cùng với trung niên tráng hán đi lại lộ tuyến lao đi xuống. Một canh giờ sau, trung niên tráng hán khiêng Chu Cương Liệt đi tới dã chư lĩnh dưới chân một chỗ trong thôn trang. Tiểu sơn thôn quy mô không lớn, ước chừng 30 hộ, hơn 150 nhân khẩu, tọa lạc tại cho mấy tòa núi lớn dưới chân núi bên trong vùng bình nguyên. U, Đại Dũng, hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Con bắt đầu lợn rừng, cái đầu không nhỏ, nấu đủ ta người cả thôn uống rừng lại canh thịt rồi. Đầu thôn dưới đại thụ, một nhìn qua có chút lớn tuổi lão giả đang nằm dưới tảng cây phơi nắng, nhìn thấy Vương Đại Dũng khiêng một đầu lợn rừng đi vào thôn, mơ màng muốn ngủ lão giả lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn Chu Cương Liệt to mọng thân thể nước bọt đều nhanh chảy xuống. Thôn trưởng, tối hôm qua vận khí không tệ, trong cạm bẫy vùi lấp một đầu lợn rừng, bắt trở lại nuôi mấy ngày, đến lúc đó tuyển ngày tháng tốt làm thịt, đưa cho ngài cái heo roi bồi bổ thân thể. Vương Đại Dũng cười ha hả mở miệng nói đến. Lão giả con mắt khẽ híp một cái, trên mặt cười nở hoa. Hay là tiểu tử ngươi hiểu chuyện, vậy lão phu coi như thu nhận, đừng quên nhiều tiện khối thịt, trong nhà tiểu tôn nữ thích ăn. Lão thôn trưởng cười ha hả chỉ điểm rồi một câu. Ngài thôn trưởng xin yên tâm, đến lúc đó Tam Nhi cho ngài đem tới. Vương Đại Dũng bên người Vương Tiểu Tam mang theo đồng chân vô tả khuôn mặt tươi cười, đối với lão giả nói: "Ha ha, Tiểu Tam Nhi thật thông minh, nhiều học một ít cha ngươi câu chuyện thật, sau khi lớn lên lại là một thanh săn thú hảo thủ." Thôn trưởng sờ lên Vương Tiểu Tam đầu, cười híp mắt khen ngợi một câu: "Ngài thôn trưởng, và Tam Nhi học rồi cha săn thú bản lĩnh, sau khi lớn lên săn rất nhiều lợn rừng, nhưng ngài thôn trưởng cùng tiểu hoa muội muội mỗi ngày đều có thịt ăn." Vương Tiểu Tam nhỏ gầy trên gương mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt chớp động, dường như có lẽ đã ước nghĩ tới dài đến về sau. Tự mình có nhìn một đầu đầy chu cương liệt còn muốn lớn lợn rừng, trở lại thôn lúc thôn dân cùng tiểu hoa muội muội đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, thì như chính mình nhìn xem cha ánh mắt giống nhau. Ha ha, Tiểu Tam Nhi thật là chí khí, kia ngài thôn trưởng liền đợi đến ngươi mau mau lớn lên lạc. Thôn trưởng lần nữa sờ lên Vương Tiểu Tam cái đầu nhỏ. Bị Vương Đại Dũng khiêng ở đầu vai chu cương liệt nghe được ba người đối thoại về sau, mồm heo trong nhịn không được phát ra một hồi thở hổn hển âm thanh. Tiểu bê con non, còn muốn lớn lên đâu? Muốn ăn ngươi chư gia thịt, chư gia nhất định phải để ngươi chưa trưởng thành. Ba người đối với Chu Cương Liệt trong miệng phát ra thở hổn hển âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, Hàn Huyên một hồi sau như vậy chia ra, Vương Đại Dũng khiêng Chu Cương Liệt đi vào thôn chỗ sâu. Một lát sau, Vương Đại Dũng đi tới trong làng một tòa nhà gỗ bên cạnh, đem Chu Cương Liệt đặt ở nhà gỗ bên cạnh trong chuồng heo. Vì phòng ngừa Chu Cương Liệt đào tẩu, Vương Đại Dũng đem dây cỏ đánh cái kết, bọc tại rồi Chu Cương Liệt trên cổ, đưa nó buộc tại rồi một bên trên mặt có gỗ. Trong chuồng heo, Chu Cương Liệt cuộn mình trong góc, ánh mắt lấp lóe nhìn Vương Đại Dũng động tác, biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Ha ha, ngu xuẩn, mấy cây dây cỏ liền muốn vây cô ta. Thật coi ta là một đầu lợn rừng đâu. Đối với Chu Cương Liệt mà nói, này rách dưới chuồng heo trăm ngàn chỗ hở, động động móng heo có thể đi ra ngoài, hiện tại nó ngược lại không hoảng hốt rồi. Đem Chu Cương Liệt giam giữ tại trong chuồng heo về sau, Vương Đại Dũng quay người đối với sau lưng Nhi Tử phân phó một câu: "Tam Nhi, ngươi đi phụ cận cắt chút ít heo cỏ, đừng đem xuất sinh này đói gầy, đến lúc đó rất thịt cũng không tốt." "Được rồi cha, Hải Nhi cái này đi." Vương Tiểu Tam cao hứng bừng bừng đáp lại một câu, quay người chạy ra ngoài. Hai người lần lượt rời đi, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến trong chuồng heo, Chu Cương Liệt trở mình bò lên, giật giật trên cổ phủ lấy dây cỏ. Này dây thường ngược lại là thập phần cứng cỏi, tùy tiện không cách nào kéo đứt, nhưng đừng quên nó là đầu lợn rừng, còn có một ngụm răng nanh sắc bén, cắn đứt quặng cỏ này dây thường dễ như trở bàn tay. Nhìn nhìn lại cái này rách dưới chuồng heo, chính diện bùn tường chẳng qua cao hơn 1 mét, bằng vào Chu Cương Liệt nhảy vọt khả năng, căn bản không cần tốn hao khí lực lớn đến đâu có thể nhảy ra ngoài, con lợn này vòng đối với nó mà nói thùng rỗng kêu to. Hiện tại hay là giữa ban ngày, trong làng nhiều người phức tạp, cũng không phải chạy đi thời cơ tốt, và đến tối trời tối người điên lúc đang đào tẩu. Chu Cương Liệt trong lòng âm thầm tính toán, quay người ghé vào rồi chuồng heo xó xỉnh bên trong, âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, góp nhặt thể lực. Không bao lâu, Vương Tiểu Tam thân ảnh xuất hiện ở chuồng heo trước, đem một đống tươi non heo cỏ ném vào. Nam sấp trong góc Chu Cương Liệt mí mắt đều không có nhấc một chút, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Đứng ở chuồng heo bên ngoài, Vương Tiểu Tam thấy mình vất vả cắt tới heo cỏ bị Chu Cương Liệt không nhìn thẳng, lập tức nổi trận lôi đình. Thối lợn rừng, mau đứng lên ăn cỏ, không ăn ta thì đánh chết ngươi. Vương Tiểu Tam chỉ vào nằm sấp trong góc Chu Cương Liệt hung tợn uy hiếp được. Danh con kêu la cái gì, cút đi. Chu Cương Liệt ngẩng đầu giận mắng rồi vài câu, rơi vào Vương Tiểu Tam trong thai biến thành không phục thở hổn hển heo tiếng kêu. Thối lợn rừng còn dám hung ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Tiểu Tam thở phì phò rời đi chuồng heo, chẳng qua thời gian qua một lát xuất hiện lần nữa tại ánh mắt của Chu Cương Liệt bên trong, chẳng qua trong tay nhiều một vật. Ná cao su. Vương Tiểu Tam gương mặt non nớt thượng hiện ra nụ cười âm hiểm, đưa tay đem trong tay ná cao su nhắm ngay nằm sấp trong góc Chu Cương Liệt. Trông thấy Vương Tiểu Tam trong tay ná cao su về sau, Chu Cương Liệt trong lòng giật mình, lập tức từ dưới đất đứng lên, toàn thân heo hào lóe sáng, còn như là thép ngồi từng chiếc dựng đứng, trong cổ họng phát ra từng đợt chương một, thế giới yêu ma, trùng sinh lợn rừng, bốn, trầm muộn tiếng gầm gừ. Thằng danh con này thật chứ ngang ngướng, dám cầm ná cao su đến bắn nó, thật sự là ghê tởm, nếu không phải sợ bại lộ chính mình, Chu Cương Liệt thật nghĩ hiện tại thì lao ra đâm chết thằng danh con này. Hưu. Một quả hòn đá nhỏ xuất tại Chu Cương Liệt giá đầu heo bên trên, đau đến nó một hồi nhe răng trợn mắt, dù là nó da dày thì béo, cũng không nhịn được ná cao su sạc kích, chỉ có thể ở trong chuồng heo qua lại bút đầu, tránh né ná cao su sạc kích. Thấy Chu Cương Liệt bị hắn ná cao su bước đến tại trong chuồng heo buôn tẩu khắp nơi, trên nhảy dưới tránh, Vương Tiểu Tam trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, a a cười ha hả. Thối lợn rừng, ngươi gọi thêm mấy tiếng thử một chút, nhìn ta không bắn vô dụng đầu của ngươi. Đạn đá một viên tiếp lấy một viên đánh trên người Chu Cương Liệt, đau đến nó tức oa gọi bậy, qua lại tán loạn, chật hẹp chuồng heo căn bản chưa đủ nó tránh né. Tất nhiên tránh không khỏi, Chu Cương Liệt dứt khoát trực tiếp không tránh rồi, yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất, mặc cho viên đạn đánh vào trên thân thể của nó, một đôi xích hồng heo mắt nhìn chòng chọc vào chuồng heo bên ngoài vui vẻ cười to Vương Tiểu Tam, phẫn nộ thú huyết sôi trào trong yêu khu. Phảng phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Chơi đùa rồi một hồi, Chu Cương Liệt không phản kháng biểu hiện nhường Vương Tiểu Tam trong nháy mắt mất đi hứng thú. Tam Nhi, đến ăn cơm trưa. Bên cạnh chuồng heo bên cạnh trong nhà gỗ vang lên một phụ nhân tiếng kêu. Nương, đến rồi, đến rồi. Nghe được phụ nhân tiếng hô hoán về sau, Vương Tiểu Tam thu hồi chơi đùa chi tâm, bước chân nhẹ nhàng rời đi chuồng heo. Vương Tiểu Tam sau khi rời đi, Chu Cương Liệt trong lòng lập tức thở dài một hơi. Thằng ngãi con này cuối cùng đã đi. Nếp nếp miệng, đau đớn trên người còn đang kéo dài, chớ xem thường ná cao su cái đồ chơi này, đánh vào người là thật đau. Nghỉ ngơi một hồi, Chu Cương Liệt từ dưới đất bò dậy, đi vào heo cỏ trước, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Buổi tối còn phải chạy trốn, không ăn no điểm có thể không còn khí lực đi đường. Màn đêm buông xuống, tất cả thôn trang lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tường hòa trong. Trong làng đều là nghèo khổ người, thời gian mặc dù trôi qua vô cùng phong phú, nhưng cũng không giàu có, miễn cưỡng đầy đủ ấm no, điểm không được sao ngọn đèn thôn dân chỉ có thể thật sớm nằm ngủ. Chuồng heo sắt vách nhà gỗ nhỏ chính là Vương Đại Dũng người một nhà chỗ ở, trong phòng tiếng động Chu Cương Liệt năng lực nghe được rõ ràng. Trời tối người yên, sắt vách trong nhà gỗ truyền đến một hồi xì xào bàn tán. Đại Dũng, trong chuồng heo đầu kia lợn rừng ngươi đánh tính khi nào giết? Tam Nhi đã nửa tháng không ăn thịt rồi, cái đều không có trưởng, tiếp tục như vậy nữa dinh dưỡng có thể theo không kịp. Phụ nhân nói nhỏ âm thanh truyền đến. Kia buổi sáng ngày mai thì cho nó làm thịt, vừa vặn cho nhà trưởng thôn cùng thôn đông đầu tiên sinh dạy học đưa chút thịt. Giọng Vương Đại Dũng vang lên, nương theo lấy một hồi sột sột xoạt xoạt thoát ý âm thanh, truyền vào Chu Cương Liệt trong tai. Một lát sau, phụ nhân đè nén tiếng thở dốc vang lên, kéo dài gần thời gian một nén nhang. Lại sau một lúc lâu, sát vách bên trong nhà gỗ vang lên Vương Đại Dũng tiếng hít thở, tiếng ấy như sấm. Trong chuồng heo, Chu Cương Liệt một đôi heo mắt lóe ra xanh biếc u quang, trong đêm tối giống như hai ngọn đèn xanh, đem sát vách bên trong nhà gỗ đối thoại không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Nhân yêu khác đường, mình đã không phải người, hiện tại đã biến thành một đầu lợn rừng, tại người trong mắt chẳng qua là tùy ý giết ăn thịt, đê tiện gia súc, còn có thể trông cậy vào đám người này năng lực đại phát thiện tâm buông tha mình sao? Nghĩ như vậy, lời nói vậy nhưng quá ngây thơ rồi. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đời trước làm người Chu Cương Liệt đối với tình người thập phần hiểu rõ, sinh mà làm heo, vậy liền làm một đầu chân chính lợn rừng đi. Bỏ đi nhân tính, vì thú tính góc độ đối đại thế giới này, đây mới là một đầu lợn rừng cái kia có giác ngộ. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt hít sâu một hơi, giống như trong lòng nào đó đạo gông xiềng bị đánh phá, suy nghĩ thông suốt, một hồi thần thanh khí sảng. Bầu trời đêm yên tĩnh dưới, phu cận núi rừng bên trong truyền đến từng đợt chói tai côn trùng kêu vang, trong thôn trang thỉnh thoảng vang lên một hồi chó sủa. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, từ dưới đất thì thầm bò lên, há mồm lộ ra miệng đầy sắc bén lợn rừng răng nanh, không chút do dự cắn một cái tại rồi buộc trên người mình dây cỏ bên trên. Một lát sau, dây cỏ bị Chu Cương Liệt dễ như trở bàn tay cắn đứt, một đạo màu đen thú ảnh tại bóng đêm che giấu dưới, theo trong chuồng heo một nhảy ra, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Chạy ra chuồng heo, Chu Cương Liệt tại nguyên chỗ đứng thẳng một hồi, cẩn thận lắng nghe bên trong nhà gỗ tiếng động, phát hiện cũng không có kinh động đang ngủ say Vương Đại Dũng, lập tức di chuyển chân heo, lặng lẽ hướng phía cửa thôn phương hướng chạy đi, ngay cả trong làng hơn 10 đầu cẩu cũng không có phát hiện nó đào tẩu tung tích. Và ban ngày Chu Cương Liệt đã đem vào thôn đường ghi tạc rồi trong đầu, giờ phút này ra thôn không trở ngại chút nào, xe nhẹ đường quen. Không đến thời gian một chén trà công phu, Chu Cương Liệt dưới sự yểm hộ của bóng đêm đi vào cửa thôn. Giờ phút này, ánh trăng treo cao, thôn phụ cận núi rừng bên trong dâng lên từng đợt sương trắng. Chính muốn chạy ra cửa thôn, Chu Cương Liệt đột nhiên cảm giác một hồi lạnh lẽo thấu xương tòng tâm đáy dâng lên, một trận âm phong theo núi rừng bên trong thổi ra, trong nháy mắt phất qua tất cả thôn trang. Âm phong phất qua, bốn phía nguyên bản hết đợt này đến đợt khác tiếng côn trùng kêu giống như bị bóp lấy rồi hết hầu bình thường, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lúc này, tất cả tiểu sơn thôn lâm vào tĩnh mịch bên trong, ngay cả trong thôn nuôi hơn 10 đầu cẩu, giống như cũng cảm ứng được cái gì đại khủng bố tồn tại, co quắp tại ổ chó trong run lẩy bẩy. Cửa thôn, cảm giác được có chút không đúng, Chu Cương Liệt đội vàng giấu vào rồi một bên đống cỏ khô bên trong, lộ ra hai tròn vo heo mắt nhìn phía xa sơn lâm. Núi rừng bên trong, một đoàn vặn vẹo ma quái hắc vụ hướng phía thôn trang nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt bay qua cửa thôn, theo Chu Cương Liệt tận thân đống cỏ khô thượng lướt qua. Một tia khí tức âm lãnh trong nháy mắt bao phủ tại Chu Cương Liệt trái tim đầu, nhường Chu Cương Liệt cảm giác toàn thân như là đưa thân vào hầm băng, thú thân thể cứng ngắc. Hắc vụ theo không trung bay xuống, sau khi hạ xuống hóa thành một thân mặc màu đen váy dài xinh đẹp thiếu nữ, dáng người chập chờn, đi lại sinh phong, nhẹ nhàng hướng phía gần đây một tòa nhà gỗ lướt tới. T. Trốn ở đống cỏ khô trong, Chu Cương Liệt hít sâu một hơi, mắt không chấp chằm chằm vào phiêu động váy đen thiếu nữ, theo trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nữ quỷ, hay là một xinh đẹp nữ quỷ? Theo tên này váy đen thiếu nữ hình thái đến xem, không khó đoán ra nàng chính là trong truyền thuyết nữ quỷ. Ta gặp quỷ. Trốn ở đống cỏ khô trong, Chu Cương Liệt không dám thở mạnh, mặc dù nó hiện tại biến thành một đầu lợn rừng, nhưng là đối với quỷ vô thức vẫn có chút sợ sệt. Lúc này nó thậm chí ngay cả người bình thường đều không thể chiến thắng, lại càng không cần phải nói đối mặt quỷ hồn rồi. Váy đen nữ quỷ lặng lặng địa trôi nổi ở trước nhà gỗ phương, nàng có hơi hé miệng, tia đỏ thắm môi khẽ mở, hướng về cửa gỗ nhẹ nhàng thổi một ngụm. Trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh phong lặng yên dâng lên, dịu dàng đẩy ra cửa gỗ, phát ra một hồi rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Nhà gỗ bên cạnh ổ chó trong, một cái đại hoàng cẩu kẹp chặt cái đuôi của mình, trong cổ họng truyền ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, nhưng nó không dám lớn tiếng của thiếu. Đúng lúc này, váy đen nữ quỷ không có bất kỳ cái gì rõ ràng động tác, chỉ thấy bên trong nhà gỗ một bóng người quần áo không chỉnh tề địa đi ra. Cước bộ của hắn có vẻ đặc biệt cứng ngắc, giống như mất đi lý trí giống như. Váy đen nữ quỷ khoe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Đối vị này cường tráng nam tử nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay, sau đó thân ảnh chậm rãi hướng phía thôn bên ngoài lướt tới. Tên này cường tráng nam tử ánh mắt đờ đẫn, hai mắt chết thần thái, trên mặt bao phủ một đoàn sương mù màu đen, bước chân cứng ngắc theo sát tại váy đen nữ quỷ sau lưng, từng bước một đi ra thôn trang, cuối cùng thân ảnh biến mất tại núi rừng bên trong bay lên sương mù màu trắng trong. Một lát sau, Chu Cương Liệt bùi ẩn thân đống cỏ khô trong đi ra, ánh mắt lấp lóe nhìn qua vị đỉnh nữ quỷ biến mất phương hướng. Nữ quỷ mê hoặc loài người, hấp thụ cường tráng nam tử tinh khí trong cơ thể, dưỡng khí tu luyện, tồn tại ở quỷ quái trong tiểu thuyết chẳng cảnh hôm nay lại bị Chu Cương Liệt chính mắt thấy, thật đúng là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Chẳng qua, này hình như cũng không có gì đáng giá kỳ quái, ngay cả Chu Cương Liệt đầu này lợn rừng dị loại cũng xuất hiện một ít yêu ma quỷ quái cũng không hiếm lạ. Mắt thấy trời sắp sáng rồi, Chu Cương Liệt tứ chi lắc lư, dọc theo ngoài thôn đường nhỏ, nhanh chóng hướng phía xa xa sơn lâm chạy đi, trong nháy mắt biến mất tại sương mù dày chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, Chu Cương Liệt dựa vào ký ức, về tới chính mình dã chư động. Dã chư động bên trong, bên ngoài buôn ba một ngày một đêm Chu Cương Liệt, tại đây ngắn ngủi trong 12 thời thần, đầu tiên là tại bên đầm nước bị đại hắc ngư tập kích, sau đó lại rơi xuống cạm bẫy dày vò một đêm, sau đó lại bị Vương Đại Dũng bắt trở lại thôn trang giam giữ tại trong chuồng heo, cuối cùng chạy ra chuồng heo lại tại cửa thôn gặp phải nữ quỷ, đã trải qua mấy lần sinh tử, thể xác tinh thần đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Đem cửa hang phụ cận sinh trưởng bụi gai cùng cỏ dại sắp xếp như ý, che cửa động lại về sau, Chu Cương Liệt nằm sấp trong động ngủ thật say. Làm Chu Cương Liệt khi mở mắt ra, thời gian đã tới rồi chạm vào tối, mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn giáng lâm. Cảm giác được trong bụng lại đói vừa khát, Chu Cương Liệt thận trọng đẩy ra dã chư động bên ngoài bụi gai cỏ dại, lộ ra một khỏa dã đầu heo. Một đôi tròn vo heo mắt nhìn chung quanh, không có phát giác được chúng quanh dị thường về sau, lúc này mới lắc lắc ung dung gạt mở bụi gai cỏ dại, theo trong động chui ra ngoài, tại phụ cận tìm kiếm thức ăn. Dưới mắt Chu Cương Liệt còn bị thành niên, một thân lực lượng cùng phòng ngự còn rất yếu, không thích hợp rời khỏi dã chư động quá xa. Huống chi, đời sống trong dã chư lĩnh lợn rừng có không ít, trên cơ bản là thuộc về lợn rừng địa bàn, có rồi lợn rừng tộc quần tồn tại, cái khác cỡ lớn dã thú cũng không dám đến tác dã, tương đối mà nói tương đối an toàn. Tại dã chư động phụ cận run rẩy một vòng, Chu Cương Liệt thì gặp phải chỉ ít 15 con lợn rừng, trừ ra thành niên độc thân lợn rừng là độc hành bên ngoài, cái khác vị thành niên lợn rừng đều là vì gia đình làm đơn vị, đi theo phụ mẫu bên cạnh. Nhiều thì hơn 10 đầu, ít thì 6, 7 con, có rất ít Chu Cương Liệt tiểu này còn vị thành niên lang thang lợn rừng. Mỗi đầu lợn rừng đều có chính mình tộc đàn, Chu Cương Liệt không cách nào tùy tiện du nhập, đành phải đứng ở đằng xa quan sát, không dám tùy tiện tới gần. Bạn không cẩn thận chọc tới một đầu tính khí nóng nảy trưởng thành lợn rừng, đã chạy tới hung hăng đánh nó một trận, vì thế bị thương, vậy nhưng liền được không bù mất rồi. Dã chư động phụ cận lợn rừng tộc đàn cũng không để ý Chu Cương Liệt đầu này lạc đàn cô nhi, ăn uống no đủ sau trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi núi rừng sâu xa bước đi. Chu Cương Liệt dán tại lợn rừng tộc đàn sau lưng, cáo mượn oai hùng, nhất thời ngược lại cũng an toàn. Một lát sau, lợn rừng tộc đàn đi tới một mảnh trong rừng cây tùng, sau đó riêng phần mình tách ra, tìm một khỏa cây tùng dựa vào ở phía trên ma sát. Đi theo lợn rừng tộc đàn sau lưng Chu Cương Liệt mắt lộ ra hoài nghi, lặng lặng quan sát nhìn bọn này lợn rừng hành vi. Những thứ này cây tùng trên cơ bản đều rơi mất một vòng bì, lộ ra chưa hề phòng ngự thân cây, xem xét thì không bị lợn rừng tộc đàn ít cọ, đều cọ khoan khoái ra. Tại Chu Cương Liệt nhìn chăm chú, bị lợn rừng cọ tổn thương cây tùng chảy ra một tia sền sệt lòng nước, nhiễm bại rồi lợn rừng da lông bên trên. Lòng nước ngưng kết sau tại da heo da lông thượng tạo thành một bộ kiên cố lòng nước heo giáp, cực lớn để cao lợn rừng năng lực phòng ngự. Tránh ở một bên quan sát Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đã hiểu rồi lợn rừng cọ cây tùng mục đích. Thì ra là thế. Thông minh Chu Cương Liệt lập tức sống học hiện dùng, tại phụ cận tìm một gốc cây tùng, há mồm cắn rơi vỏ cây tùng về sau, tựa ở trên cành cây cọ lên. Trong lúc nhất thời, lòng nước chảy ra, bị Chu Cương Liệt cọ tại da lông bên trên, từng điểm ngưng kết tại bề ngoài của hắn bên trên, tăng cường da lông lực phòng ngự. Màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo cao đỉnh đầu, vung xuống một mảnh ánh trăng màu bạc. Cọ hết cây tùng nước Chu Cương Liệt nằm sấp tại trước dã chư động, ngước cổ đối không trung mặt trăng há miệng thổ nạp. Một tia nguyệt chi tinh hoa như là tơ tằm bị Chu Cương Liệt nuốt vào trong bụng, hội tụ tại đan điền. Lợn rừng và nguyệt, thôn nguyệt hóa yêu. Tốt một bộ ly kỳ ma quái trang cảnh, nếu là bị người bình thường trông thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ dọa ngất đi. Chương 2. Ngàn cân chư vương, thù mới hận cũ. Chương 2. Ngàn cân chư vương, thù mới hận cũ. Một năm sau. Dã chư linh trong rừng cây tùng, một đầu hình thể khổng lồ lông bẩm màu đen lợn rừng chính tựa ở một gốc ước chừng cỡ thùng nước trên cây tùng, không ngừng mà dùng cơ thể ma sát thân cây, phảng phất muốn đem trên cây tùng chảy ra lòng nước toàn bộ gọ đến trên người mình. Nó kia tráng kiện hữu lực cơ thể và thân cây va chạm lúc, phát ra trận trận trầm muộn tiếng va đập, giống như tất cả rừng rậm đều có thể cảm nhận được nó tồn tại. Tại đây đầu lông đen lợn rừng lực lượng khổng lồ dưới, cả khỏa cây tùng bắt đầu kịch liệt lay động, phát ra một hồi chói tai chi chi âm thanh. Theo lợn rừng không ngừng ma sát, cây tùng thân cây bắt đầu nghiêng, lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mà những kia nguyên bản dừng lại ở trên nhánh cây lá thông cũng sôi nổi bay rơi xuống, tạo thành một hồi tinh mịn dưới mưa. Đầu này lông đen lợn rừng hình thể đây bình thường lợn rừng phải lớn hơn nhiều, thân dài hẹn một trượng, thân cao chừng nửa trượng, thể trọng càng là vượt qua ngàn cân, hình thể là bình thường trưởng thành lợn rừng gấp hai nhiều. Tiểu này hình thể để nó tại bầy heo rừng trong có vẻ đặc biệt đột xuất, đã trở thành lợn rừng bên trong dị loại. Nó bề ngoài thập phần đặc biệt, một thân màu đen da lông tại chất bẹn dịn nhuộm dần hạ trở nên bóng loáng tỏa sáng, mỗi một cây heo trên lông đều ngưng kết nhìn một tầng thật dày chất bẹn dịn, tựa như sắt thép cứng rắn. Những thứ này heo cọp lông dễ dựng đứng, như là một tầng cứng rắn áo giáp, bảo hộ lấy thân thể của nó khỏi bị ngoại giới làm hại. Hai cây dài đến 40 cm, hình như trăng khuyết màu trắng lợn rừng răng nanh theo mồm heo hai bên rũ ra, hơi nhếch lên, mũi nhọn bị mài đến vô cùng sắc bén, ẩn ẩn có hàn quang lóe lên. Chuyện này đối với răng nanh không chỉ có là nó công kích địch nhân vũ khí, cũng là nó uy hiếp đối thủ ký hiệu, có thể cả con heo mặt nhìn qua dị thường giữ tợn khủng bố. Một cây ốm dài trừ vị giống như roi thép kéo tại sau lưng, và bình thường lợn rừng khác nhau là này đuôi chiều dài gần 2 mét, phần đuôi nhọn bừng sinh ra một viên hình tam giác cốt thứ. Đầu này lông đen lợn rừng đúng vậy tại dã chư lĩnh ẩn nấp rồi dòng dã thời gian 1 năm Chu Cương Liệt. Một năm qua đi, Chu Cương Liệt cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ so với bình thường lợn rừng càng lớn càng mạnh, mỗi ngày hấp thụ ánh trăng tinh hoa Chu Cương Liệt thậm chí tu luyện ra một tia nhàn nhạt yêu khí, ngưng tụ ở tại heo bụng trong đan điền. Chẳng qua hắn ngày tháng tu luyện hơi ngắn, đạo hạnh còn thấp, cách ngưng tụ yêu đan còn kém rất xa, không tính là thật sự ý nghĩa chư yêu. Bây giờ Chu Cương Liệt sớm đã trở thành dã chư lĩnh thượng tất cả lợn rừng công nhận dã chư vương, cái khác trưởng thành lợn rừng tại Chu Cương Liệt trước mặt cùng con non không có gì khác biệt, bất kể là lực lượng hay là hình thể, Chu Cương Liệt nghiền ép tất cả lợn rừng, dã chư vương tên danh xứng với thực, không tồn tại bất luận cái gì trình độ. Dưới thang cây, Chu Cương Liệt một lần nữa đem thân thể chính mình cọ đầy chất bẹn dìn về sau, cường tráng tứ chi chậm rãi di chuyển, mang theo một cỗ dã man cuồng bạo khí tức, đi đến trong ánh nắng nằm xuống cơ thể, khép mắt đem trên người chất bẹn dìn vơi khô. Dựa vào hấp thụ ánh trăng tinh hoa, thành thành thật thật tu luyện, thể nội đạo hạnh tăng trưởng được thật sự là quá chậm, mới chỉ là một năm đạo hạnh, chiếu tốc độ như vậy tu luyện, không có cái mấy trăm năm, hắn Chu Cương Liệt đừng nghĩ tu thành yêu đan, thành là chân chính dã chư yêu. Về phần yêu đế huyết thần kinh chỉ là một môn tu luyện huyết mạch công pháp, chỉ có thể gia tăng huyết mạch lực lượng cùng huyết mạch phòng ngự, vì chém giết tranh đấu làm chủ, đối với tăng lên yêu khí cùng đạo hạnh không có gì chứng dụng. Chẳng trách kiếp trước tinh quái tiểu thuyết bên trong yêu quái động một chút thì là tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau lại ra khỏi núi, bị người là biết. Nguyên lai là không tu luyện nhiều năm như vậy căn bản không làm được yêu quái, ra ngoài liền bị người diệt rồi. Đừng nhìn Chu Cương Liệt hiện tại uy phong như vậy, nếu là đối mặt mười mấy cái tay cầm vũ khí nhân loại, vậy cũng không nhất định năng lực đánh thắng được, chớ nói chi là loài người võ giả hay là biết pháp thuật tu sĩ. Chu Cương Liệt là dị loại, tự nhiên không nghĩ theo lớp thì ban, thành thành thật thật tu luyện, hắn muốn đi đường tắt. Khi mắt Chu Cương Liệt nỗ lực trong đầu nhớ lại kiếp trước những kia yêu quái tăng lên đạo hạnh tương quan pháp môn. Dường như trừ ra nuốt thiên tài địa bảo tăng lên đạo hạnh bên ngoài, tất cả yêu ma quỷ quái đều có một cộng đồng yêu thích, đó chính là thích thiên địa linh vật. Nghe đồn thiên địa linh vật đối với giá thú, yêu quái mà nói, hắn ảnh hưởng không thua gì linh đan diệu dược, ăn đến càng nhiều thì càng lợi hại. Những kia ngàn năm lão yêu, vạn năm ác quỷ từng cái hung danh lan xa, cái nào không ăn thiên địa linh vật. Trong động vật đều là hải cốt tương đống. Là một đầu có giác ngộ lợn rừng, lập chí biến thành yêu vương Chu Cương Liệt, đứng ở yêu quái trên lập trường cũng không cảm thấy cử động lần này làm trái thiên hòa, thậm chí có chút đã hiểu những kia đại yêu rồi, không phân thiện ác, lập trường khác nhau thôi. Đang lúc Chu Cương Liệt ghé vào thái dương dưới đáy phơi nắng, tự hỏi làm sao tăng lên đạo hạnh của mình lúc, dựng thẳng lỗ tai heo nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo cây khô bị đạp gây rất nhỏ dị hưởng âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Có người. Đột nhiên mở ra heo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía rồi dị hưởng âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một bóng người tại bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng cây lóe lên một cái rồi biến mất, còn chưa chờ Chu Cương Liệt thấy rõ cũng đã biến mất tại rồi rừng cây chỗ sâu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, đen nhánh heo trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Hẳn là dã chư lĩnh phụ cận thợ săn, vì bây giờ chính mình hình thể cùng với giữ tợn bên ngoài, những thứ này bình thường thợ săn xa xa nhìn thấy mình, chỉ sợ đều phải dọa nước tiểu đi. Chẳng qua, cũng không thể để những thứ này điều dân thường xuyên nhìn xem thấy tung tích của mình, nếu không đâu còn có cảm giác thần bí, làm sao duy trì dã chư vương uy nghiêm. Chủ yếu nhất là sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt chậm rãi đứng dậy thân thể, tại ánh nắng run lên da lông, đem rơi vào trên người một thân lá khô chấn động rất xuống, hướng phía dã chư lĩnh chỗ sâu đi đến. Một đường gặp phải cái khác lợn rừng nhìn thấy Chu Cương Liệt kinh khủng thú thân thể về sau, từng cái ánh mắt hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đợi Chu Cương Liệt đi xa sau mới dám đứng lên tiếp tục bình thường hoạt động. Dã chư lĩnh, Thu Lâm nội, một người mặc màu xám áo gai, cầm trong tay một cùng, eo đeo trường đao hàm râu đại hán sắc mặt tái nhợt, diện mục hoảng sợ chạy vội tại trong rừng cây, từng ngụm thở dốc nhìn, một khắc cũng không dám dừng lại tiếp theo, thỉnh thoảng còn quay đầu hướng về sau nhìn quanh, giống như gặp cái gì đại khủng bố giống như. Sau nửa canh giờ, tên này hàm râu đại hán một hơi chạy hơn 10 dặm, mãi đến khi chạy ra dã chư lĩnh phạm vi về sau, này mới ngừng lại được, mồ hôi nhễ nhại ngồi liệt tại dưới một cây đại thụ từng ngụm hô hấp. Má ơi, ta vừa mới nhìn rõ rồi cái gì? Cái này cũng quá kinh khủng. Dã chư lĩnh khi nào đến rồi lớn như vậy một đầu lông đen lợn rừng, kia hình thể đây một con trâu còn tráng, đều sắp thành tinh rồi. Hàm râu đại hán trong đầu hồi tưởng lại vừa mới nhìn rõ một màn, nhịn không được tay chân phát lạnh, toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi. May mắn đầu kia lông đen lợn rừng không có đuổi theo, bằng không, chính mình hôm nay chỉ định không cách nào đi ra dã chư lĩnh rồi. Hàm râu đại hán tên là Trần Hưng Vượng, là cách dã chư lĩnh phụ cận ngoài 10 dặm hắc thạch thôn một thợ săn, và Vương Đại Dũng là cùng thôn. Vốn định hôm nay đến dã chư lĩnh đi săn một đầu lợn rừng, không ngờ rằng trong lúc vô tình nhìn thấy nhường hắn cả đời khó quên một màn, hiện đang hồi tưởng lại đầu kia lông đen lợn rừng thân ảnh vẫn đang tim đập nhanh không thôi, có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Bình tĩnh một lát sau, Trần Hưng Vượng do vừa nãy sợ sệt dần dần chuyển biến thành hưng phấn, trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia kích động, ánh mắt chớp động, toát ra một tia ánh mắt tham lam. Tiểu này biến dị dã chư vương trăm năm khó được gặp một lần, đây lão Trương không hay, ngàn cân chư vương, thù mới hận cũ, hai, hổ lĩnh con cọp còn muốn hy hữu, nếu là có thể đem đầu này dã chư vương săn giết, bán được trong thành đi, giá trị ít nhất thiên kim, đời này đều không lo ăn uống rồi. Nói không chừng còn có thể lấy được một phòng tiểu lão bà, tái sinh cái đại tiểu tử béo, hạnh phúc mỹ mãn an hưởng quãng đời còn lại. Nghĩ đến đây, Trần Hưng Vượng trong mắt vẻ tham lam càng phát ra nồng nặc lên, nhìn thật sâu một chút dã chư lĩnh phương hướng, nhanh chóng hướng phía Hắc Thạch thôn chạy tới. Hắc Thạch thôn, một trước nhà trong tiểu viện, Vương Đại Dũng động tác thuần thục đem mấy con thỏ hoang bị dùng dao găm lột bỏ, phơi trong sân dây gai bên trên. Này da của dã thú hảo thế, nhưng trong thành các lao gia yêu nhất, phơi nắng tốt có thể bán cái giá tốt, cả một nhà coi như trông cậy vào hắn môn này săn thú tay nghề sinh sống. đối với một năm trước theo trong chuồng heo đào tẩu đầu kia lợn rừng, hắn đã sớm quên mất ở sau. Đại Dũng huynh đệ, có thể trong nhà. Ngoài cửa viện, một đạo thô kệch tiếng vang lên lên. Nghe được âm thanh về sau, Vương Đại Dũng cầm trong tay mang theo thú huyết dao găm tại mặt đất xoa xoa, tiện tay đặt ở bên hông, đứng dậy hướng phía cửa sân đi đến. "U, đây không phải anh em nhà họ Trần sao? Bây giờ nhi không phải đi dã chư lính săn lợn rừng đi rồi sao? Sao có rảnh đến ta sâu này môn?" Vương Đại Dũng kéo ra cửa gỗ, vừa vặn trông thấy Trần Hưng Vượng đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn xung quanh, hơi có chút thần thần bí bí. Trần Hưng Vượng ánh mắt lấp lóe, nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía không người, lúc này mới nhấc chân đi vào sân nhỏ, trở tay đóng lại cửa gỗ. "Đại Dũng huynh đệ, ngoài phòng nhiều người phức tạp, mượn một bước nói chuyện. Anh em nhà họ Trần, sự tình gì khiến cho thần bí như vậy, với như làm tặng?" Vương Đại Dũng sắc mặt nghi hoặc nhìn Trần Hưng Vượng. Trần Hưng Vượng ôm Vương Đại Dũng bả vai, cúi đầu ở tại bên thai hạ giọng. "Đại Dũng huynh đệ, vào nhà nói tỉ mỉ, ta lần này gặp đến mọi người bằng rồi, có thể hay không vinh hoa phú quý, thì nhìn xem lần này rồi." Vương Đại Dũng ánh mắt chớp động, hai người đều là trong thôn nổi danh tợ săn, trong lòng biết đối phương trong miệng đại gia hỏa chỉ là cái gì, không phải con cọp chính là nhân hùng loại hình hi hữu giá thú, đáng giá ngàn vàng. Vương Đại Dũng đem Trần Hưng Vượng nên vào nhà chính, tiện thể đóng lại cửa gỗ. "Anh em nhà họ Trần, có thể đừng nói cho ta ngươi săn giết một đầu con cọp, tên kia không có bảy, tăng cái kinh nghiệm lao đạo thợ săn cũng không đối phó nổi, nói không chừng còn phải bị thương." "Đại Dũng huynh, trước cho ta bưng chén nước, chạy một đường chết khát ta đây, ta uống xong thủy tại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Trần Hưng Vượng nuốt một cái ít hầu, hướng Vương Đại Dũng đòi hỏi nói. Nghe vậy, Vương Đại Dũng quay người đi vào trong nhà, bưng một bát nước lạnh đặt ở Trần Hưng Vượng trước mặt. Trần Hưng Vượng cũng không khách khí, bưng lên chén lớn đặt ở bên miệng, "Cổ đông." "Cổ đông mấy ngụm uống xong. Anh em nhà họ Trần, hiện tại ngươi có thể nói đi." Thấy Trần Hưng Vượng đem nước uống xong, Vương Đại Dũng mở miệng hỏi. Phong chén lớn, ngực trong bụng nóng bỏng cảm giác biến mất, Trần Hưng Vượng mím môi một cái, hạ giọng nói: "Đại Dũng huynh đệ, ta hôm nay tại Dã Chư Lĩnh nhìn thấy một đầu Dã Chư Vương, là cái đại gia hỏa." "Lợn rừng? Chỉ thế thôi? Này có cái gì tốt ly kỳ, ta còn tưởng rằng là con cọp cùng nhân hùng đâu." Nghe nói là đầu lợn rừng, Vương Đại Dũng mặt bên trên lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. "Dã Chư Lĩnh lợn rừng quá nhiều rồi, da lông giá trị không được mấy đồng tiền, miễn cưỡng dùng để nhét đầy cái bao tử vẫn được, muốn đại phú đại quý, có thể không trông cậy được vào." "Đại Dũng huynh nói lời này, ngươi nhưng chớ có coi thường đầu này Dã Chư Vương, đó là một đầu biến dị Dã Chư Vương, sợ là sắp thành tinh rồi, thân thể khoảng chừng dài một trượng, đứng lên gần cao đến một người, hình thể là bình thường trưởng thành lợn rừng gấp hai, đây A Hoàng gia dưỡng đại thủy nhu còn lớn hơn, kia thân da lông tại dưới thái dương bóng loáng tỏa sáng, xem xét chính là hàng thượng đẳng, hai cây răng nanh đây ta cánh tay còn rất dài, có giá trị không nhỏ." Trần Hưng Vượng vội vàng giải thích nói, lấy tay qua tay nhìn đầu kia Dã Chư Vương hình thể. Nghe được Trần Hưng Vượng sau khi giải thích, Vương Đại Dũng ánh mắt chấn động, mang trên mặt không thể tin nét mặt. "Như thế lại sao? Dã Chư Lĩnh khi nào xuất hiện như thế lớn Dã Chư Vương? Ngươi thật thấy rõ ràng rồi, không có nhìn nhầm." Đối với Dã Chư Lĩnh, tất cả Hắc Thạch thôn thợ săn đều không xa lạ gì, dường như thường thường liền phải đi một chuyến. Dã Chư Lĩnh có bao nhiêu lợn rừng, có cái gì gió thổi cỏ lay, Hắc Thạch thôn thợ săn trong lòng với gương sáng giống nhau hiểu rõ. "Đại Dũng huynh đệ, ngươi cũng đừng không tin, ta có thể thề với trời, việc này ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy, ta đi lúc chính nhìn tình cờ gặp đầu kia Dã Chư Vương chính nằm trên mặt đất phơi nắng, chỉ nhìn cũng làm người ta sợ sệt, ta sợ chết, nhìn thoáng qua vội vàng chạy về đến rồi." Trần Hưng Vượng thấy Vương Đại Dũng có chút chất vấn, nâng vươn tay ra hai ngón tay, cầm xin thể đến chứng minh bản thân nói không qua. Thấy thế, Vương Đại Dũng ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra một chút trầm tư. "Anh em nhà họ Trần, nếu ngươi lời nói không giả, vậy cái này đầu Dã Chư Vương chỉ sợ là năm nay mới lẩn trốn đến Dã Chư Lĩnh, dị vãng có thể chưa từng thấy lớn như vậy lợn rừng." "Ai nói không phải đâu. Dã Chư Lĩnh bọn ta đi rất nhiều lần, có thể chưa từng thấy lớn như vậy lợn rừng, hơn phân nửa là Hắc Sơn trong chạy đến, nghe nói Hắc Sơn bên trong cỡ lớn dã thú khắp nơi đều là, nghe đồn còn có ăn người yêu quỷ. Có lớn như vậy Dã Chư Vương ngược lại cũng không kỳ quái." Trần Hưng Vượng nhẹ gật đầu, phụ lời nói. Thấy Trần Hưng Vượng nhắc tới Hắc Sơn hai chữ mắt, Vương Đại Dũng sắc mặt đại biến, nghiêm mặt nói khiển trách: "Anh em nhà họ Trần, ngươi nhanh đến câm miệng, để Hắc Sơn làm cái gì, không phải là muốn cho ta Hắc Thạch thôn đưa tới tai họa không thành, quên một năm trước cá Ngưu là chết như thế nào sao? Hắc Sơn không chỉ có là tất cả Hắc Thạch thôn tất cả thôn dân cấm kỵ, hay là trong vòng phương viên trăm dặm 10 cái thôn cấm kỵ, đề cập liền sẽ có tai họa xảy ra." Bị Vương Đại Dũng như thế một gian dạy, Trần Hưng Vượng dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự việc, ánh mắt hoảng sợ vội vàng che miệng lại, quay người quỳ gối rồi cửa gỗ trước, hướng phía Hắc Sơn vị trí liên tiếp dập đầu ba cái. "Thử, thử, thử. Sơn thần lao ra ở trên, ta vừa nãy nói sai, ta nên đánh, cầu Sơn thần lao ra phù hộ." Dập đầu ba cái về sau, Trần Hưng Vượng lại quạt liên tiếp rồi chính mình ba cái to mồm, thần sắc khẩn trương trong nháy mắt hóa giải không ít, nhớ nhớ lại ngại niệm mấy lần Sơn thần phù hộ, lúc này mới hóa giải nội tâm hoảng sợ, trong lồng ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Tốt, anh em nhà họ Trần về sau nhớ lấy muốn xen vào ở miệng của mình, chớ có lại không giữ mồm giữ miệng, ăn nói linh tinh rồi." Vương Đại Dũng giọng nói ngưng trọng nhắc nhở. Trần Hưng Vượng lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, lại lần nữa ngồi về vị trí cũ. Trầm mặc một lát, Vương Đại Dũng nói tiếp: "Anh em nhà họ Trần, ngươi đem tin tức này báo cho biết cho ta, chẳng lẽ nghĩ kéo ta cùng nhau săn giết đầu này biến dị Dã Chư Vương?" Lại lần nữa nhắc tới biến dị Dã Chư Vương sự việc, Trần Hưng Vượng trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, ngay cả vừa nãy đề cập Hắc Sơn sự việc cũng quên ở rồi sau đầu. "Đại Dũng huynh đệ nói cực phải, đầu kia Dã Chư Vương không phải lực lượng một người có thể ứng phó, cho nên ta lúc này mới nghĩ tới ngươi, bản lĩnh của ngươi mọi người đều biết, rõ như ban ngày, phụ cận mấy cái trong làng thợ săn là thuộc ngươi bản lĩnh mạnh nhất, có ngươi dẫn đầu, cầm xuống đầu kia biến dị dã chư vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần Hưng Vượng nói không sai, Vương Đại Dũng đích thật là phụ cận mấy cái trong làng bản lĩnh lợi hại nhất, thợ săn, cơ thể khôi ngô, khổng vũ hữu lực, đã từng tay không tấc sắt đánh chết qua dã chư linh dã chư vương, dẫn đến tất cả dã chư linh trong vòng 5 năm rốt cuộc không có đi ra hiện qua dã chư vương tung tích. Điểm này theo lúc trước khiêng gần 200 cân chu cương liệt đi hơn 10 dặm địa, mặt không đỏ hơi thở không gấp về đến Hắc Thạch thôn cũng đủ để chứng minh. Đối mặt Trần Hưng Vượng tán dương, Vương Đại Dũng cũng không tiêu ngạo tự mãn, ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra trầm tư. Có câu nói rất hay, thiện thủy người chìm cho thủy, thiện trương không hay, ngàn cân chư vương, thù mới hận cũ, ba, võ giả chết bởi nhận, thiện liệp giả vong cho thú. Là một kinh nghiệm lao đạo thợ săn, lại từng tay không tấc sắt đánh chết qua dã chư vương, biết rõ một đầu dã chư vương thực lực là kinh khủng bậc nào. Huống chi là hình thể vượt xa bình thường lợn rừng gấp 2 biến dị dã chư vương, hắn thể trọng chỉ sợ không thua ngàn cân chi trọng, bị bực này hình thể dã chư vương nhẹ nhàng đụng một cái, sợ rằng sẽ tại chỗ cốt nhục vỡ vụn, ngay cả trọng thương cơ hội đều không có. Ngồi ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện Trần Hưng Vượng thấy Vương Đại Dũng có chút do dự, lập tức con mắt khẽ híp một cái, mở miệng nhắc nhở đến: "Đại Dũng huynh đệ, nhà ngươi Tam Nhi tiểu tử kia năm nay cũng có thập nhất tuổi đi. Tiếp qua cái mấy năm có thể đã đến cưới vợ tuổi tác, ta có thể nghe nói tiểu tử kia đối với nhà trưởng thôn nha đầu thú vị, nhà trưởng thôn điều kiện gì ngươi có thể so sánh ta hiểu rõ, không có bách kim xính lễ chỉ sợ là sẽ không đồng ý, ngươi nếu vì rồi Tam Nhi tốt, nhưng phải sớm làm dự định. Cũng đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi xính lễ cứ để vợ con tử cưới đi rồi." Trần Hưng Vượng lời nói bên trong ý nghĩa đã rất rõ ràng rồi. Ta hùn bốn xử lý đầu kia dã chư vương, đừng nói cưới nhà trưởng thôn cháu gái, chính là tái giá một phòng cũng dư xài. Nghe vậy, Vương Đại Dũng ánh mắt chớp động, đồng tử có hơi co rụt lại, trong lòng dường như hạ quyết định nào đó quyết tâm, cắn răng nói: "Được, việc này ta Vương Đại Dũng nhập bọn rồi, cứ làm như thế. Bất quá, săn giết biến dị dã chư vương chuyện không thể coi thường, không phải cho đùa, cần phải hảo hảo mưu đồ một phen, chỉ dựa vào hai ta nhân viên khẳng định chưa đủ, người ta riêng phần mình lại tìm hai đáng tin huynh đệ, bốn người hợp lực mới được." Vương Đại Dũng hít sâu một hơi, sau đó giọng nói không thể nghi ngờ nói tiếp: "Đồng thời, các ngươi đều phải nghe ta phân phó. Nếu có không muốn, san giết dã chư vương sự việc như vậy coi như thôi. Ta Vương Đại Dũng tuyệt không tham dự. Không sao hết. Chỉ cần Đại Dũng huynh đệ đồng ý, đừng nói nghe ngươi nói hướng phía đông đi, ta tuyệt đối không đi phía tây." Thấy Vương Đại Dũng đồng ý san giết dã chư vương, Trần Hưng Vượng hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm, một lời đáp ứng. Tiếp đó, hai người cúi đầu cùng tiến tới, thương lượng cụ thể chi tiết. Ngày thứ hai, Chu Cương Liệt khôi ngô thú thân thể mang theo cực mạnh cảm giác áp bách theo dã chư lĩnh chỗ sâu trong một cái sơn động đi ra, toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt yêu khí màu đen. Tòa này dã chư động là nửa năm trước Chu Cương Liệt mới đào ra tới, cao tới một trượng, bề sâu chừng 10 trượng, đủ để dung nạp nó khôi ngô lợn rừng thú thể. Đi ra dã chư động, Chu Cương Liệt xe nhẹ đường quen đi tới động quật phụ cận cây kia lao dưới tán cây, lung lay cường tráng thú thân thể, đem cây tùng già thụ sáng bóng kẹt kẹt rung động, chảy ra khắp cây chất mềm rỉn, rơi vào bề ngoài của hắn bên trên, dùng trên người nó lực phòng ngự lại tăng lên mấy phần. Vì Chu Cương Liệt hiện nay lục thân lực phòng ngự, bình thường cung tiến bắn trên người nó, căn bản là không phá nổi bề ngoài của hắn, trừ phi là những cái kia trời sinh tọa săn, lực cánh tay khác hẳn với thường nhân, sử dụng nặng cung, có thể còn có thể thương tổn được nó từng chút một. Có hết chất bẹn gìn về sau, Chu Cương Liệt đột nhiên nhớ tới một năm trước tại dã chư lĩnh nơi nào đó bên đầm nước gặp phải cái kia đại hắc ngư, này ngư năng lực sinh trưởng đến to lớn như vậy hình thể, không có kỳ ngộ là không có khả năng chỉ sợ là nuốt chừng nào đó thiên tài địa bảo nguyên nhân. Nó lại không cách nào rời khỏi đầm nước, không cách nào tu luyện tới hóa hình cảnh giới, đời này chỉ có thể đợi tại trong đầm nước. Như Chu Cương Liệt đoán không sai, chỗ kia đầm nước nhất định sinh trưởng nào đó thiên tài địa bảo. Chu Cương Liệt trong lòng một hồi lửa nóng, thời gian qua đi một năm, là lúc tìm về năm đó mà rồi. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt khôi ngô thú thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến năm đó đầm nước mà đi. Sau nửa canh giờ, một đầu hình thể to con lông đen lợn rừng xuất hiện ở dã chư lĩnh biên giới bên đầm nước, đúng vậy một đường chạy tới Chu Cương Liệt. Đi vào bên đầm nước về sau, Chu Cương Liệt heo mắt khẽ híp một cái, cố ý giả bộ như một bộ đi vào đầm nước uống nước bộ dáng, thật dài mồm heo rũi vào thủy đàm bên trong, từng ngụm nuốt chừng. Đầm nước chỗ sâu, dường như cảm ứng được bên bờ lại hơi thở của dã thú, một đạo hắc ảnh theo dậm dạp thủy thảo trung du ra, lặng yên không tiếng động hướng phía đang bên bờ uống nước Chu Cương Liệt bơi tới. Đang uống nước Chu Cương Liệt toàn thân heo hào có hơi trở đến, nguyên bản rủ xuống tại sau lưng, mang theo bén nhọn cốt truy trừ bị chậm rãi đung đưa, như là linh xà lẻ lưỡi giống như đứng thẳng lên. Xôn xao. Trong đầm nước, một đạo khổng lồ màu đen ngư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mặt nước lập tức nổi lên cao nửa trượng sóng lớn, một cái dài khoảng nửa trượng đại hắc ngư theo mặt nước nhảy ra, mở ra tràn đầy răng nanh khéo mồm kéo miệng, một ngụm nuốt hướng về phía Chu Cương Liệt đầu. Đầu này đại hắc ngư giữ tận đầu cá dường như chiếm cứ tất cả thân cá 1/3, toàn thân vảy đen dày đặc, ngư trên lưng vây lưng từng chiếc dựng đứng, như là sắc bén cốt thương. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Cương Liệt dựng thẳng chư vĩ đột nhiên hất lên, như thiểm điện đâm ra, như là mũi tên giống như trong nháy mắt xuyên thủng rồi đại hắc ngư cứng rắn đầu cá, chư vĩ cuối cùng bén nhọn cốt truy thật sâu đâm vào đại hắc ngư trong đầu. Đại hắc ngư nguyên bản tràn ngập sức sống ngư mắt trong nháy mắt chết thần thái, tất cả thân cá mềm nhũn, giống như bị rút mất rồi ngư gần, vô lực hướng phía đầm nước rơi xuống. Chu Cương Liệt chư vĩ bay xuống, đem đại hắc ngư thân cá trực tiếp vung ra trên bờ, nặng nề đện tại mặt đất, phát ra một hồi to lớn nổ vang. Còn chưa triệt để chết đi đại hắc ngư bị Chu Cương Liệt chư vĩ ném lên bờ, tất cả thân cá có hơi co quắp, đuôi cá vô lực đuốt mặt đất, che kín răng nanh ngư miệng khẽ trương khẽ hợp, vùng vây dây chết. Quá yếu, quả thực không chịu nổi một kích. Chu Cương Liệt đen nhánh heo trong mắt hiện lên một tia trào phúng, há mồm thập phần hung tàn cắn một cái tại rồi đại hắc ngư mềm mại bụng cá, giật xuống một đại đồng trắng nón nà thịt cá, bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Hương vị còn không yếu. Đây heo có bắt đầu ăn có nhai đầu. Chu Cương Liệt một bên ăn một bên lời bình, như là một ưu nhã mỹ thực nhấm nháp ra. Không đến một bữa cơm công phu, Chu Cương Liệt đem đầu này còn chưa tắt thở đại hắc ngư ngay cả da lẫn xương nuốt sống, chỉ lưu lại một cứng rắn đầu cá. Một thân huyết nhục thông qua yêu đế huyết thần kinh chuyển đổi thành Chu Cương Liệt huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Ăn uống no đủ, Chu Cương Liệt quay người nhảy vào trong đầm nước, nhấc lên một hồi sóng lớn. Hít sâu một cái thở dài, Chu Cương Liệt tứ chi bơi lội, tiềm nhập trong đầm nước. Đầm nước dưới đáy, một gốc màu xanh thủy liên sinh trưởng tại một mảnh thủy thảo trong, sáu mảnh lá sen nước chảy bèo trôi, một viên màu xanh sen quả như chúng tinh phùng nguyệt bị sáu mảnh lá sen vờn quanh ở trung tâm, cực kỳ đáng chú ý lúc này, một đạo màu đen heo ảnh bơi tới, há mồm một ngụm nuốt vào rồi này gốc sen quả, sau đó hướng phía mặt đầm phụ đi. Đầm nước bên trên, một quả to lớn lợn rừng đầu xông ra mặt nước, tứ chi dưới đáy nước đào di chuyển, thời gian qua một lát liền du lên bờ. Trên bờ, Chu Cương Liệt thân thể lắc một cái, đem bám vào tại da lông thượng bọt nước tất cả đều quăng bay đi, ướt nhẹp thú thân thể trong nháy mắt biến làm. Trên người nó bao trùm lấy một tầng thật dày chất benzin, nhẹ nhàng dùng sức có thể đạt tới loại hiệu quả này, chẳng có gì lạ. Không ngờ rằng này mai sen quả năng lực gia tăng 5 năm đạo hạnh, không hổ là thiên sinh địa trưởng thiên tài địa bảo, hiệu dùng cường đại. Cảm nhận được trong đan điền yêu nguyên lại tăng lên rất nhiều, đạo hạnh cũng gia tăng đến rồi 6 năm, Chu Cương Liệt di chuyển móng giỏ, hướng phía Dã Chư Linh đi đến. Nhoáng một cái nửa tháng, Chu Cương Liệt chiếm cứ tại Dã Chư Linh tiềm hành khổ tu, ban ngày cọ chất benzin ăn huyết nục, tăng trưởng lực lượng cùng phòng ngự, buổi tối nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, tăng lên yêu nguyên đạo hạnh, thực lực ngày càng tăng trưởng. Ngay hôm đó, Chu Cương Liệt như thường ngày đi ra dã chư động, tiến về ngoài động viền kia cây tùng giả thụ, dự định cọ chất benzin. Một chương công hai, ngàn cân chư vương, thù mới hận cũ, bốn, cơn gió màu xanh lá theo trên sườn núi đánh tới, thổi qua dã chư động, theo Chu Cương Liệt trước mặt phất qua. Đột nhiên, Chu Cương Liệt dừng bước, cái mũi trong không khí có hơi khẽ ngửi, một đôi đen nhánh heo trong mắt hiện lên một tia khác thường tinh mang. Vừa nãy thổi tới trận kia trong gió mát không chỉ có loài người mùi, còn kèm theo một tia hỏa du mùi. Heo mắt khẽ híp một cái, Chu Cương Liệt nhìn về phía gió mát phất phơ thổi phương hướng, chỗ nào là một mảnh cây rừng tươi tốt, cỏ dại lùn, cây sinh rừng hoang. Giờ phút này, tươi tốt trong bụi cỏ, bốn tên võ trang đầy đủ thợ săn không nhúc nhích nằm trên đất, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào đi ra dã chư động Chu Cương Liệt, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một tia kích động cùng căng thẳng, trên trán hiện đầy một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Bốn người đều là hắc thạch thôn trong số một số hai thợ săn, một thân bản lĩnh không yếu, cầm đầu đúng vậy Vương Đại Dũng. Đại Dũng, đầu này biến dị dã chư vương sẽ không đã phát hiện chúng ta chứ? Sao không đi về phía trước? Sau lưng, một màu da đen nhánh hán tử nét mặt khẩn trương thấp giọng hỏi, âm thanh dường như yếu không thể nghe thấy. Người này tên là Lý Thành, là Vương Đại Dũng hảo huynh đệ, hai người thường xuyên cùng nhau không khớp hắc thạch thôn phụ cận sơn lâm tiến hành đi săn, lần này đi săn biến dị dã chư vương không thể coi thường, bởi vậy Vương Đại Dũng liền gọi lên hắn. Về phần hai gã khác thợ săn là Trần Gia Trần Hưng Vượng cùng Trần Phú Quý hai huynh đệ, hai người cũng là đi săn một tay hảo thủ. Đầu này lông đen biến dị lợn rừng thật sự là quá lớn, bình thường lợn rừng cùng đầu này biến dị dã chư vương so sánh dễ bản thì không cùng đẳng cấp. Đầu này kinh khủng gia hỏa là mấy người bọn hắn người bình thường năng lực săn giết được sao? Lý Thành không khỏi có chút hoài nghi đến. Vương Đại Dũng mặt mày nhíu một cái, đem ngón giữa dọc tại bên miệng, làm ra một im lặng động tác, ra hiệu sau lưng Lý Thành không cần nói. Thấy thế, Lý Thành nuốt một ngụm nước bọt, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đầu kia biến dị dã chư vương, trên mặt nhỏ xuống mồ hôi khó mà che giấu hắn thần sắc khẩn trương. Dã chư động trước, cảm giác được bốn phía có chút dị thường, Chu Cương Liệt ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía rồi thông hướng cây tùng giả thụ phải qua đường, phía trên bày khắp một tầng thật dày lá khô, che giấu mặt đất. Con đường này Chu Cương Liệt dường như mỗi ngày đều muốn đi mấy chuyến, không ai so với nó quen thuộc hơn. Hôm nay nó cảm giác được con đường này có chút không giống, ẩn ẩn có một tia sát cơ ẩn nấp, là cạm bẫy hương vị. Chu Cương Liệt khỏe miệng lộ ra một tia nhân cách hóa cười lạnh, cơ thể nhoáng một cái, một đầu đánh tới bên cạnh cách đó không xa một gốc lớn bằng bắp đùi lại thụ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra, này khỏa xui xẻo đại thụ bị Chu Cương Liệt to lớn lực va đập tại chỗ đục gãy, tất cả thân cây cũng bằng, đúng lúc đập vào thông hướng cây tùng giả thụ phương hướng. Đại thụ đổ vào bị lá khô bao trùm trên mặt đất, trong nháy mắt hãm xuống mặt đất, một dài rộng đều khoảng 3 trượng to lớn vũng bùn cạm bẫy xuất hiện ở mặt đất. Trong cạm bẫy, mấy chục cây bị vóc nhọn một mâu chỉnh tề cắm ngược ở cái hố dưới đáy, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Quả nhiên có cạm bẫy, đây là muốn đưa nó đưa vào chỗ chết. Chết tiệt. Cạm bẫy bại lộ, động thủ. Trong bụi cỏ, Vương Đại Dũng giận mắng một tiếng, dẫn đầu đứng lên, động tác thuần thục giơ cánh tay lên dương cung cài tên. Còn lại ba người thấy thế, cũng không chút do dự theo chỗ ẩn thân chui ra, giơ tay lên cánh tay, kéo ra trong tay thiết cung. Lần này vì săn giết Chu Cương Liệt đầu này biến dị lợn rừng, bốn người có thể hạ không ít bốn gốc, cố ý chế tạo bốn tờ làm bằng sắt nặng cung, dùng tới đối phó ra dày thịt béo Chu Cương Liệt. Hiu, 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 hiu. Dây cung chấn động, bốn cái hỏa tiễn từ đằng xa bay vụt mà đến, mang theo chói hai tiếng rít vạch phá không khí, trong nháy mắt rơi vào Chu Cương Liệt trùng quanh trên lá khô. Và anh, lây dính hỏa du lá khô trong nháy mắt bị nhen lửa, hình thành một đạo bao trùm mười trượng nơi liệt hỏa vòng, đem Chu Cương Liệt vây ở cháy hừng hực vòng lửa trong. Vương Đại Dũng, liên hỏa trong vòng, Chu Cương Liệt một đôi đen nhánh heo mắt yêu quang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách, tản ra vô tận lửa giận, nhìn chòng chọc vào vòng lửa bên ngoài đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong miệng phát ra từng đợt rít gào trầm trầm. Vương Đại Dũng, người này năm đó liền muốn giết chính mình nấu thịt uy con trai của hắn, không ngờ rằng một năm trôi qua đi hay là tặc tâm bất tử, lại mang giúp đỡ đến dã chư lĩnh săn bắn nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Chu Cương Liệt muốn rửa sạch nhục nhã, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vòng lửa bên ngoài, Vương Đại Dũng, Lý Thành, Trần Hưng Vượng, Trần Phú Quý bốn tên kinh nghiệm phong phú thợ săn đem trước đó mai phục tốt lắm hỏa du sử dụng bắn ra hỏa tiễn nhóm lửa, đem Chu Cương Liệt khốn đang thiêu đốt vòng lửa trong về sau, bốn người thật nhanh đi khắp, nhanh chóng phân bố tại đồng, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng. Bốn người tại bốn phương vi đứng vững, riêng phần mình dương cung cài tên, hướng phía Chu Cương bắn ra mang theo sắc bén móc câu tiễn vũ. Bốn cái hàn quang lấp lóe tiễn vũ như lưu tình, theo bốn phương hướng khác nhau kích xạ mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Chu Cương Liệt. Bốn người không hổ là kinh nghiệm lão đạo thợ săn, theo cạm bẫy bại lộ đến bắn ra hỏa tiễn nhóm lửa vòng, lại đến cầm cung vây quanh Chu Cương Liệt, tất cả quá trình kéo dài không đến 10 hơi thời gian, giống như trước đó diễn luyện qua giống nhau, thuần thục vô cùng. Không chỉ như thế, còn biết được theo bốn phương hướng khác nhau bắn tên, nhường Chu Cương Liệt trước sau đều khó đáp ứng công xuệ. Kể từ đó, cung tiễn tỷ lệ chính xác tăng mạnh không ít. Tiễn vũ phóng tới, Chu Cương Liệt khổng lồ thú thân thể buôn tẩu tại chật hẹp vòng lửa trong, tránh né lấy mũi tên xạ kích. Trên người của nó khỏa đầy chất bẹn dịn, không dám tùy tiện xông ra vòng lửa, bạn không cẩn thận nhiễm đến ngọn lửa, đưa nó một bộ da hào nhóm lửa, vậy coi như mua dây buộc mình rồi. Hiu, hiu, hiu. Một vòng tiễn vũ tiếp lấy một vòng, bốn người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tợ săn, dương cung cải tên một mạch mà thành, đối với Chu Cương Liệt triển khai liên tục không ngừng xạ kích. Chu Cương Liệt to lớn cơ thể tại chật hẹp vòng lửa trong căn bản là không có cách thi triển, chỉ có thể giơ lên linh hoạt chư vĩ tại quanh thân vung ấy, đem Vương Đại Dung bắn hướng đầu mình tiễn vũ đánh rớt. Về phần bắn về phía sau lưng cùng bên cạnh thân tiễn vũ, đến không kịp né tránh cùng đánh rơi, mặc kệ nó bắn ở trên người. Tiễn vũ phóng tới, rơi vào Chu Cương Liệt thoa khắp chất bẹn dìn cứng cỏi da lông bên trên, sôi nổi băng ra, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng ấn ký sau ngã rơi xuống đất. Thấy thế, Chu Cương Liệt trong lòng lập tức thở dài một hơi, yên tâm không ít. Những thứ này cung tiễn căn bản không phá nổi trên người nó phòng ngự, chỉ chờ vòng lửa đốt hết, đến lúc đó Vương Đại Dũng đoàn người này tất cả đều phải chết. May mắn một năm qua này nó chưa bao giờ lười biếng, mỗi ngày kiên trì cọ cây tùng, dùng chất bẹn dìn bôi lên thú thân, có thể cả người da lông ngày càng cứng rắn, có thể ngăn cản đao kiếm. Vòng lửa bên ngoài, Vương Đại Dũng thấy mọi người bắn ra mũi tên rơi tại biến dị trên người dã chư vương, sôi nổi bị bắn ra, căn bản là không có cách tạo thành làm hại. Chính hắn bắn ra xảo trá chi tiễn, chuyên công Chu Cương Liệt yếu ớt con mắt, cái mũi, miệng này địa phương, lại bị Chu Cương Liệt cái kia linh hoạt chư vị nhất nhất quét ra, cũng không tạo thành tính thực chất làm hại, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Lý trở thành huynh đệ, anh em nhà họ Trần, con thú này lâu dài chất bẹn dìn bôi thân, một thân da lông cứng cỏi vô cùng, có thể so với áo giáp, bình thường cùng tiễn khó thương mảy may, nhanh đến đổi dùng trường mâu bắn ra. Mắt thấy vây khốn Chu Cương Liệt vòng lửa càng ngày càng nhỏ, không ra một lát rồi sẽ đốt hết, đến lúc đó biến dị dã chư vương thoát khốn mà ra, liền càng thêm khó có thể đối phó rồi. Vương Đại Dũng vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói lo lắng nhắc nhở đến. Nghe vậy, còn lại ba người nhìn nhau, sôi nổi thu hồi cung tên trong tay, trở tay rút ra trên lưng mâu sắt giờ cao khỏi vai, nhắm ngay biến dị dã chư vương khổng lồ thú thân thể. Này mâu sắt cũng là bốn người tỉ mỉ chuẩn bị vũ khí, mỉ người hai chi, tất cả đầu mâu do tinh thiết rèn đúc, không chỉ phong duệ, ngay cả trọng lượng cũng là bình thường trường mâu gấp hai. Nếu đem hắn ném mạnh ra ngoài, tại trọng lực cùng tốc độ ra chỉ dưới, lực sát thương kinh người, không vẹn vẹn là một cộng một đơn giản như vậy. Nặng nghề trường mâu phóng tới, đâm rách không khí, phát ra từng đợt chói tai tiếng rít, đâm về rồi vòng lửa bên trong Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt ánh mắt ngưng tụ, theo trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Này ném ra trường mâu có thể so sánh bắn ra cùng tiễn lực sát thương mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, đủ để đối với nó sinh ra uy hiếp. Trường mâu phóng tới, Chu Cương Liệt đầu heo hất lên, một đôi so như trăng khuyết lợn rừng răng nanh trong nháy mắt bung ra, chuẩn xác không sai đánh vào đối diện bay tới một cái trường mâu bên trên, đem nó trong nháy mắt bay, cắm ngược ở trên một cây khô. Đúng lúc này dáng như roi thép trừ vĩ đột nhiên đông đưa, như là linh xà thiểm điện nô ra, nhanh chóng quấn quanh ở một cái phóng tới trường mâu bên trên, đem nó chặn lại, ném tới rồi một bên. Về phần ngoài ra hai cây trường mâu, Chu Cương Liệt không cách nào kịp thời tránh né, chỉ có thể nhảy chuyển động thân thể tránh đi nơi yếu hại. Hiu, hiu, hai cây trường mâu theo Chu Cương Liệt trên lưng sắt qua, đem một sức heo hào đâm đoạn, ở tại trên lưng lưu lại hai đạo bị thương ngoài da, sau đó nặng nề đâm vào rồi trên mặt đất, tất cả thân mâu run rẩy không thôi. Cảm nhận được độc bên trên truyền đến một hồi đau rát cảm giác, Chu Cương Liệt hai mắt chừng một cái, giữ tợn lợn rừng trên mặt hiện lên vẻ tức giận, quay người nhìn về phía vòng lửa bên ngoài đưa hắn đâm bị thương Trần Hưng Vượng cùng Trần Phú Quý hai huynh đệ. Lúc này, tất cả thiêu đốt vòng lửa đã thiêu đến không sai biệt lắm, thu nhỏ dòng ra 2/3, chỉ để lại không đủ hai thước đến cao ngọn lửa. Thấy thế, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, thối lui đến rồi hỏa quyển bên dưới, thứ chi tại mặt đất đào di chuyển, trong miệng phát ra từng đợt trầm muộn heo hống. Vòng lửa bên ngoài Vương Đại Dũng thời khắc chú ý Chu Cương Liệt nhất cử nhất động, nhìn thấy vòng lửa trong biến dị dã chư vương dị thường cử động về sau, lập tức đoán được Chu Cương Liệt đây là muốn nhảy ra vòng lửa rồi. Anh em nhà họ Trần cẩn thận, xuất sinh này muốn nhảy ra ngoài, nhanh đến hướng ta bên này tụ hợp, dùng trường mâu ngăn cản xuất sinh này cẩn thận. Vương Đại Dũng biến sắc, lần nữa rút ra trên lưng còn sót lại cuối cùng một cái trường mâu, hướng phía vòng lửa đối diện anh em nhà họ Trần đội vàng lớn tiếng la lên nhắc nhở. Nghe được Vương Đại Dũng tiếng hô hoán, Trần Hưng Vượng cùng Trần Phú Quý sắc mặt hai người lại biến, bọn họ nhanh chóng liếc nhau, không chút do dự vòng qua vòng lửa, hướng về Vương Đại Dũng vị trí chạy như điên. Dưới mắt đầu này biến dị dã chư vương sắp thoát khốn, cũng đến rồi khẩn trương nhất thời khắc nguy hiểm nhất, bốn người cần hợp lực báo đoàn, phòng ngừa bị trước mắt dã chư vương tiêu diệt từng bộ phận. Cách Vương Đại Dũng gần đây, Lý Thành nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, hai người đứng song vai, cùng nhau nâng trong tay trường mâu nhắm ngay Chu Cương Liệt phương hướng, mũi thương lóe ra hàn quang, vẫn luôn đi theo Chu Cương Liệt thân ảnh mà di động. Tiếp xuống sẽ là một hồi sống còn trận đánh ác liệt, từ trước mắt hình thức đến xem, Vương Đại Dũng đám người đã ở thế yếu bên trong rồi, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Dựa theo Vương Đại Dũng đám người trước đó thương lượng xong kế hoạch, thượng sách là Chu Cương Liệt rơi vào cạm bẫy bên trong, bị thương thật nặng, bốn người không cần tốn nhiều sức đem Chu Cương Liệt tiêu diệt. Trung sách là Chu Cương Liệt tránh qua, tránh né cạm bẫy công kích, giống như hiện tại bị vòng lửa vây khốn, lâm vào vòng lửa Chu Cương Liệt tại bốn người cùng tiến cùng trường mâu công kích đến bị thương không nhẹ, nghiêm trọng suy yếu thực lực, cuối cùng bị bốn người hợp lực chậm rãi mài chết. Hạ sách thì là cạm bẫy cùng vòng lửa đều không có hiệu lực, bốn người không thể không trực diện Dã Chư Vương và biến dị Dã Chư Vương tiến hành chính diện chém giết. Kể từ đó, thợ săn một phương đem lâm vào cực kỳ nguy hiểm khuyết điểm bên trong, cũng đúng thế thật Vương Đại Dũng tối không muốn nhìn thấy cái bẫy mặt. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bây giờ bốn người cái bẫy mặt vừa vặn ở vào trước đó thôi diễn hạ sách bên trong, trước mắt biến dị Dã Chư Vương vẹn vẹn chỉ là bị một ít không đau không ngứa vết thương nhẹ, bốn người đem đối mặt một đầu thể trọng tiếp cận 1000 cân biến dị Dã Chư Vương trả thù công kích, sinh tử khó liệu. Chương 3. Khủng bố lợn rừng, người người chu diệt. Chương 3. Khủng bố lợn rừng, người người chu diệt vòng lửa trong. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, tráng kiện răng nanh lóe ra hàn quang, mạnh hữu lực tứ chi đột nhiên phát lực. Cùng bạo lợn rừng thú thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, như là một cỗ cao tốc hành xử xe lửa, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, vì tốc độ cực nhanh hướng phía rơi vào cuối cùng Trần Phú Quý chạy như điên. Nguyên bản nội tâm liền đã thập phần khẩn trương, Trần Phú Quý thấy Chu Cương Liệt diện mục giữ tận hướng hắn chạy tới, dài đến khoảng một trượng lợn rừng thú thân thể mang theo cực mạnh cảm giác áp bách, tản ra từng đợt hung man khí tức, giống như một tòa di động tiểu sơn. Trần Phú Quý sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, run rẩy như là run rẩy bình thường, căng thẳng sợ sệt phía dưới, lập tức dưới chân mềm nhũn, lại không có dấu hiệu nào trực tiếp té lăn trên đất. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt chạy trốn thú thân thể tại sắp tới gần vòng lửa trong nháy mắt đó, mạnh hữu lực tứ chi tại mặt đất dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể theo mặt đất nhảy dựng lên, tựa như một quả như đạn pháo bắn ra, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra vòng lửa, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, thẳng tắp nhào về phía rồi té ngã trên đất Trần Phú Quý. Phú Quý, cẩn thận. Trạm tại phía trước cách đó không xa Vương Đại Dũng đám người thấy thế, sôi nổi mặt lộ vẻ lo lắng, cùng kêu lên hô lớn. Bọn họ nghĩ muốn ra tay cứu viện, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Chạy ở phía trước Trần Hưng Vượng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động, quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Trần Phú Quý té ngã trên đất, vòng lửa trong biến dị Dã Chư Vương lướt qua vòng lửa, khí thế hung hăng nhào về phía rồi ngã trên mặt đất Trần Phú Quý. Trần Hưng Vượng biến sắc, lập tức trở tay rút ra độc tại sau lưng trường mâu, trở lại trợ giúp Trần Phú Quý. Té ngã trên đất Trần Phú Quý, mắt thấy kêu biến dị Dã Chư Vương thân thể cao lớn như Thái Sơn hướng chính mình đè xuống, không khỏi sợ tới mức trong óc trống rỗng, nhịp tim dường như đình chỉ. Thời khắc sinh tử, một cỗ manh liệt dục vọng cầu sinh ở trong lòng đột nhiên bộc phát, nhường hắn bản năng hướng phía bên cạnh mặt đất cút đi. Này lăn một vòng, tình cờ tránh đi Chu Cương Liệt tấn công. Lấy lại tinh thần, Trần Phú Quý trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đám chìm trong trở về từ coi chết trong vui sướng, vội vàng lộn nhào hướng nhìn chạy đến trợ giúp Trần Hưng Vượng chạy tới. Đại ca, ta. Trần Phú Quý vừa muốn mở miệng hướng cầm trong tay trường mâu chạy đến trợ giúp Trần Hưng Vượng nói một câu đại ca, ta không sao. Nhưng còn chưa có nói xong, đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn một hồi đánh tới, giống như bị một cái sắc bén lợi khí đâm xuyên. Trần Phú Quý mở mịt mà cúi thấp đầu, nhìn về phía mình ngực. Chỉ thấy một cái bén nhọn màu trắng hình tam giác cốt truy bằng tốc độ kinh người đâm xuyên lòng hắn bẩn, sau đó theo ngực xuyên thấu mà ra, máu đỏ tươi theo cốt truy mũi nhọn chậm rãi nhỏ xuống, tung tóe rơi trên mặt đất. Tránh thoát sớm nhất, tránh không khỏi 15. Trần Phú Quý cao hứng không khỏi quá sớm một chút. Hắn sao cũng không nghĩ ra, lợn rừng chư vĩ năng lực có dài như vậy, còn mang theo cốt thứ, quả thực chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, nhường hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau khi hạ xuống Chu Cương Liệt thừa dịp Trần Phú Quý bò dậy một sát na, huy động cái kia tựa như roi thép đuôi dài, mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng đâm về Trần Phú Quý. Phốc suy, lợi khí xuyên thấu nhục thể tiếng vang lên lên, đuôi dài trong nháy mắt đâm xuyên qua Trần Phú Quý cơ thể. Nương theo lấy Chu Cương Liệt thu hồi đuôi dài, sắc bén tam giác cốt truy theo Trần Phú Quý ngực rút ra, giống như rút đi Trần Phú Quý trong thân thể tất cả tinh thần và thể lực. Trần Phú Quý hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả, một đôi mắt trong nháy mắt tạm đạm đi, dần dần chết thần thái. Hắn há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phù phù, một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Phú Quý chạy đến trợ giúp Trần Hưng Vượng cuối cùng đổi tới, lại phát hiện thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phú Quý ngã xuống. Hắn cực kỳ bi thương, nhanh chóng đỡ dậy thi thể của Trần Phú Quý, lung lay bờ vai của hắn, hy vọng có thể tỉnh lại hắn, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Phú Quý, Trần Hưng Vượng ánh mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Giờ phút này, Vương Đại Dũng cùng Lý Thành cũng giơ trường mâu đội vàng chạy đến, thận trọng bảo hộ ở Trần Hưng Vượng bên cạnh, cảnh giác chằm chằm vào Chu Cương Liệt, phòng ngừa nó xuất thủ lần nữa tập sát Trần Hưng Vượng. Hưng Vượng Minh, hiện tại còn không phải thương tâm lúc, mau mau tỉnh lại, bằng không chúng ta đều phải chết tại Dã Chư Lĩnh. Vương Đại Dũng sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Nghe vậy, Trần Hưng Vượng cố nén nội tâm bi thống, đem thi thể của Trần Phú Quý nhẹ nhàng phóng, đưa tay nắm lên phóng ở bên cạnh trường mâu, cùng Vương Đại Dũng, Lý Thành đứng song vai, đem trong tay trường mâu nhắm ngay Chu Cương Liệt. Lúc này Trần Hưng Vượng nội tâm tràn đầy cừu hận tâm ý, đối với Chu Cương Liệt cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt không ít. Thu hồi đôi giải, Chu Cương Liệt lẻ lươi đem tam giác cốt thứ thượng vết máu liếm láp sạch sẽ, trên mặt lộ ra một tia say mê thần sắc. đen nhánh heo mắt lóe ra khát máu hàn mang, lạnh lùng chằm chằm vào toàn bộ tinh thần đề phòng ba tên thợ săn, chậm rãi chuyển bước, chuẩn bị tùy thời phát động tập kích. Lúc này, công thủ chi thế trong nháy mắt bị chuyển, tại Chu Cương Liệt nhảy ra vòng lửa một khắc này, cũng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thành làm công kích một phương. Đại Dũng, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Thành hai tay nắm chặt nhìn Trường Mâu, vì khẩn trương thái quá, dẫn đến hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Lý Minh, Thương Bậc Minh, đầu này biến dị dã chư vương chỉ sợ đã thành tinh, sơ bộ có thành yêu tình cảnh, mặc kệ nó phát triển tiếp, dã chư linh phương biên trăm dặm tất cả thôn đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù thế nào, hôm nay ba người chúng ta nhất định phải chạy đi, đem việc này báo cáo quan phủ, nhường quan phủ ra tay giải quyết trận này mối họa, bảo trụ Hắc Thạch thôn và hơn 10 thôn an toàn. Vương Đại Dũng sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe được Vương Đại Dũng về sau, Trần Hưng Vượng cùng Lý Thành đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ hiểu rõ, hôm nay như là không thể chạy ra nơi đây, không chỉ chính mình sẽ chết ở chỗ này, ngay cả Hắc Thạch thôn cùng phụ cận cái khác 10 cái thôn trang đều sẽ bị liên lụy. Vương Đại Dũng không hổ là tay không đánh chết qua dã chư vương thợ săn, tâm tư kín đáo, ánh mắt lâu dài, rất nhanh liền từ trên người Chu Cương Liệt nhìn thấy tương lai sắp phát sinh mầm thai bạn, thừa dịp Chu Cương Liệt còn chưa trưởng có thành tựu, đem nó diệt sát tại nảy sinh bên trong. Chu Cương Liệt đem mấy người đối thoại không sót một chữ nghe vào trong tai, hắn mồm heo có hơi một phát, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Kia phú quý làm sao bây giờ? Cũng không thể đem nó ném mặc kệ đi. Trần Hưng Vượng không nghĩ ném nhà mình huynh đệ vứt xác hoang dã, mang trên mặt một vẻ tức giận. Vương Đại Dũng ánh mắt trầm xuống, không chút khách khí nghiêm nghị quát lớn. Thương Bậc Minh, đầu này biến dị dã chư vương thực lực ngươi cũng thấy đấy, dưới mắt chúng ta tự thân khó đảm bảo, hẳn là ngươi còn muốn trên lưng một cỗ thi thể chạy trốn không thành, nếu thật là như vậy, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ một đều chạy không được, đến lúc đó ai đi báo quan? Hắc Thạch thôn trên dưới 100 gia đình sẽ làm thế nào? Bị Vương Đại Dũng một phen gian dạy, Trần Hưng Vượng cũng bình tĩnh không ít, trầm mặc không nói, một đôi mắt chằm chằm vào Chu Cương Liệt khổng lồ thú thân thể, lóe ra cừu hận hỏa hoa. Đi, lắp xong Trường Mâu, vừa đi vừa lui, nhớ kỹ ngàn vạn muốn ổn định, đừng hốt hoảng, không thể phân tán. Đem Trần Hưng Vượng khuyên đủ một phen, ổn định hắn tâm trạng về sau, Vương Đại Dũng thấp giọng phân phó một câu. Ba người dưới sự chỉ huy của Vương Đại Dũng, dựng lên trong tay Trường Mâu, đầu mâu vẫn luôn đối Chu Cương Liệt, đi theo bước tiến của nó di động, cùng nhau hướng phía sau lưng chậm rãi tối lui. Và ba người đối lập Chu Cương Liệt đem mấy người đối thoại không sót một chữ nghe vào trong tai, theo trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Thử, còn muốn đi ra ngoài bảo quan, nằm mơ đi. Hôm nay mấy người các ngươi tất cả đều phải chết. Chu Cương Liệt lạnh hừ một tiếng, mồm heo trong phát ra một tia gầm nhẹ, tứ chương không ba, khủng bố lợn rừng, người người chu diệt, hai, chi di chuyển hướng phía ba người đánh tới. Thấy Chu Cương Liệt đánh tới, ba người sắc mặt nghiêm một chút, cổ tay đưa về đằng trước, gần như đồng thời gai ra tay bên trong Trường Mâu, chia ra đâm về phía Chu Cương Liệt con mắt, cái mũi, cổ và yếu ớt bộ vị. Chu Cương Liệt giơ lên hai cái thật dài lợn rừng răng nanh trên nhảy dưới tránh, trái đột phải xông, và đâm tới Trường Mâu chém giết cùng nhau. Ba người không hổ là kinh nghiệm phong phú thợ săn, đem Trường Mâu ưu thế phát vùng tới cực hạn, đặc biệt Vương Đại Dũng, một thân lực lượng có thể so với dã thú, mỗi lần đâm ra Trường Mâu vừa nhanh vừa độc, góc độ thập phần xảo trá, vẫn luôn không rời Chu Cương Liệt con mắt, trong lúc nhất thời Chu Cương Liệt cũng vô pháp đột phá ba người Trường Mâu phong tỏa, không đến gần được ba người. Mắt thấy không cách nào đánh vỡ ba người Trường Mâu tổ hợp, Chu Cương Liệt ánh mắt khẽ động, khóe mắt quét nhìn về phía cách đó không xa thi thể của Trần Phú Quý, khóe miệng nổi lên một tia khiếp người độ cong. Đối lập bên trong, Chu Cương Liệt đột nhiên nhảy ra vòng chiến đấu, chạy vội đến rồi thi thể của Trần Phú Quý bên cạnh, nâng lên đầu heo dùng khiêu khích ánh mắt nhìn vẻ mặt âm trầm Trần Hưng Vượng. Không rõ Chu Cương Liệt ý đồ ba người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chạy đến Trần Phú Quý bên cạnh thi thể biến dị dã chư vương, trong lòng cũng không thả lòng cảnh giác. Tại ba người ánh mắt nghi hoặc dưới, Chu Cương Liệt khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh, nâng lên móng giò nặng nề một cước đạp ở rồi Trần Phú Quý trên đầu. Răng rắc. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Một cái mắt, Trần Phú Quý đầu như là một nổ tung như dưa hấu, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, sền sệt tóc bắn tung tóe đầy đất. Tận mắt nhìn thấy đệ đệ mình đầu bị Chu Cương Liệt một cước giẫm bạo, thi thể bị giẫm đạp, ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại. Trần Hưng Vượng lập tức hai mắt xuống huyết, giận khí công tâm, muốn rách cả mí mắt, đầu trong nháy mắt bị phẫn nộ tâm trạng nhóm lửa, cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Súc sinh chết tiệt, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Đi chết đi. Mất lý trí Trần Hưng Vượng thoát ly tổ ba người, giơ Trường Mâu không phân tốt xấu hướng phía Chu Cương Liệt giết tới đây. Thương Bậc Minh, không thể, mau trở lại. Vương Đại Dũng biến sắc, không dằn nổi la lên. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn, Chu Cương Liệt các loại chính là giờ khắc này. Tại Trần Hưng Vượng giơ Trường Mâu vọt tới trước mặt nó một cái mắt, Chu Cương Liệt đầu heo đột nhiên bại xuống, sử dụng ngoài miệng đột xuất răng nanh đem đâm tới Trường Mâu trong nháy mắt bay, tứ chi đạp một cái, khổng lồ thú thân thể đột nhiên chui ra, đụng đầu vào rồi Trần Hưng Vượng ngực bụng bên trên. Hai cái sắc bén lợn rừng răng nanh như là dao lưỡi con bình thường, trong nháy mắt đâm xuyên qua Trần Hưng Vượng lồng ngực, theo hắn phía sau xuyên thấu mà ra. Tại va chạm mạnh mẽ lực phía dưới, Trần Hưng Vượng bị răng nanh xuyên thủng cơ thể giống như đạo thảo nhân đụng bay, nặng nề rơi xuống tại Vương Đại Dũng trước mặt, lúc rơi xuống đất trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đã sức sống hoàn toàn không có. Gặp tình hình này, Vương Đại Dũng sắc mặt đại biến, không chút do dự đối với Lý Thành nhắc nhở. Lý Minh, chạy ngay đi, này mà không thể ở lâu. Vừa mới nói xong, Vương Đại Dũng quay người hướng phía dã chư lĩnh bên ngoài chạy đi, Lý Thành theo sát phía sau. Đem Trần Hưng Vượng xuất kỳ bất ý đập đầu chết về sau, Chu Cương Liệt tứ chi chạy vội, chẳng qua hơn 10 thời gian hô hấp, liền đuổi kịp Vương Đại Dũng cùng Lý Thành, đem hai người đoạn ngừng lại. Nhìn lên trước mắt ngăn lại đường đi Chu Cương Liệt, Vương Đại Dũng sầm mặt lại. Bây giờ muốn đồng thời đào tẩu đã là chuyện không thể nào rồi, chỉ có thể lưu lại một người lót đằng sau, một người chạy đi báo quan. Nghĩ đến đây, Vương Đại Dũng hít sâu một hơi, đối với sau lưng Lý Thành Trịnh trọng dặn dò: "Lý huynh, đợi chút nữa để ta chặn lại đầu này biến dị lợn rừng, ngươi mau chóng chạy về thôn, đem giá chư lĩnh sự tình báo cho biết thôn trưởng, nhường quan phủ người đến giải quyết, trước đó nhắc nhở thôn dân chú ý để phòng chư yêu làm loạn." Lý Thành sắc mặt trắng bệnh: "Đại Dũng, vậy còn ngươi? Đầu này giá chư vương không đơn độc lực lượng có thể ứng phó, ta không thể vứt bỏ ngươi mặc kệ. Chạy ngay đi, ta tự có biện pháp, lại tiếp tục chỉ hoãn hai người chúng ta đều đi không được." Vương Đại Dũng ánh mắt chằm chằm vào đã vận sức chờ phát động chu cương liệt, đưa tay trên người Lý Thành đẩy, đem nó đẩy ra mấy trượng xa, trở tay rút ra bên hông trường đao, một bộ đã đem sinh tử không để ý bộ dáng. Bị Vương Đại Dũng một cái đẩy đi ra, Lý Thành kém chút một đầu mới ngã xuống đất, ổn định thân ảnh sau quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Vương Đại Dũng mấy bước bước ra, chắn chu cương liệt cùng hắn trong lúc đó, bên tai vang lên lần nữa Vương Đại Dũng tiếng thúc giục: "Chạy ngay đi, khắc lãng phí thời gian, nếu ta chưa có trở về, Tam Nhi thì nhờ ngươi chiếu cố." Những năm gần đây hai người cùng nhau đi săn, mấy lần xuất sinh nhập tử, quan hệ không giống huynh đệ lại thắng huynh đệ. Vương Đại Dũng lời nói bên trong ý nghĩa đã hết sức rõ ràng rồi. Nghe vậy, Lý Thành cắn răng, hướng phía Vương Đại Dũng quyết nhiên bóng lưng hô: "Đại Dũng, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ta trở về tìm người tới cứu ngươi." Câu nói vừa dứt về sau, Lý Thành bước xuống trong tay trường mâu, co cẳng hướng phía dã chư lĩnh bên ngoài chạy như bay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Nhìn qua ngăn ở trước mặt Vương Đại Dũng, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, theo trong mắt lóe ra khắc thường qua mang. Tốt một cái huynh đệ tình thâm, vẫn đúng là gọi người cảm động a. Đáng tiếc, chạy được sao? Chu Cương Liệt gầm nhẹ một tiếng, di chuyển tứ chi, giơ lên một đôi lợn rừng răng nhanh hướng phía Vương Đại Dũng đục tới. Vương Đại Dũng cầm trong tay trường đao, tại Chu Cương Liệt đánh tới một cái mắt, chân phải chạm trên mặt đất một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên bật lên, bay lên không nhảy hướng ở bên, cơ thể linh hoạt tránh qua, tránh né Chu Cương Liệt dã man va chạm. Cùng lúc đó, trường đao trong tay thuận thế huy động, hiện lên một mảnh trướng mắt đao quang, theo Chu Cương Liệt trên lưng xẹt qua. Sắc bén trường đao lập tức trên người Chu Cương Liệt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao, chỉ là phá khai rồi nó một chút da lông, cũng không thương tới vết đụng. Một đầu đụng chống không Chu Cương Liệt tại Vương Đại Dũng bay lên không tránh né một cái mắt, dài đến 2 mét chư vị như linh xà trên không trung bơi lội, lóe ra hàn quang hình tam giác cốt thứ trong nháy mắt đâm về phía Vương Đại Dũng bàn chân. Cơ thể trên không trung Vương Đại Dũng căn bản là không có cách tránh né, bàn chân trong nháy mắt bị linh hoạt cốt thứ xuyên thủng. T. Vương Đại Dũng vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng hít sâu một hơi, rơi xuống đất cơ thể căn bản là không có cách đứng thẳng, thuận thế ngã trên mặt đất về phía trước quay cuồng, lan đến một cây đại thụ căn hạ phía sau lưng dựa vào đại thụ cầm đao mà đứng. Lòng bàn chân máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt thấm ướt dưới chân bùn đất. Vương Đại Dũng trong con mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt xoay thân thể lại, không nhanh không chậm vòng quanh Vương Đại Dũng đi tới đi lui. Nó đang chờ, và không ngừng chảy máu Vương Đại Dũng lộ ra suy yếu trạng thái trong nháy mắt đó. Thời gian một nén nhang về sau, Vương Đại Dũng sắc mặt ngày càng tái nhợt, mất máu quá nhiều hắn cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, dường như ngay cả trường đao trong tay cũng cầm không được, không tự chủ được rủ xuống rồi mấy phần. Ngoài một trượng, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, cơ thể như núi lửa trong nháy mắt phun trào, tứ chi đạp một cái, hóa thành một đạo khổng lồ bóng đen, thẳng đến rễ cây ở dưới Vương Đại Dũng đánh tới. Vẻ mặt hốt hoảng Vương Đại Dũng thấy Chu Cương Liệt lần nữa phát động công kích, đã là trạng thái hư nhược ở dưới hắn chỉ có thể bị động trốn tránh. Vương Đại Dũng thân ảnh lóe lên, hướng phía sau cây tránh đi. Chu Cương Liệt nặng nề thú thân thể đụng đầu vào rồi Vương Đại Dũng sau lưng trên đại thụ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả cây đại thụ tại Chu Cương Liệt cuồng bạo va chạm phía dưới ầm vang đứt gãy, lay động mấy lần sau hướng phía sau ngã xuống. Phía sau cây vốn là muốn bằng vào đại thụ tránh thoát Chu Cương Liệt va chạm, Vương Đại Dũng căn bản không nghĩ tới cây to này sẽ bị Chu Cương Liệt lực lượng cuồng bạo một đầu đục gãy, hành động bất tiện Vương Đại Dũng không tránh kịp, bị ngã xuống đại thụ ngăn trường không ba, khủng bố lợn rừng, người người chu diệt, ba, chắn hai chân, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Vương Đại Dũng trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi xuống, cắn răng cố nén trên hai chân chuyển đến chân gãy thống khổ, chống đỡ khởi thân thể nghĩ nỗ lực đẩy ra đặt ở trên hai chân thân cây. Làm sao thân cây quá mức nặng nề, bằng vào lực lượng của hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Lúc này, một đạo khổng lồ bóng đen trong nháy mắt bao phủ tại rồi Vương Đại Dũng đỉnh đầu, đem nó cơ thể bao trùm tại âm ảnh bên trong. Vương Đại Dũng trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Chu Cương Liệt khôi ngô thú thân thể đi tới trước mặt hắn, giữ tận heo mang trên mặt biểu tình hài hước. Thời khắc này Vương Đại Dũng nhìn Chu Cương Liệt trong mắt đen nhánh, lại ẩn ẩn sản sinh một tia cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp ở nơi nào, giống như đã từng quen biết. Chu Cương Liệt cũng không sốt ruột giết chết Vương Đại Dũng, chậm rãi đi đến ngã xuống đại thụ bên cạnh, đem đặt ở Vương Đại Dũng trên đùi đại thụ túi đầu đẩy ra, lúc này mới quay người nhìn Vương Đại Dũng. Theo dưới cảnh cây thoát khốn mà ra, Vương Đại Dũng cũng không cho rằng trước mặt đầu này hung hãn dã chư vương sẽ lòng tốt cứu hắn, cử động lần này cùng mèo kịch chuột giống nhau, chẳng qua là nghĩ trêu đùa một chút nó trong mắt con mồi thôi. Đáng tiếc, Vương Đại Dũng hai chân đã đứt, không cách nào tại đứng thẳng, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất một tay chống đất, một tay giơ trường đao đối Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt không để bụng, trước mắt Vương Đại Dũng đã triệt để mất đi uy hiếp, giết hắn như nghiền chết một con giun dế đơn giản. Hồi tưởng lại một năm trước nhận quất đủ, Chu Cương Liệt sẽ không để cho Vương Đại Dũng chết được rất dễ dàng. Vương Đại Dũng chính hoài nghi trước mắt đầu này biến dị dã chư vương muốn làm gì lúc, chỉ thấy Chu Cương Liệt lại nâng lên chân trước, tại mặt đất phủi đi ra hai cái chữ to: chuồn heo. Nhìn thấy thượng chuồn heo hai chữ mắt về sau, Vương Đại Dũng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không chỉ kinh ngạc ở trước mắt đầu này biến dị dã chư vương biết viết chữ, đây đã là trong truyền thuyết thành tinh hóa hình yêu quái mới biết biểu hiện ra hành vi. càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là đầu này biến dị dã chư vương lại chính là một năm trước theo hắn trong chuồng heo đảo tẩu con heo rừng nhỏ kia, chẳng trách nhìn có loại cảm giác đã từng quen biết, nguyên lai là nó. Thế nhưng thời gian một năm năng lực trưởng thành đến kinh khủng như vậy tình trạng, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy phát triển tiếp, không dùng đến mấy năm, trước mắt dã chư vương chẳng phải là đều có thể cùng hắt trong núi những kia yêu quỷ cùng so sánh rồi. Thấy trước mắt biến dị dã chư vương đã thông nhân tính, vương đại dũng tâm niệm khẽ động, dường như bắt lấy rồi một chút hy vọng sống, gấp đội mở miệng nói: "Chư quân đại nhân, một năm trước ta vương đại dũng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội chư quân đại nhân, còn xin chư quân đại nhân nghệ tình năm đó cũng không làm hại ngài phân thượng tha ta một mạng, quay đầu ta vương đại dũng nhất định hàng năm lên núi cung phụng ngài, không, ta vương đại dũng đời sau cũng đời đời kiếp kiếp cung phụng ngài, quyết không nuốt lời." Vương đại dũng ánh mắt chớp động, âm thầm cầu nguyện hy vọng chính mình năng lực vượt qua một kiếp này, về phần sự tình phía sau, đến lúc đó có quan phủ người ra mặt, này biến dị dã chư vương sớm muộn là vừa chết, lời thề tự nhiên không cần thực hiện rồi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt khẽ miệng lộ ra một sợi nhân tính hóa cười lạnh, lắc đầu, nhấc chân trên mặt đất viết: "Ngươi chết ba chết đại giới." Trông thấy Chu Cương Liệt viết ở trên mặt đất mấy chữ về sau, Vương đại dũng lập tức quá sợ hãi, đặc biệt ba cái chữ này, đó không phải là chỉ là con trai của hắn Vương Tiểu Tam sao? Thật là một cái xúc sinh a, ngay cả con trai của hắn cũng không dung tha. "Xúc sinh, ta liều mạng với ngươi, đi chết đi." Chu Cương Liệt viết xuống chữ giống như xúc động Vương đại dũng trên người bảy ngược, hai tay trên mặt đất lúc đích, sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi cầm trường đao muốn chém chết Chu Cương Liệt. Thấy thế, Chu Cương Liệt trong mắt sát khí lóe lên, sau lưng chư vị phi tốc vung đẩy, phần đuôi cuối cùng cốt thứ phát ra chói hai tiếng xé gió, trong nháy mắt xuyên thủng rồi Vương đại dũng đầu. Vương đại dũng hai mắt trợn lên, mang trên mặt phẫn nộ cùng với không cam lòng, cơ thể nghiêng một cái, ngã xuống Chu Cương Liệt dưới chân. Đem Vương đại dũng tiêu diệt về sau, Chu Cương Liệt ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thành đảo tàu phương hướng, lập tức mở ra tứ chi, giống như một đạo như cuồng phong quét sạch mà ra, đuổi tới. Dã chư linh chân núi, một đường thương hoàng chạy trốn Lý Thành căn bản không dám dừng bước lại, một hơi chạy năm, sáu trong địa, mãi đến khi rời khỏi dã chư linh phạm vi về sau, lúc này mới toàn thân như nhũn ra ngồi liệt tại một dưới đại thụ, từng ngụm thở dốc lên. Nhìn qua dưới chân núi thấy ở xa xa hắc thạch thôn, Lý Thành trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hiểu cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Đại dung sinh tử chưa biết, ta không thể nghỉ ngơi quá lâu, được mau chóng chạy về trong thôn gọi đoàn người giúp đỡ, tiến về hắc chư linh cứu viện đại dũng. Lý Thành trong lòng nghĩ như vậy, miễn cưỡng lên tinh thần đứng lên. Lúc này chỉ thấy trong rừng phi điệu phảng phất nhận nào đó kinh hãi sôi nổi theo trong rừng cây sợ bay, đen nghịt một mảnh bay về phía thiên không, vây cánh thất kinh chạy trốn từ phía. Thấy tình cảnh này, Lý Thành lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn chung quanh, một bộ dáng như lâm đại địch. Là một thâm niên thợ săn, Lý Thành rất rõ ràng loại tình huống này ý vị như thế nào. Cách Lý Thành ba ngoài mười trượng rừng cây rậm rạp trong, một đạo mông lung bóng đen theo trong bụi cỏ chậm rãi đi ra, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách hướng phía hắn chạy tới. Là nó, đầu kia biến dị dã chư vương, đã vậy còn quá nhanh đến thì đổi tới, mạng ta xong rồi. Mặt lộ hoảng sợ, Lý Thành nhìn cách đó không xa chạy tới khổng lồ thú ảnh, hai chân một hồi như nhũn ra, mãnh liệt cầu sinh dục lần nữa bộc phát, quay người hướng phía xuống núi bỏ chạy. Theo núi rừng bên trong đi ra bóng đen không là người khác, đúng vậy lần theo núi một đường đuổi theo Chu Cương Liệt. Thấy Lý Thành quay người chạy trốn, Chu Cương Liệt heo trong mắt hiện lên một tia hàn quang, chạy vội bước chân không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hai chân người tự nhiên là không chạy nổi bốn chân lợn rừng. Không đến thời gian nửa nén hương, Chu Cương Liệt liền đuổi kịp Lý Thành, khoảng cách phía trước liều mạng chạy trốn Lý Thành không đủ một trượng xa. Đang lúc Chu Cương Liệt chuẩn bị thả người nhảy ra, đem Lý Thành bộ nhào lúc, bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy thất kinh ở dưới Lý Thành sơ sẩy một cái lòng bàn chân trượt đi, cả người trong nháy mắt trượt chân lăn xuống đến bên cạnh bên dưới vách núi, trong nháy mắt biến mất tại rậm rạp trong bụi cỏ. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, chậm rãi đi đến Lý Thành trượt chân rơi xuống bên vách núi, ngẩng đầu xuống dưới nhìn quanh, trừ ra Lý Thành lăn xuống dấu vết bên ngoài, bên dưới vách núi dễ nay đã nhìn không thấy Lý Thành thân ảnh. Chu Cương Liệt nhìn một chút vách núi độ cao, lại nhìn một chút đường vòng đến bên dưới vách núi khoảng cách về sau, lập tức từ bỏ xuống dưới tìm thi dự định. Cao như vậy vách núi, cho dù kia Lý Thành may mắn không chết, vậy cũng phải bằng thành trọng thương, sống không mấy phút nữa, không cần thiết vì một cô thi thể mạo hiểm đi bên dưới vách núi tìm kiếm. Đứng tại chỗ suy tư một hồi, Chu Cương Liệt quay người trở về dã chư động. Dã chư lĩnh, Chu Cương Liệt đem Vương Đại Dũng, Trần Hưng Vượng, Trần Phú Quý ba người thi thể nhất nhất kéo về rồi dã chư động trong. Một lát sau, dã chư động trong truyền đến một hồi khiếp người nhai âm thanh, kéo kẹt rung động, văn chi làm cho người sợ hãi. Dã chư động bên trong, nằm rạp trên mặt đất Chu Cương Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Ở trước mặt của hắn, nhiều hơn ba bộ đấm máu bạch cốt, có thể tất cả động vật nhìn qua hại đến sợ. Giờ phút này, Chu Cương Liệt thể nội đạo hạnh tăng lên hơn 3 năm, đạt đến chừng 10 năm. Thể nội yêu lực cũng càng phát ra nồng nặc lên, ở tại mặt ngoài thân thể, ẩn ẩn có một tia nhàn nhạt yêu khí màu đen lan tràn ra. Dã chư linh dưới chân núi vách núi chỗ, Triệu Đại Nưu chọn một gánh từ trên núi bổ tới củi khô, trong miệng cái hát, đón lấy lặn về phía tây ánh hoàng hôn, bước chân nhẹ nhàng hướng phía hắc thạch thôn đi đến. Đầu thôn tiểu quả phụ. Y Lệ Nhi chương 3, khủng bố lợn rừng, người người chu diệt, 4, Y Lệ Nhi lang. Trắng nõn nà hạt tuyết như nước trong veo gương mặt thật là dễ nhìn. Khẽ hát Triệu Đại Nưu gật gù đắc ý, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua phải phía trước một chỗ lùm cây, mơ hồ nhìn thấy một bóng người lặng lặng địa nằm ở trong bụi cỏ không lúc đích. Ca khúc âm thanh đột nhiên ngừng lại, Triệu Đại Nưu giống như bị thi hạ định thân chú bình thường, tại chỗ ngưng kết. Là người, thân ảnh có chút quen thuộc. Triệu Đại Nưu lập tại nguyên chỗ cẩn thận quan sát phía trước bóng đen, nhìn hồi lâu mới phát hiện là một người. Biến sắc, đội vàng thả ra trong tay tuổi khô đi tới. Làm Triệu Đại Nưu đem nằm rạp trên mặt đất bóng đen lật qua lúc, lập tức giật mình kinh ngạc. Trước mặt vết thương chằng chịt, máu me đầy mặt người chính là từ trên vách đá trượt chân lăn xuống Lý Thành. Lúc này Lý Thành đã lâm vào trọng độ trong hôn mê, chỉ còn lại có một hơi miễn cưỡng treo. Đối với Lý Thành người này, Triệu Đại Nưu cũng không xa lạ gì, tất cả Hắc Thạch thôn không hơn trăm tầm 10 người, đoàn người đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhà ai vợ trên mông có mấy cái nốt rồi cũng không phải không có người biết. Lý trở thành huynh đệ. Ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Đây là chuyện ra sao, thế nào còn theo trên sườn núi rớt xuống nhà? Triệu Đại Nưu vuốt Lý Thành gò má, ở tại bên thai lớn tiếng la lên. Một lát sau, lâm vào trong hôn mê Lý Thành bị giọng Triệu Đại Nưu đánh thức, mí mắt nhảy lên, mơ mơ màng màng mở to mắt, tại chỗ một ngụm máu tươi hỗn hợp có phá toé nội tạng phun ra, văng Triệu Đại Nưu đầy người đều là. Lý trở thành huynh đệ, ngươi làm sao? Ta cái này mang ngươi trở lại thôn tìm đại phu, ngươi chịu được. Triệu Đại Nưu vừa hãi vừa sợ, làm bộ muốn đem Lý Thành đọc tại sau lưng. Khôi phục rồi một chút ý thức, Lý Thành thấy rõ người trước mặt là cùng thôn Triệu Đại Nưu về sau, nguyên bản sắp tan ra ánh mắt hồi quang phản chiếu lộ ra một tia tinh quang. Đưa tay một phát bắt được Triệu Đại Nưu cánh tay, móng gai thật sâu cảm bấy Triệu Đại Nưu trong da thịt. Dã, lợn rừng, lĩnh, hung, yếu, cứu lớn, đại dũng, nguy. Lý Thành trong miệng một bên thổ huyết, một bên mơ hồ không rõ đức quãng nói ra mấy chữ về sau, trong con mắt thần quang trong nháy mắt tăng dã, nghiêng đầu một cái, ngã xuống Triệu Đại Nưu trong ngực. Lý trở thành huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Mau tỉnh lại, lặp lại lần nữa, ta không có nghe quá rõ a. Triệu Đại Nưu gấp đội vườn tay lần nữa vuốt Lý Thành gò má, phát hiện Lý Thành hơi thở mong manh, sắp đoạn tí khí, nhanh lên đem Lý Thành bắt tại rồi sau lưng, ngay cả vất vả chặt một ngày tuổi khô cũng không cần, con Lý Thành hướng phía Hắc Thạch thôn nhanh chóng chạy đi. Hắc Thạch thôn. Triệu Đại Nưu cõng Lý Thành một đường phi nước đại, đầu đầy mồ hôi chạy vào trong làng. Một bên hô to một bên hướng phía trong làng sẽ xem bệnh tiền lang trung trô ở chạy tới. Chết người á, chết người á. Tiền đại phu nhanh đến cứu mạng. Lần này tiếng động lập tức khiến cho Hắc Thạch thôn thôn dân chú ý, sôi nổi đi ra nhà gỗ, hướng phía tiếng hô hoán truyền đến phương hướng nhìn lại. Trông thấy Triệu Đại Nưu cõng cả người là huyết, hôn mê bất tỉnh Lý Thành về sau, quá sợ hãi, đều vô cùng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sôi nổi đi theo sau Triệu Đại Nưu, hướng phía tiền đại phu trụ sở dũng mãnh lao tới. Hắc Thạch thôn vốn là không lớn, tổng cộng cứ như vậy gần 110 người, Lý Thành bị thương hôn mê bất tỉnh sự việc rất nhanh liền truyền đến tất cả thôn dân trong hai, thậm chí kinh động đến thôn trưởng, sôi nổi hướng phía tiền đại phu trụ sở tụ lại đến. Lúc này, tiền đại phu trong tiểu viện đứng đầy đến đây hóng chuyện thôn dân, người người nhốn náo, bóng người đông đảo, ngay cả phía ngoài trên đường cũng đầy áp người. Thô sơ giản lược nhìn lại, nói ít cũng có 100 người, trong làng có thể nhúc nhích dường như đều tới, tất cả đều rũi cổ hướng phía trong viện nhìn quanh, trong miệng phát ra xì xào bàn tán trò chuyện âm thanh. Tiền đại phu trước phòng một cửa bị mở ra, Triệu Đại Nưu cùng tiền đại phu thân ảnh từ bên trong nhà gỗ đi ra, sắc mặt hai người cũng không quá tốt. Một lão giả râu tóc bạc trắng từ trong đám người đi ra, đi tới tiền đại phu trước mặt, đúng vậy Hắc Thạch thôn thôn trưởng Bạch Nham Sơn. Tiền đại phu, Lý Thành thương thế ra sao? Bạch Nham Sơn nét mặt có chút nghiêm túc dò hỏi. Tiền đại phu lắc đầu, thở dài một tiếng. Thôn trưởng, Lý Thành theo trên vách đá rơi xuống, lục phủ ngũ tạng đều phá toái lệch vị trí, liền xem như thần tiền tại thế cũng có cứu, lão phu đã tận lực, báo tin người nhà của hắn chuẩn bị hậu sự đi. Nghe vậy, Chu Vi xem thôn dân sôi nổi lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng vẻ tức hận, thấp giọng thảo luận. Bạch Nham Sơn không để ý đến bốn phía thôn dân tiếng nghị luận, người già thành tinh, hiểu sâu biết rộng hắn không hề cảm thấy việc này đơn giản như vậy. Lý Thành cũng là Hắc Thạch thôn nổi danh tợ săn, thân thủ nhanh nhẹn, bản lĩnh không tầm thường, vô duyên vô cớ làm sao lại như vậy theo trên vách đá rơi xuống? Trong đó nhất định có kỳ quặc. Bạch Nham Sơn mặt mày nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Đại Nưu. Đại Nưu, Lý Thành là ngươi cũng trở về, cũng là ngươi cái thứ nhất phát hiện, nói một chút đây là có chuyện gì à? Nghe vậy, Triệu Đại Nưu thần sắc khẩn trương đem phát hiện Lý Thành rơi xuống tại dưới vách núi sự việc nói thật ra. Lúc đó, Lý Thành hôn mê sau bị ta gọi tỉnh, nói một câu nói thì lại ngất đi, ta thì nhanh lên đem hắn đọc đến tiền đại phu nơi này, sự tình phía sau đoàn người đều biết, đều tại đây nhìn đâu. Sự việc chính là như vậy. Bạch Nham Sơn ánh mắt chớp động, hỏi tiếp. Đại Nưu, ngươi còn nhớ được Lý Thành sau khi tỉnh lại nói với ngươi câu nói kia là cái gì? Triệu Đại Nưu gãi đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Một lát sau, Triệu Đại Nưu đột nhiên vô đầu một cái. Thôn trưởng, ta nhớ ra rồi. Lý Thành đại ca tỉnh lại câu nói đầu tiên nói trước mấy chữ là dạ chư lĩnh, sau đó chưa nói toàn bộ, phun một ngụm máu sau lại nhắc tới rồi Vương Đại Dũng tên, sau đó còn có cứu chữ. Liền không có, lại hôn mê. Nghe vậy, Bạch Nham Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt đoán được Lý Thành lời nói bên trong ý nghĩa. Không chỉ Bạch Nham Sơn đoán được, Chu Vi xem thôn dân cũng không đốc, cũng đã hiểu rồi Lý Thành lời nói bên trong ý nghĩa. Lúc này, trong đám người đi ra một phụ nhân cùng một 12 tuổi khoảng trường thiếu niên, đúng vậy Vương Đại Dũng vợ Thúy Hồng cùng nhi tử Vương Tiểu Tam. Thôn trưởng, sáng sớm hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Đại Dũng liền thu thập nhìn cung tiễn, trường mâu, nói là muốn đi trước Giã Chư Linh đi săn, ít thì một ngày, nhiều thì hai ngày mới về nhà. Chẳng lẽ Đại Dũng tại Giã Chư Linh gặp được nguy hiểm đi? Van cầu thôn trưởng mau cứu nhà ta Đại Dũng. Tam nhi đứa nhỏ này không thể không có phụ thân a. Vương Đại Dũng vợ Thúy Hồng hai mắt đỏ lên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở hướng Bạch Nham Sơn thần cầu. Vương Tiểu Tam mặc dù không tin mình Dũng manh phi thường vô địch phụ thân gặp được nguy hiểm, nhưng mà vừa nghĩ tới Lý Thành thúc thúc thế nhưng phụ thân hảo huynh đệ, hai người thường xuyên tại một viên đi săn. Hiện tại Lý Thành thúc thúc không cẩn thận rơi xuống vách núi ngã chết, mà phụ thân của mình lại tung tích không rõ, cái này khiến Vương Tiểu Tam lo lắng không thôi, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Ngài thôn trưởng, van cầu ngươi an bài nhân thủ tiến về dã chư lĩnh mau cứu cha ta đi. Tam Nhi cho ngài quỳ xuống. Dứt lời, Vương Tiểu Tam bỗng chốc quỳ gối rồi Bạch Nham Sơn trước mặt. Thấy thế, Bạch Nham Sơn đưa tay đem Vương Tiểu Tam kéo lên. Tiểu Tam Nhi, đại dũng vợ hắn, các ngươi yên tâm, đại dũng thế nhưng chúng ta Hắc Thạch thôn trong lợi hại nhất, thợ săn, từng tay không đánh chết qua dã chư vương, nhất định không có việc gì. Lão hủ cái này điều động mấy cái thông minh tiểu tử đi dã chư linh tìm đại dũng, đưa hắn tiếp quay về. Theo Bạch Nham Sơn, Lý Thành cùng Vương Đại Dũng cùng nhau tiến về dã chư linh đi săn, rất có thể là Vương Đại Dũng bị vây ở rồi dã chư linh nơi nào đó, Lý Thành quay về tìm người cầu cứu, không cẩn thận rơi xuống vách núi cho Quảng Thành trọng thương đã hôn mê, đúng lúc bị đi ngang qua Triệu Đại Nưu cứu được, này mới có một màn kế tiếp. Đang lúc Bạch Nham Sơn cho rằng như vậy lúc, trong đám người vây xem lại đi ra một tuổi tác khá lớn lão phụ. Thôn trưởng, ngày hôm nay buổi sáng ta Trần gia kia hai người trẻ tuổi liền mang theo vũ khí ra cửa, cũng là nói muốn đi trước dã chư lĩnh đi săn, ta hỏi hắn hai cụ thể đi săn cái gì. Này hai người trẻ tuổi chết sống chính là không chịu nói, ngươi nói ta ra này hai người trẻ tuổi sẽ không cũng xảy ra vấn đề gì đi. Thôn trưởng nếu là phái người đi tìm, tiện thể cũng đem này hai người trẻ tuổi tìm về đến đây đi. Lão phụ nhân đúng vậy, anh em nhà họ Trần mẹ già, cha hắn chết sớm, toàn bộ nhờ lão phụ nhân nuôi lớn hai huynh đệ. Bởi vậy, lão phụ nhân đối với hai huynh đệ hành tung thập phần để ý, lo lắng hắn xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, Bạch Nham Sơn mặt mày nhíu một cái, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Vương Đại Dũng, Lý Thành, anh em nhà họ Trần, bốn người đều là trong thôn đi săn một tay hảo thủ, lại cùng một ngày mất tích, vô cùng hiển nhiên là thương lượng làm một trận cái đại sự gì. Bây giờ còn sót lại Lý Thành một người quay về cầu cứu, còn Quảng Thành trọng thương mà chết, sự việc khẳng định không phải là bị cuốn ở đơn giản như vậy. Hẳn là dã chư lĩnh lại xuất hiện một đầu dã chư vương. Bạch Nham Sơn trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, có thể khiến cho bốn tên đi săn hảo thủ đều cảm thấy chuyện khó giải quyết chỉ có thể là hắn nghĩ như vậy rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Nham Tùng trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, lập tức từ trong đám người triệu tập một nhóm người đến thành khoảng 40 người thành trắng niên, riêng phần mình về nhà cầm lên quốc, xiên sát, cây gỗ và nông cụ, chuẩn bị phát hỏa đem tại cửa thôn tập hợp. Sau nửa canh giờ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, tới gần hoàng hôn, tất cả Hắc Thạch thôn tất cả thành tráng tất cả tập hợp tại rồi cửa thôn, tổng cộng 46 người, dường như xuất động toàn thôn 1/3 nhân khẩu. Hắc Thạch thôn cửa thôn, là thôn trưởng Bạch Nham Sơn đem tình huống cụ thể cùng tiến về dã chư lĩnh nhiệm vụ đơn giản hướng mọi người tỏ rõ rồi một phen, yêu cầu duy nhất liền để cho mọi người chú ý an toàn, đem Vương Đại Dũng, Trần Hưng Vượng, Trần Phú Quý ba người bình an mang về. Mọi thứ đều sắp đặt thỏa đáng về sau, 46 tên thanh tráng tại mấy tên kinh nghiệm phong phú thợ săn dẫn đầu dưới, cầm đủ loại kiểu dáng nông cụ, dơ bó đuốc, trùng trùng điệp điệp hướng phía dã chư linh chạy đi. Xa xa nhìn lại, tất cả đội tìm kiếm cứu nạn ngũ tựa như một cái ngọn lửa trường long, tại bốn lượn trên sơn đạo bốn lượn tiến lên. Trong đám người, một 12 tuổi thiếu niên có một thanh trường đao, lăn lộn rồi đội ngũ cuối cùng. Dã chư linh, dã chư động bên trong, tỉnh ngủ Chu Cương Liệt theo một đống bạch cốt bên trong đứng dậy, run run người thượng tiểu côn trùng, hướng phía động đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, mặt trăng hiện ra, mỗi ngày hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, gia tăng yêu lực là Chu Cương Liệt mỗi ngày tất việc làm, dường như bền lòng vững dạng, bằng không cũng sẽ không trưởng thành được như thế nhanh chóng. Ngoài động một khối đá lớn bên trên, là Chu Cương Liệt mỗi đêm tu luyện đạo tràng, địa thế nơi này trống trải, là tất cả dã chư lĩnh chỗ cao nhất, có thể đem tất cả dã chư lĩnh cảnh đêm nhìn một cái không sót gì. Vừa nằm xuống đang chuẩn bị nuốt nhật nguyệt tinh hoa tiến hành tu luyện Chu Cương Liệt, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn dưới chân núi xuất hiện một vòng ánh lửa. Thấy thế, Chu Cương Liệt đồng tử có hơi co rụt lại, theo trên tảng đá lớn cọ một chút đứng lên. Mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm một màn kia đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Một lát sau, dưới chân núi ánh lửa càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành một cái ngọn lửa trường long, hướng phía dã chư lĩnh trùng trùng điệp điệp đi tới. Chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện là một đám nhân loại. Đám người này trên tay cầm lấy đủ loại kiểu dáng nông cụ, giơ bó đuốc, la lối om sòm đi lên dã chư lĩnh. Màn đêm đen kịt tròng, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, trong nháy mắt đã hiểu rồi đám người này đến đây dã chư lĩnh mục đích. Khẳng định là tên kia may mắn đào tẩu nhân loại sau khi trở về cho thôn dân mật báo rồi, bằng không cũng sẽ không làm ra lớn như vậy chiến trận, nâng toàn thôn lực lượng đến đây vây quét nó. Tên kia mạng chó vẫn đúng là cứng rắn, cao như vậy vách núi lại không có bắt hắn cho ngã chết, thực sự là phúc đại mệnh đại, đây hoàn toàn là tại Chu Cương Liệt ngoài ý liệu. Tất cả đội ngũ coi trọng nói ít cũng có 40-50 người, mặc dù đều là một đám không có chút nào võ nghệ anh nông dân, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Nhiều người như vậy nếu là cùng nhau tiến lên, Chu Cương Liệt vẫn đúng là chịu không được, khẳng định sẽ bị đánh chết tươi. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, dùng bao hàm sát ý ánh mắt nhìn thoáng qua Hắc Thạch thôn phương hướng về sau, lập tức lặng yên ẩn vào rồi đen nhánh trong đêm tối. Bọn này điêu dân người đông thế mạnh, chỉ có thể tạm thời rời đi trước dã chư lĩnh, né qua tối nay danh tiếng lại nói. Chương 4. Chư Vương giận dữ, thây nằm trăm dặm chương 4, Chư Vương giận dữ, thây nằm trăm dặm sau nửa canh giờ. Do thôn dân tạo thành bó đuốc trường long liền xuất hiện ở dã chư lĩnh chân núi. Tại mấy tên người dẫn đầu tổ chức dưới, Hắc Thạch thôn thôn dân mỗi người cách xa nhau khoảng 3 trượng, như cá giết sang sông bình thường, từng bước một hướng phía dã chư lĩnh đỉnh núi tìm. Trong lúc nhất thời, tất cả dã chư lĩnh đều vang lên Vương Đại Dũng, Trần Phú Quý, Trần Hưng Vượng ba người tên tiếng hô hoán, đầy khắp núi đồi, hết đợt này đến đợt khác. Đã rời khỏi dã chư lĩnh phạm vi, ẩn thân tại trong một rừng cây Chu Cương Liệt tìm một mảnh bụi cây, nằm dạp trên mặt đất tiếp tục há miệng nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, tính toán đợi tối nay danh tiếng đi qua sau tại trở lại dã chư lĩnh. Dã chư lĩnh trong, do 46 người tạo thành cứu viện đại đội trải qua gần 2 canh giờ tìm kiếm về sau, dần dần hướng phía đỉnh núi hội tụ. Cuối cùng, một đám người đi tới dã chư lĩnh trên đỉnh núi. "Đại đầu, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Một gầy gò hán tử cầm một cái trường mâu cùng với một cái đoạn mất dây cung thiết cung đi vào lĩnh đội thợ săn trước mặt, cầm trong tay nhặt được vũ khí đưa tới. Là lĩnh đội Tôn Đại Đầu cầm qua trường mâu cùng thiết cung nhìn lên, lập tức nhận ra đây là thợ săn vũ khí. "Là thợ săn vũ khí, ngươi từ nơi nào tìm thấy?" Tôn Đại Đầu sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. "Tại đỉnh núi một mảnh trong rừng cây tùng tìm thấy." Gầy gò hán tử chỉ đỉnh núi, hồi đáp. Nghe vậy, Tôn Đại Đầu lập tức la lên chào hỏi một tiếng ngồi dưới đất nghỉ ngơi thôn dân. "Đoàn người theo ta đi, đỉnh núi bên ấy phát hiện manh mối, đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đơn độc hành động." Theo Tôn Đại Đầu một tiếng gào to, giơ bó đuốc thôn dân lập tức đi theo sau Tôn Đại Đầu, trùng trùng điệp điệp hướng phía đỉnh núi rừng cây tùng đi đến. Một lát sau, một đám người đi tới trong rừng cây tùng một mảnh đất trống trước, tại trên đất trống phát hiện Vương Đại Dũng đám người dùng để săn giết chu cương liệt chỗ đào ra gai gỗ cạm bẫy cùng với ngọn lửa thiêu đốt dấu vết. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Đại Dũng, Trần Hưng Vượng, Trần Phú Quý đám người từng ở chỗ này cùng dã chư lĩnh bên trong đầu kia dã chư vương tiến hành một hồi kịch liệt chém giết. "Đại đầu, ngươi mau nhìn bên ấy, phía trước có một cái sơn động." Ánh lửa chiếu rọi, trong đám người mắt sắc thôn dân rất nhanh liền phát hiện phía trước vách núi trước có một con dã thú độc vật. Nghe vậy, Tôn Đại Đầu cùng những thôn dân khác nhóm sôi nổi cẩn thận lách qua trên đất cạm bẫy hô to, nắm thật chặt trong tay nông cụ, trên mặt lộ ra căng thẳng mà cẩn thận nét mặt, từng bước một chậm rãi hướng động quật tới gần. Tất cả thôn dân không dám phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí liền hô hấp đều trở nên nhẹ cả lên. Không bao lâu, tất cả dã chư động bị một đám cầm trong tay các thức nông cụ thôn dân chặt chẽ vây quanh, tạo thành một đạo gió thổi không lọt phòng tuyến. Dã chư động bên ngoài, một hồi âm lãnh phong theo trong động thổi ra, mang đến lợn rừng đặc biệt mùi tanh tưởi mùi cùng nồng đậm mùi huyết tinh. Mùi vị này làm cho tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, không người nào dám tùy tiện rời khỏi vị trí của mình. Tôn Đại Đầu thần tình nghiêm túc, hắn từ trong đám người chọn lựa ra 5 tên thân thể khỏe mạnh, động tác mạnh mẽ nam tử, mỗi người tay cầm một mùi lửa đem, cẩn thận đi vào dã chư động. Dã chư động nội bộ không gian cũng không rộng lắm, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 trượng sâu. Tại Tôn Đại Đầu dẫn dắt dưới, một đoàn người cẩn thận tiến lên, rất nhanh liền đi tới hang động chỗ sâu. Khi bọn hắn nhìn thấy trong động quật phủ kín các loại bạch cốt lợn rừng ổ lúc, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, dã chư linh khi nào lại xuất hiện một đầu hung mãnh như vậy dã chư vương. Dù sao, đại đa số lợn rừng là vì thức ăn chay làm chủ, có rất ít như vậy hung mãnh lại ăn thiên địa linh vật tập tính. Nhìn này đầy đất hải cốt, Tôn Đại Đầu cùng cái khác 5 tên thôn dân bị thật sâu rung động đến rồi. Mắt sát Tôn Đại Đầu rất nhanh liền tại đống xương trắng trong tìm thấy 3 bộ di hải, cùng với 3 kiện tàn phá không chịu nổi áo vải. Tôn Đại Đầu ánh mắt ngưng trọng nhặt lên trên đất 3 kiện áo thủng, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Cẩn thận phân biệt một phen về sau, Tôn Đại Đầu cơ bản xác định này 3 kiện áo thủng chính là Vương Đại Dũng, Trần Phú Quý, Trần Hưng Vượng 3 vị thôn dân ngày bình thường mặc quần áo. Như thế nhìn tới, trước mắt 3 cỗ hải cốt thì Vương Đại Dũng, Trần Hưng Vượng, Trần Phú Quý di hài rồi. 3 người săn giết dã chư vương thất bại, cuối cùng bị dã chư vương phản sát, rơi vào như vậy kết cục bi thảm. Tôn Đại Đầu thở dài một tiếng, phân phó bên người mấy tên đồng bạn đem 3 người hài cốt cùng áo thủng thu thập, sau đó lại trong động kiểm tra rồi một phen, không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối về sau, này mới rời khỏi rồi tanh hôi dã chư động. Dã chư động bên ngoài, vây xem thôn dân trông thấy Tôn Đại Đầu và vào động siêu tầm mấy người ôm một đống hài cốt cùng mấy món tàn phá áo vải đi ra, trong nháy mắt đã hiểu trong động chuyện đã xảy ra, trên mặt đều toát ra đau thương nét mặt. Cùng là hắc thạch thôn thôn dân, ngày bình thường cũng không hiếm thấy mặt, có đôi khi săn giết dã thú nhiều, đám thợ săn còn có thể tiễn một chút ra ngoài, phân cho một ít thôn dân. Bởi vậy, hắc thạch thôn thôn dân đối với Vương Đại Dũng và thợ săn đều trong lòng còn có cảm kích, tại thôn dân trong lòng rất có hy vọng. Không ngờ rằng 3 người thời vận không đủ, tất cả đều chết tại này dã chư linh bên trên, thật sự là đáng tiếc. Thiên đạo luân hồi, cả ngày săn thú, lại bị thú giết chết. Trong đám người, một 12 tuổi thiếu niên chạy vội mà ra, nào vào Vương Đại Dũng thi hài thượng gào khóc, đúng vậy Vương Tiểu Tam. Thanh âm của hắn vang vọng sơn lâm, mang theo vô tận bi thống cùng đau thương, cha, cha, ngươi chết thật tốt thảm a. Hài nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận, đêm này dã chư linh tất cả dã thú đều giết sạch, thành ngài cho cùng. Vương Tiểu Tam trên gò má non nớt lộ ra cực kỳ bi thương thần sắc, trong đôi mắt lóe ra cừu hận hỏa hoa, khóc lớn tiếng hô hào, phảng phất muốn nhường toàn bộ thế giới cũng nghe được phẫn nộ của hắn cùng quyết tâm. Thấy thế, Tôn Đại Đầu thở dài một tiếng, vỗ vỗ Vương Tiểu Tam bả vai an ủi, Tam Nhi, bớt đau buồn đi, nên trở về đi đem ngươi cha thi cốt nhập thổ vi ăn, vì Lý Đại Dũng trên trời có linh thiêng mới là. Về phần báo thủ sự tình, dưới mắt đầu kia dã chư vương cũng không trong động, hơn phân nửa là chạy trốn tới Hắc Sơn đi, chờ ngươi trường đại học câu chuyện thật rồi nói sau. Nghe vậy, Vương Tiểu Tam xoa xoa nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị, hắn cắn răng nói ra, Đại Đầu thúc, ta biết hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, nhưng ta sẽ cố gắng học tập, thành vì một cái lợi hại thợ săn, tự tay giết đầu kia dã chư vương, thay ta cha, thành thúc, Thương Vượng thúc còn có Phú Quý thúc báo thủ. Ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, để người không khỏi vì đó động dung. Tôn Đại Đầu nhìn trước mắt cái này kiên cường hải tử, trong lòng dâng lên một cố kính nể tình. Mặc dù Vương Tiểu Tam tuổi còn nhỏ, nhưng nội tâm hắn cừu hận cùng dũng khí đem sẽ trở thành hắn động lực để tiến tới, có lẽ có một ngày, hắn thật sự có thể thực hiện lời thề của mình, vì phụ thân cùng những thôn dân khác nhóm lấy lại công đạo. Tôn Đại Đầu và một đám cùng Vương Đại Dũng mấy người quan hệ phải tốt thợ săn trên mặt lộ ra vui mừng nét mặt. "Tốt, Tam Nhi có chí khí, không hổ là đại dũng chủng, thúc tin tưởng ngươi." An ủi một hồi thương tâm gần chết Vương Tiểu Tam về sau, Tôn Đại Đầu tổ chức thôn dân rời khỏi dã chư động, bắt đầu có thứ tự xuống núi trở về Hắc Thạch thôn. Sắp chia tay thời điểm, Vương Tiểu Tam ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt chiếm cứ dã chư động, đột nhiên hướng Tôn Đại Đầu mở miệng đề nghị. Đại Đầu thúc, này dã chư động giữ lại cũng vô dụng, vạn nhất đầu kia dã chư vương thừa dịp chúng ta sau khi rời đi lại vòng trở lại, tiếp tục chiếm cứ ở chỗ này làm hại, giết hại lên núi thợ săn, còn không bằng một mùi lửa đem này dã chư động đốt đi, xong hết mọi chuyện, tuyệt xuất sinh kia đừng lui. Nghe Văn Vương Tiểu Tam đề nghị về sau, Tôn Đại Đầu cùng mấy tên dẫn đầu thợ săn cảm thấy lời ấy thập phần có đạo lý, đồng ý Vương Trường không muốn, chư vương giận dữ, thây nằm trăm dặm. Hai, Tiểu Tam đề nghị, lập tức tổ chức nhân viên thu thập củi khô lá khô, chất đống tại trước dã chư động. Không bao lâu, Chu Cương Liệt vất vả khai quật ra dã chư động giấy lên một hồi lửa lớn hừng hực, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Cả sơn động tại liệt hỏa nung khô hạ đều đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Lên núi siêu tầm thôn dân thấy tình cảnh này, đều lộ ra thỏa mãn thần sắc, thu thập một phen sau sôi nổi rời đi. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, đây chỉ là một bắt đầu. Theo ngọn lửa lan rộng, hỏa hoạn dần dần thôn phệ dã chư linh đại bộ phận khu vực, đem nó đốt thành rồi một mảnh đất chết. Màn đêm buông xuống, dã chư linh thượng mọi thứ đều bị ánh lửa bao phủ. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này các loại lũ dã thú cảm nhận được nguy hiểm tới gần, chúng nó thấp thỏm lo âu địa chạy thủ mạng. Một ít may mắn dã thú trốn khỏi tràng tai nạn này, nhưng cũng có thật nhiều bất hạnh dã hỏa đã trở thành ngọn lửa vật hy sinh. Mà những kia may mắn còn sống sót dã thú thì sôi nổi thoát khỏi mảnh này đã từng quê hương, tìm kiếm mới nơi ở tại đây phiến bị thiêu hủy thổ địa bên trên, đã từng sinh cơ bừng bừng dã chư linh bây giờ đã biến thành một mảnh hào không sức sống tử địa. Tại âm u rừng rậm chỗ sâu, Chu Cương Liệt lặng lặng địa ghé vào dưới một cây đại thụ. Nó ngẩng đầu, nhìn qua trong bầu trời đêm minh nguyệt, quá chú tâm vùi đầu vào nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa trong tu luyện. Ánh trăng vẩy rơi xuống người nó, giống như cho nó phủ thêm rồi một tầng ngân xa. Đột nhiên, một đạo khác thường tiếng vang phá vỡ yên tĩnh, theo Chu Cương Liệt đỉnh đầu trên đại thụ truyền đến. Đang tu luyện bên trong Chu Cương Liệt trong lòng giật mình, báo động đại sinh, toàn thân heo cọp lông dễ dựng đứng, như lâm đại địch. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Cương Liệt tứ chi dùng sức đạp một cái, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, nhảy tới ba trượng bên ngoài. Nó cảnh giác chằm chằm vào cây đại thụ kia, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện uy hiếp. Chói tai sàn sạt âm thanh truyền đến, Chu Cương Liệt cảnh giác ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy một khóa to lớn tam giác màu đen đầu chăn theo cây lá rậm rạp ở giữa nhô ra, trong miệng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, xuất hiện ở vừa nãy vị trí ngay phía trên, một đôi âm lãnh màu đen mắt rắn lạnh lùng chằm chằm vào nó. Chu Cương Liệt trong lòng giật mình, nếu như không phải hắn vừa nãy gìn giữ cảnh giác, giờ phút này chỉ sợ đã bị đầu này đại hắc mãng cắn một cái vào, nuốt vào trong bụng. Chu Cương Liệt trong cổ họng phát ra một hồi rít gào chậm chậm, ánh mắt lấp loé chằm chằm vào đầu này đột nhiên xuất hiện hắc mãng. Mãng xà này toàn thân vảy đen dày đặc, ở dưới ánh trăng nổi lên khẽ khẽ hàn quang, nói ít cũng có 6 trượng lớn nhỏ, cỡ thùng nước, nuốt vào một con trâu tuyệt đối với không có vấn đề. Không ngờ rằng vừa ly khai dã chư linh thì gặp phải lớn như vậy hắc mãng, này dã chư linh phía sau trong núi lớn nhìn tới cũng không đơn giản, lại còn sinh hoạt như thế dị thú. Chu Cương Liệt âm thầm suy tư nói, màu đen đại mãng mãng khu uốn éo, quấn quanh ở trên cành cây mãng khu trong nháy mắt bơi lội, theo trên đại thụ du xuống dưới, hướng phía Chu Cương Liệt phát động rồi công kích. Màu đen đại mãng yêu nhất đồ ăn chính là lợn rừng, vì thịt heo rừng chất màu mỡ lại cường tráng, ăn được một đầu là có thể duy trì một năm sinh mệnh cần thiết. Giờ phút này, Chu Cương Liệt vừa vặn xuất hiện tại trước mặt nó, đối với màu đen đại mãng mà nói quả thực là đưa tới cửa mỹ thực. Với lại, này con lợn rừng nhìn qua dường như so với bình thường trưởng thành lợn rừng còn muốn lớn gấp đôi trở lên, nếu như có thể thành công nuốt vào đầu này lợn rừng, như vậy tiếp xuống trong thời gian 2 năm đều không cần lại ra ngoài kiếm ăn rồi. Màu đen đại mãng hưng phấn mà dãy rủa thân thể, mở ra kia che kín sắc bén răng nanh huyết buồn đại khẩu, không chút lưu tình hướng Chu Cương Liệt đánh tới. Phát giác được nguy hiểm tới gần, Chu Cương Liệt tứ chi mạnh đạp lên mặt đất, nhanh chóng hướng phía bên cạnh né tránh ra đến, thành công tránh đi màu đen đại mãng một kích chí mạng. Đúng lúc này, hắn túi lầu xuống, đem trong miệng hai cây dài đến 50cm lợn rừng răng nanh nhắm ngay màu đen đại mãng dựng thẳng cơ thể, sau đó như một cơn gió mạnh phóng tới màu đen đại mãng. Nhưng mà, màu đen đại mãng không hề có ngồi chờ chết, thân thể của nó run rẩy dữ dội, linh hoạt cái đuôi giống như một đạo hắc sát thiểm điện múa động, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, hung hăng quật trên người Chu Cương Liệt. Ầm. Chu Cương Liệt chạy vội thú thân thể bị mãng đuôi rút chúng, lực lượng khổng lồ đem thân thể của nó đánh té xuống đất, lan ra một trượng xa. Nhưng mà, Chu Cương Liệt cơ đầu, rất nhanh liền theo quán tính bò lên, tiếp tục hướng phía màu đen đại mãng đánh tới. Cự mãng lực lượng vi mạnh, nhưng Chu Cương Liệt ra dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, một kích này cũng không đối với nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Đối mặt điên cuồng va chạm Chu Cương Liệt, màu đen đại mãng lại một lần vùng vẫy mãng đuôi, quất hướng thân thể của nó. Chu Cương Liệt lại một lần bị đỡ nhờ ngã trên đất, nhưng nó lại như không sao giống nhau, hoàn hảo không chút tổn hại địa bò lên, tiếp tục hướng phía màu đen cự mãng phát động công kích. Như thế lặp đi lặp lại, màu đen đại mãng liên tục 4 lần dùng mãng đuôi quật Chu Cương Liệt, mỗi một lần đều thành công mà đưa nó đánh té xuống đất. Nhưng Chu Cương Liệt lại từ đầu đến cuối không có nhận ảnh hưởng quá lớn, vẫn là có thể nhanh chóng khôi phục cũng tiếp tục công kích. Mà lúc này, màu đen đại mãng mãng đuôi đã bắt đầu có hơi co quắp, liên tục quật để nó cảm thấy một hồi chết lặng cùng đau đớn. Nếu tiếp tục sử dụng mãng đuôi công kích, chỉ sợ còn chưa đem trước mắt lợn rừng quất chết, chính mình mãng đuôi trước hết tàn phế. Màu đen đại mãng xà đồng có hơi co rụt lại, lập tức thay đổi sách lược, thật dài mãng khu trong nháy mắt bơi lội, hóa thành một đạo màu đen mãng ảnh, vờn quanh tại Chu Cương Liệt bên cạnh thân. Chu Cương Liệt tứ chi di chuyển, khổng lồ chư khu đi theo màu đen đại mãng bơi lội mà chuyển động, tại nguyên chỗ xoay quanh, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy công kích cơ hội. Chuyển rồi vài vòng về sau, Chu Cương Liệt có chút đầu óc choáng váng, đoán được khả năng này là màu đen cự mãng âm mưu, muốn đem nó chuyển bỏ tay. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt đứng tại chỗ, vì bất biến ứng và biến. Thấy Chu Cương Liệt khám phá âm nhu của mình, màu đen cự mãng lần nữa thay đổi phương thức công kích, bơi lội phạm vi dần dần thu nhỏ, bơi lội thì nhấc lên khí lãng đem phụ cận hoàng sa, lá khô kéo theo, cuốn lên một hồi gió lốc, đem Chu Cương Liệt một thân heo hào thổi đến ngã trái ngã phải. Bao cắt lá rụng trong, Chu Cương Liệt đã không cách nào thấy rõ màu đen đại mãng bơi lội thân ảnh rồi, chỉ có thể cảm ứng được một đoàn mơ hồ bóng đen. Đối mặt màu đen đại mãng công kích, Chu Cương Liệt trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt phương thức phản kích, chỉ có thể bị động đứng tại chỗ phòng ngự, ngược lại muốn xem này màu đen cự mãng có bao nhiêu tinh thần và thể lực có thể tiêu hao. Đang lúc Chu Cương Liệt vì là màu đen đại mãng còn muốn bơi lên một hồi lúc, màu đen đại mãng thân thể đột nhiên theo cuốn lên báo cắt lá khô trong thoát ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, khổng lồ mãng khu trong nháy mắt đem thân thể của nó một mực cuốn lấy, cuốn quýt lấy nhau. Thấy thế, Chu Cương Liệt sắc mặt đại biến, thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng mặt đất lăn đi, không ngừng mà qua lại quay cuồng, nghiền ép nhìn màu đen đại mãng xương rắn xương sống. Tại Chu Cương Liệt trong ấn tượng, bị mãng xà cuốn lấy về sau, hình như có thể thông qua nhấp nhô phương thức đem mãng xà xương cổ sống cút lỏng, cuối cùng thoát khốn mà ra. Bị màu đen đại mãng cuốn lấy, Chu Cương Liệt không ngừng tại mặt đất nhấp nhô, một heo một mãng quấn quýt lấy nhau thân thể theo đông lăn đến tây, theo nam lăn đến bắc, đụng gãy rồi phụ cận chỗ đụng phải tất cả, một mớ hỗn độn. Nhưng mà màu đen đại mãng thật không dễ dàng mới bắt được cơ hội này, đem Chu Cương Liệt cuốn lấy, há có thể buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, mặc cho Chu Cương Liệt làm sao nhấp nhô chính là không buông ra, ngược lại gia tăng lực lượng. Nhấp nhô trong, Chu Cương Liệt cảm giác được màu đen đại mãng quấn quanh lực lượng không chỉ không có đổi yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, nương theo lấy nó mỗi một lần hô hấp liền buộc chặt trường không bốn, chư vương giận dữ, thây nằm trăm giảm, ba, một phần, xiết cho nó đỏ bừng cả khuôn mặt, gần như sắp muốn không thở nổi, tiếp tục như vậy nữa nó có thể muốn bị tươi sống tìm chết. Mắt thấy không cách nào tránh thoát màu đen đại mãng quấn quanh, Chu Cương Liệt tính tình cũng nổi lên, theo trong mắt lộ ra một sợi hung tàn, mở ra đại chùy, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén, không chút do dự cắn một cái tại rồi màu đen đại mãng khu bên trên, dùng sức kéo một cái. Tê lặng. Một cái mắt, cổ dương lên, bạo lực xé rách tiếp theo đại đồng núc nhích mãng thịt, bất chấp tất cả, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Hoạt bát mãng thịt tại Chu Cương Liệt trong miệng trở thành một đống thịt nát, ngay cả dây lưng thịt bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Cắn rơi một đại đồng mãng thịt về sau, Chu Cương Liệt không chút do dự lần nữa cắn một cái tại rồi mãng trên người, tiếp tục từng ngụm nuốt chửng. Bị Chu Cương Liệt hung tàn cắn rơi trên người mấy khối mãng thịt về sau, một cỗ đỏ tươi máu chăn lập tức theo trên vết thương chảy ra mà ra, tung tóe rơi xuống đất. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp màu đen đại mãng toàn thân, màu đen đại mãng mắt rắn trong hiện lên một tia thống khổ, đau nó gào thét liên tục, ngay cả quấn quanh trên người Chu Cương Liệt mãng khu cũng không tự chủ được buông lỏng ra mấy phần. Thấy công kích của mình có rồi hiệu quả, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, lập tức tăng nhanh cắn xé tốc độ. Đem Chu Cương Liệt kéo chặt lấy màu đen đại mãng căn bản là không có nghĩ đến trước mắt lợn dừng lại như vậy xuất sinh, há miệng thì ăn, thích ăn thịt coi như xong, còn tàn bạo nuốt sống, căn bản không quản người ta chịu được hay là nhịn không nổi. Khi nào lợn rừng cũng giống như nó thích nuốt sống bật sống. Chu Cương Liệt có thể không quan tâm những chuyện đó, dù sao đều là ăn, còn sống ăn cùng chết rồi ăn đều như thế, miệng lớn huyễn thịt thế là xong, này phệ rất tốt. Bị Chu Cương Liệt tàn bạo cắn rơi một mảng lớn mãng thịt về sau, màu đen đại mãng sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa thì thật bị đầu này lợn rừng nuốt sống. Huống chi, hiện tại lực lượng của nó vì bị thương đã nghiêm trọng hạ xuống, không cách nào tại tiếp tục buộc chặt mãng thân tiếp tục quấn quanh Chu Cương Liệt rồi. Trong khoảnh khắc, màu đen đại mãng mãng khu như là con thỏ con bị giật mình trong nháy mắt văng ra, buông lỏng ra quấn quanh trên người Chu Cương Liệt mãng khu, hướng phía rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Đầu này lợn rừng quá mạnh tính rồi, quá tàn bạo rồi, không thể chơi vào, căn bản không thể chơi vào, cũng đừng cuối cùng thịt heo không ăn được, còn dựng vào chính mình một thân mãng thịt. Thấy màu đen đại mãng muốn chạy trốn, Chu Cương Liệt mánh hừ một tiếng, tứ chi về phía trước nhảy lên, trong nháy mắt đuổi kịp yêu đào tẩu màu đen đại mãng, mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một cái vào rồi màu đen đại mãng tức sắp biến mất tại trong bụi cỏ mãng đuôi, tứ chi phát lực, đem nó ngạnh sinh sinh kéo quay về. Bị Chu Cương Liệt cắn cái đuôi màu đen đại mãng gào thét một tiếng, lập tức thay đổi mãng khu, há miệng máu, quay người hướng phía Chu Cương Liệt một ngụm cắn tới. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, toàn thân gân thú bạo khởi, cổ trong nháy mắt phát lực, cắn mãng đuôi ra sức lắc một cái, đem toàn bộ màu đen cự mãng thân thể nặng nề đập xuống đất. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng vô hình theo Chu Cương Liệt trong miệng truyền ra, như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp theo mãng đuôi truyền đến màu đen đại mãng trên đầu con trăn. Nguyên bản quay người cắn về phía Chu Cương Liệt màu đen đại mãng trực tiếp bị cỗ lực lượng này đốt thẳng cơ thể, to lớn đầu trăn nặng nề nện xuống đất, một hồi đầu váng mắt hoa, đừng nói là quay đầu công kích Chu Cương Liệt rồi, ngay cả phản kháng đều làm không được. Tiếp đó, Chu Cương Liệt đem màu đen đại mãng mãng thân trở thành một sợi dây thừng, trên không trung múa, tại mặt đất tác động, đem màu đen đại mãng mãng thân đập toàn thân như nổ ra, một chút khí lực cũng không sử dụng ra được. Sau nửa canh giờ, màu đen đại mãng triệt để mất đi sức phản kháng, bị Chu Cương Liệt nện hôn mê bất tỉnh. Thấy thời cơ đã thành thục, Chu Cương Liệt tứ chi phi nước đại, vọt tới đại hắc mãng đầu trước, khổng lồ lợn rừng thân thể lập tức đứng thẳng người lên, giơ lên hai vó câu, một chiêu ngựa đạp phi yến nặng nề giẫm nát đại hắc mãng trên đầu con trăn, đem nó đầu như là giẫm dưa hấu bình thường, trong nháy mắt giẫm bạo, trong lúc nhất thời thú huyết tiêu bay, hiếm cháo thứ gì đó bốn phía. Đem màu đen đại mãng tiêu diệt về sau, Chu Cương Liệt cắn một cái vào đại mãng thi thể, đem nó kéo tới một chỗ an toàn, không chút nào do dự mở cái miệng rộng, bắt đầu nuốt luyện hóa màu đen đại mãng huyết đủ. Một canh giờ sau, tất cả đại thi thể của hắc mãng bị Chu Cương Liệt nuốt vào trong bụng, thông qua yêu đế huyết thần kinh luyện hóa sau hóa thành một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, có thể nó huyết mạch trong cơ thể lực lượng tăng cường một mảng lớn, ẩn ẩn có đột phá huyết yêu cảnh dấu hiệu. Giải quyết xong đại hắc mãng thi thể, Chu Cương Liệt tìm một gốc dâm mát đại thụ nằm xuống, chậm rãi khôi phục cùng đại hắc mãng lúc đang chém giết tiêu hao thể lực. Mặt trời lên cao, ánh nắng vẩy xuống ở trên mặt đất, xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, hình thành loang lổ quang ảnh. Chu Cương Liệt mơ màng tỉnh lại, nó chậm rãi mở ra cặp kia thâm thúy mà linh động nhắm mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nó thân thể khôi phục sức sống, tinh thần phấn chấn theo dưới cây đứng dậy. Đêm qua, kia đám thôn dân cũng đã rời đi Dã Trư Lĩnh. Dã Trư Lĩnh là nhà của Chu Cương Liệt vườn, nó đối với mảnh đất này có cảm tình sâu đậm. Mặc dù nơi này đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện tình không vui, nhưng nó vẫn đang quyết định về tới đây, tiếp tục đợi lãnh địa của mình trong Tiêu Giao khoái hoạt nỗ lực tu luyện thành trong truyền thuyết đại yêu. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt nện bước thư giãn thích ý nhịp chân, hướng phía Dã Trư Lĩnh phương hướng chậm rãi đi đến. Thân ảnh của nó dần dần biến mất tại trong rừng cây rậm rạp, chỉ lưu lại một chuôi thật sâu móng giò ấn. Dã Trư Lĩnh. Làm Chu Cương Liệt lần nữa đạp vào mảnh này quen thuộc thổ địa lúc, thời gian đã đến buổi chiều. Ánh nắng vẫn như cũ nóng bỏng, chiếu lên đại địa nóng lên. Nhưng mà, khi nó đi đến Dã Trư Lĩnh giữa sườn núi lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hơn phân nửa Dã Trư Lĩnh đã bị lửa lớn hừng hực thôn phệ, nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt biến thành một mảnh đốt trọi phế tích. Khói đặc cuồn cuộn, thế lửa còn tại lan tràn, cách đó không xa trên đỉnh núi còn ẩn ẩn bốc lửa ánh sáng. Một cổ trích nhiệt khí lãng cuốn theo tất cả, nhường Chu Cương Liệt cảm thấy ngạt thở. Chu Cương Liệt hai mắt trừng lớn, lửa giận bốc cháy lên. Trong lòng của nó dâng lên một cỗ không cách nào ức chế phẫn nộ cùng cừu hận. Đám kia ghê tởm nhân loại vậy mà như thế tàn nhẫn, không chỉ giết chết đồng bạn của nó, còn cần một hồi vô tình hỏa hoạn thiêu hủy quê hương của nó. Nhường trên ngọn núi này tất cả sinh linh đều gặp rồi tai họa ngập đầu, không một may mắn thoát khỏi. Ghê tởm, các ngươi những thứ này chết tiệt thiên địa linh vật. Chu Cương Liệt cắn răng nghiến lợi mắng, thanh âm của nó trong tràn đầy bi phẫn cùng quyết tuyệt. Chu Cương Liệt con mắt biến đến đỏ bừng, nó răng nanh cũng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Nó quyết định không còn chờ mặc, muốn dùng hành động để trả thù những kẻ phá hoại quê hương của nó địch nhân. Nó muốn để bọn hắn trả giá đắt, để bọn hắn biết đắc tội nó hậu quả. Nó phải dùng lực lượng của mình, thanh mảnh này bị phá hủy quê hương lấy lại công đạo. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt hai mắt xích hồng, trong con mắt hiện lên một tia nổi giận, quay người rời đi Dã Trư Lĩnh, hướng phía Hắc Thạch thôn phương hướng chạy đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, móng giơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Chư Vương giận dữ, thây nằm trăm dặm. Hắc Thạch thôn, dày vò một đêm Hắc Thạch thôn thôn dân còn đắm chìm trong nghỉ ngơi bên trong, tất cả đều đợi trong nhà tĩnh dưỡng, chuẩn bị ăn tiệc. Hắc Thạch thôn trong vòng một đêm tổn thất 4 tên ưu tú thợ săn, tất cả mọi người đắm chìm trong bi thống, người đã chết được chôn, chôn liền phải làm việc liền phải ăn tiệc, đây là tất nhiên, mấy ngày kế tiếp trong tất cả mọi người sẽ rất bận rộn, tại Vương Đại Dũng, Lý Thành, anh em nhà họ Trần ba nhà trong lúc đó buôn ba qua lại. Hắc Thạch thôn bên ngoài, trong lòng vẫn luôn nhớ chính mình thất lạc ở dưới vách núi Trường Không 4, Chư Vương giận dữ, thây nằm trăm dặm, bốn, một bó củi khô Triệu Đại Nưu đang ngủ tỉnh một cái mắt, liền thẳng đến hôm qua Lý Thành rơi xuống vách núi. Dưới vách núi, Triệu Đại Nưu tìm được rồi hôm qua thất lạc củi khô. Trong lòng còn có một chút kinh hỉ. Khá tốt, khá tốt. Tuổi khô không còn ném. Triệu Đại Nưu mặt lộ kinh hỉ, đem trên mặt đất tản mát tuổi khô lại lần nữa thu thập đóng gói, đem nó vác tại rồi trên lưng. Nhưng vào lúc này, Triệu Đại Nưu đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng truyền đến, giống như bị cái gì kinh khủng gì đó theo dõi. Triệu Đại Nưu cơ thể cứng đờ, chậm rãi xoay thân thể lại, ánh mắt nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đầu hình thể dài đến khoảng một trượng lông đen hắc chư xuất hiện ở ba trượng bên ngoài trong bụi cỏ, một đôi đen nhánh heo mắt lạnh lùng chằm chằm vào ngồi xổm trên mặt đất Triệu Đại Nưu. Dã Trư Vương, đại nhân, đại nhu không có hại qua người. Vừa dứt lời, trước mặt lông đen lợn rừng theo trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra, hóa thành một đạo khổng lồ bóng đen đem Triệu Đại Nhu trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, một đôi nặng ngàn cân móng giò hung hăng đạp ở rồi Triệu Đại Nhu trên ngực, tại chỗ miệng phun chất lỏng màu đỏ mà chết. Màn đêm buông xuống, tất cả Hắc Thạch thôn lâm vào an tĩnh dị thường bên trong. Hắc Thạch thôn bên ngoài, một đạo khổng lồ thú ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên ẩn vào rồi trong thôn trong hắc ám. Một tòa nhà gỗ trong sân, một đầu hình thể khổng lồ lông đen lợn rừng từ trong bóng tối đi ra. Diện mục giữ tận chậm rãi đi vào cửa gỗ trước. Nhà gỗ bên cạnh ổ chó trong, phát giác được khác thường khí tức đại hoa cầu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lông đen lợn rừng, đang muốn nghe răng chó sủa. Làm đại hoa cầu đối đầu lông đen lợn rừng trong mắt đen nhánh về sau, một cỗ hung tàn ánh mắt trong nháy mắt sợ tới mức đại hoa cầu thân thể run lên, run lẩy bẩy đem đầu vùi vào rồi dưới bụng, phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào. Cửa gỗ trước, lông đen lợn rừng nâng lên móng trước, nhẹ nhàng thôi tại rồi cửa gỗ. Kẹt kẹt. Một cửa bị đẩy ra. Rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh chậm rãi truyền đến, tại bầu trời đêm yên tĩnh trong có vẻ như thế chói tai, nhưng cũng không đánh thức trong phòng đang ngủ say thôn dân. Lông đen đại hắc heo thân ảnh khẽ động, đi vào trong nhà gỗ. Phòng trong, trên giường, một đôi thôn dân vợ chồng chính đắm chìm trong ngủ say bên trong, tiếng ấy như sấm. Một đạo khổng lồ thú ảnh chậm rãi bao phủ tại hai người đỉnh đầu, tản ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Chính đang say ngủ bên trong nam tử dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở to mắt, vừa vặn trông thấy một quả to lớn lợn rừng đầu xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Nam tử diện mục hoảng sợ, quá sợ hãi, thật muốn từ trên giường ngồi dậy. Một giây sau, một tấm tràn đầy bén nhọn răng nanh mổn heo đem nó đầu trong nháy mắt ngậm lấy, đem nó cắn chết. Phụ nhân theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ánh mắt mở mịt vuốt mặt một cái thượng vết máu, vừa vặn nhìn xem thấy trượng phu của mình bị một đầu lợn rừng đánh chết khủng bố chẳng cảnh, lập tức sắc mặt tái nhợt, há mồm thì còn lớn tiếng hơn kêu lên. Nhưng mà, một cái tựa như roi thép linh hoạt chư vĩ từ trong bóng tối dây lát như thiểm điện thoát ra, hướng phía tên này phụ nhân trương đại trong miệng đâm tới, trong nháy mắt xuyên thủng rồi phụ đầu người, theo sau gáy xuyên thấu mà ra, kết thúc tính mạng của nàng. Nương theo lấy hai người chết đi, yên tĩnh trong bóng tối chuyển đến làm cho người một hồi dùng mình âm thanh. Khủng bố như vậy chẳng cảnh trình diễn tại Hắc Thạch thôn các ngóc ngách, một đêm này nhất định là Hắc Thạch thôn tất cả thôn dân ác mộng. Trong vòng một đêm, Hắc Thạch thôn dòng dã gần 30 vị thôn dân vô duyên vô cớ mất tích, mai danh nhận tích, chỉ lưu lại một bãi bến nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 10 vị thôn dân mất tích thông tin trong nháy mắt truyền khắp tất cả Hắc Thạch thôn, tất cả Hắc Thạch thôn lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong, người người cảm thấy bất an, bị một tầng bóng ma bao phủ. Nguyên bản náo nhiệt thôn trang trong nháy mắt bóng người tiêu điều, đại bạch đều không ai dám đi ra ngoài, phòng cửa đóng kín. Lòng người bàng hoàng phía dưới dần dần có kinh khủng lời đồn đại truyền ra, một thì nghe đồn dã chư linh chư yêu xuống núi báo thù rồi, dù sao một cái đại hỏa thiêu người ta dã chư động. Thứ hai nghe đồn hắc trong núi yêu ma ác quỷ xuất thế, yêu ma ác quỷ thích ăn nhất thiên địa linh vật, tinh huyết hồn phách. Làm lần này hỏa loạn hắc thạch thôn căn nguyên, lúc này lông đen lợn rừng Vương Chu Cương Liệt chính dấu ở hắc thạch thôn phụ cận một chỗ trong động quật nằm ngáy ho ho. Chu Cương Liệt đạo hạnh đã tăng tới 40 năm, trong đan điền yêu nguyên đã tạo thành một đoàn mông lung thưa thất mây mù yêu quái trạng thái, thân thượng phát ra yêu khí màu đen càng lúc càng nồng nặc. Hắc thạch thôn. Thôn trưởng nhà của Bạch Nham Sơn trong, ba tên cơ thể cường tráng thanh niên ngồi vây quanh tại Bạch Nham Sơn bên cạnh, thần sắc căng thẳng nhìn xem lên trước mặt lao thôn trưởng. Tiểu Vũ, A Cẩu, Đại Hắc, tất cả Hắc Thủy thôn tính mạng của tất cả mọi người thì toàn bộ giao cho các ngươi, dù thế nào, các ngươi cũng muốn còn sống rời đi Hắc Thủy thôn, tiến về Thiên Vũ thành cầu viện. Bạch Nham Sơn ngưng trọng trên mặt lộ ra thật sâu mọi mệt, hắn nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Tối mấy ngày gần đây liên tiếp 2-3 lần chuyện đã xảy ra nhường vị này lao thôn trưởng thể xác tinh thần đều bệnh, lưng của hắn dường như càng thêm bốn lượn còn xuống rồi, giống như gánh vác lấy nặng nghề gánh vác. Ba tên thanh niên nét mặt nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt bọn họ lóe ra kiên định quan mang. Thôn trưởng ngài yên tâm, chúng ta liền xem như lấy tay bỏ cũng muốn leo đến Tiên Vũ thành đi. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy quyết tâm. Ừm. Nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận điểm, con thú này sơ thông nhân tính, đã thành tinh, mấy người các ngươi tách ra đi, chớ đi đại lộ, đi ẩn nấp tiểu đạo gia thôn, để phòng con thú này chặn giết. Bạch Nham Sơn lần nữa dặn dò, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một thanh niên, hy vọng bọn họ có thể ghi khắc mình lời nói. Ba tên thanh niên đem Bạch Nham Sơn nhớ kỹ trong lòng, bọn họ hiểu rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, cũng đã hiểu nguy hiểm trong đó. Sôi nổi tỏ vẻ sẽ cẩn thận làm việc, không cô phụ các thôn dân kỳ vọng. Một lát sau, ba tên thanh niên mang theo lương khô cùng vũ khí, thì thầm rời đi Hắc Thạch thôn. Bọn họ lựa chọn những kia ít hai lui tới tiểu đạo, cẩn thận tránh đi có thể xuất hiện nguy hiểm. Mỗi người đều mang tâm tình khẩn trương, yên lặng cầu nguyện bình an vô sự. Ba người chia ra hướng phía phương hướng khác nhau rời đi Hắc Thạch thôn, hướng về bên ngoài 600 dặm Thiên Vũ thành đi tới. Dạ mạc lần nữa giáng lâm, bóng tối bao trùm nhìn tất cả thôn trang. Hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Nhưng mà, tại đây yên tĩnh phía sau, ẩn giấu đi vô tận sợ hãi và nguy cơ. Vô hình âm ảnh lần nữa bao phủ tại tất cả Hắc Thạch thôn vùng trời, giống như biểu thị một hồi sắp đến phong bạo. Lần này, thôn trưởng Bạch Nham Sơn theo thôn dân trong chọn lựa 20 tên cường tráng thanh niên, cầm trong tay các loại vũ khí, hợp thành một ban đêm đội tuần tra, trong thôn các nơi tuần sát, phòng ngừa yêu ma lần nữa hại tính mạng người. Vô danh trong động quật, nam dạng trên mặt đất Chu Cương Liệt đột nhiên mở to mắt, trong con mắt hiện lên một đạo dã thú đặc hữu hung tàn. Chậm rãi đứng dậy thể, Chu Cương Liệt đi ra động quật, hướng phía Hắc Thạch thôn đi đến. Tối nay nhất định lại là một kinh khủng đêm không ngủ. Hắc Thạch thôn, 10 tên Hắc Thạch thôn thôn dân ngồi vây quanh tại cửa thôn đống lửa trước, thần sắc cảnh giác đánh giá ngoài thôn chỗ hắc ám, mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Tối nay sẽ không có sự việc xảy ra a? Một thôn dân có chút sợ sệt ôm trong tay gậy gỗ, lo lắng nói. Không sao, đại đầu đã đi tuần tra, chúng ta nhiều người như vậy tại đây, lại có vũ khí, lượng xuất sinh kia cũng không dám tới. Một bên khác, một thôn dân an ủi. Không sai, mọi người lại kiên trì 2 ngày, và quan phủ người tới, kia chư yêu cũng là không nổi sóng gió, và trừ ra kia tai họa, ta Hắc Thạch thôn thì an ổn. Mấy tên thôn dân vây tại một chỗ xì xào bàn tán, qua lại cổ vũ. Một lát sau, một trận âm phong theo ngoài thôn trong bóng tối thổi tới, đem trước mặt mọi người thiêu đốt đống lửa thổi đến ngã trái ngã phải, sáng tối chập chờn. Lạnh quá, các ngươi cảm giác được sao? Một thôn dân rụt cổ một cái. Là có chút, đem hỏa thiêu vượng chủ tịch. Một thôn dân đứng dậy dự định đi tuổi đống lấy chút ít tuổi khô. Quay người lại, vừa vặn nhìn thấy một đầu hình thể khổng lồ lông đen lợn rừng xuất hiện ở cửa thôn trong bóng tối, một đôi đen nhánh heo mắt lóe ra khát máu hàn quang. Tên này thôn dân hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Có yêu. Trong bóng tối lông đen lợn rừng nguyện như cuồng phong đánh tới, hung hăng đụng đầu vào rồi tên này thôn dân trên thân thể. Tên này thôn dân trong miệng quái chữ còn chưa nói ra miệng, cả người bị lông đen lợn rừng lực lượng cuồng bạo đụng bay, trong miệng chất lỏng màu đỏ cuồng bắn ra, nặng nề đập vào đống lửa bên trên, đem thiêu đốt đống lửa trong nháy mắt ép diệt. Trong chốc lát, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Lần này tiếng động, lập tức kinh động đến còn lại 9 tên thôn, sôi nổi sắc mặt kinh sợ đứng lên, cầm nhìn vũ khí trong tay nhắm ngay trong bóng tối đột nhiên xuất hiện lông đen lợn rừng. Trong đám người, mấy tên cầm trong tay một cung thôn dân đè nén sợ hãi của nội tâm, cánh tay run rẩy kéo ra dây cung, đem mũi tên bắn về phía rồi lông đen lợn rừng Vương Chu Cương Liệt. Mũi tên bay tới, mang theo bén nhọn tiếng rít. Chu Cương Liệt không tránh không né, ngay cả con mắt đều không có nháy, mặc cho mũi tên bắn tại chính mình cứng rắn da lông bên trên. Siêu, siêu, siêu. Mũi tên như mưa rơi dày đặc rơi xuống, nhưng những thứ này mũi tên nhưng không có cho Chu Cương Liệt tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị trên người nó khỏa đầy chất bẹn rỉn da lông tùy tiện bằng ra, lăn xuống một bên, thậm chí ngay cả một tia ấn ký đều không thể lưu lại. Kết quả như vậy cũng không lệnh người bất ngờ, bởi vì này chút ít bình thường cùng săn đối phó một ít tiểu hình dã thú có thể còn có thể có chút lực uy hiếp, nhưng muốn bắn bị thương Chu Cương Liệt bực này hình thể khổng lồ, da dày thịt béo dã chư vương, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh như thiểm điện phóng tới đám người, tốc độ nhanh chóng để người trở tay không kịp. Đợi thấy rõ người tới lúc, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, đúng vậy đầu kia hung mãnh lông đen lợn rừng. Chỉ thấy nó kia cuồng bạo thân thể còn như là một tòa núi nhỏ xông vào đám người, to lớn mà bén nhọn lợn rừng răng nanh hung hăng về phía trước chắp tay, trong nháy mắt đâm xuyên qua một vị thôn dân phần bụng, cũng từ sau eo xuyên thấu mà ra. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vị kia bất hạnh thôn dân cả người bị chắp lên quăng bay đi, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, sống chết không rõ. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt động tác cũng không đình chỉ, nó kia mọc đầy bén nhọn cốt thứ trừ vị như là roi giống nhau nhanh chóng đâm đưa, trong chớp mắt lại đâm xuyên qua một tên khác thôn dân lồng ngực, đem nó khiêu động trái tim triệt để xoắn nát. Trong chốc lát, chất lỏng màu đỏ vang khắp nơi, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Vẹn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở trong, thì có 3 tên thôn dân chết thảm, 2 tên thôn dân trọng thương ngã xuống đất, mà còn lại 5 tên thôn dân thì bị lông đen lợn rừng kinh khủng thân ảnh sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Bọn họ vạn phần hoảng sợ, một bên thét chói tai vang lên, một bên chạy trốn tứ phía, cố gắng tránh né trận này đáng sợ tai nạn. Trong làng ngoài ra một tổ do Tôn Đại Nưu dẫn đầu đội tuần tra nghe được cửa thôn truyền đến tiếng động về sau, lập tức giơ bó đuốc chạy tới trợ giúp. Nghe được cách đó không xa truyền đến gào to âm thanh, cùng với như ẩn như hiện ánh lửa về sau, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, không hề có truy kích những kia đào tẩu thôn dân. Thân ảnh khẽ động, chạy đến 3 tên bị nó giết chết thôn dân trước thi thể, mở ra đại chủy cắn 2 tên thôn dân cánh tay, sau đó dùng chư vĩ cuối cùng cốt thư ôm lấy còn lại một cỗ thi thể, chậm rãi rời khỏi hắc thạch thôn, thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại rồi ngoài thôn trong bóng tối. Chương 5. Làm xăng làm bậy, điên cuồng trả thù. Chương 05. Làm sang làm bậy, điên cuồng trả thù Hắc Thạch thôn. Cửa thôn đột nhiên truyền đến động tĩnh to lớn cùng thê tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức khiến cho tất cả Hắc Thạch thôn thôn dân cảnh giác. Bọn họ sôi nổi thắp sáng ngọn đèn, dơ lên bó đuốc, nhanh chóng hướng cửa thôn chạy tới. Làm Tôn Đại Đầu xuất lĩnh lấy do mười mấy người tạo thành đội tuần tra đến cửa thôn lúc, lông đen lợn rừng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại mấy bến vết máu đỏ tươi cùng mấy tên bị thương thôn dân. Nhìn thấy loại tình huống này, Tôn Đại Đầu vừa sợ vừa giận, vội vàng sắp xếp người viên đem bị thương thôn dân khiêng đi chữa trị, cũng căn dặn mọi người muốn chú ý cẩn thận, tránh đơn độc hành động. Cái khác nghe tiếng mà đến các thôn dân mắt thấy cảnh này về sau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng thân sắc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đầu này lông đen lợn rừng sẽ như thế khó có thể đối phó, cho dù là trong thôn cường tráng thanh niên tạo thành đội tuần tra cũng đối với nó không thể làm gì, trong nháy mắt đã bị đánh tứ tán ra, đầy đủ không có sức hoàn thủ. Đối mặt cục diện như vậy, Hắc Thạch thôn các thôn dân cảm thấy 10 phần thấp thỏm lo âu, trong lòng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Thạch thôn bao phủ tại một mảnh sợ hãi trong không khí, giống như tận thế hàng lâm giống như. Bị lông đen lợn rừng đánh lén về sau, thôn trưởng Bạch Nham Sơn trấn an hoảng sợ bất an thôn dân, trong đêm an bài nhân thủ tại cửa thôn cùng với các mấy chỗ dễ vào thôn con đường thượng đảo cả bấy, đống tường đá, bảy gai gỗ hàng rào chờ chút một loạt công sự phòng ngự, để phòng lông đen lợn rừng lần nữa phát động đánh lén. Lâm vào tuyệt vọng bên trong Hắc Thạch thôn, thôn dân đã bắt đầu thu thập tế nhuyễn, trừ ra cầu nguyện ra thôn mấy người năng lực mau chóng tìm đến quan binh cứu viện bên ngoài, cũng định tùy thời đảo mệnh rồi. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, lo lắng hai hùng rồi suốt cả đêm thôn dân thể xác tinh thần đều mệt, mặt ủ mày chau. Thôn trưởng Bạch Nham Sơn căn cứ 2 ngày trước đầu kia lông đen lợn rừng phát động tập kích thời gian điểm tới suy tính, bình thường đều là tại ban đêm, có rất ít ban ngày hiện thân lúc. Bởi vậy, lưu lại 5 tên thôn dân ở trong thôn cảnh giới về sau, còn lại thôn dân tất cả đều về đến nhà mình nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi buổi tối lông đen lợn rừng tập kích. Nhưng mà, Chu Cương Liệt thế nhưng một đầu thành tinh dã chư vương, hành động tự nhiên là không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Ngày mới sáng, Chu Cương Liệt liền đi ra động quật, thẳng đến Hắc Thạch thôn mà đến. Ăn cũng không phần ban ngày cùng ban đêm. Hắc Thạch thôn cửa thôn phụ trách cảnh giới 2 tên thôn dân thật sự là không kiên trì nổi, tựa ở cửa thôn dưới cây mẹ lớn mơ màng muốn ngủ. Cách đó không xa, một đầu toàn thân tản ra nhàn nhạt yêu khí lông đen lợn rừng từ trong âm ảnh chậm rãi trì hoãn đi ra, nhìn qua cửa thôn trong đêm đắp lên thô ráp tường đá cùng gai gỗ hàng rào, đen nhánh heo trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Những đồ chơi này căn bản ngăn không được nó, ở trong mắt nó cùng đồ chơi không có gì khác biệt, hôm nay nó liền muốn mở rộng ăn giới, đem đạo hạnh của mình nhanh chóng tăng lên tới 100 năm cảnh giới, làm một đầu chân chính 100 năm dã chư yêu. Chu Cương Liệt cường tráng lợn rừng thân ảnh theo trong bóng ma xông ra, vòng qua cạm bẫy sau trực tiếp đụng đầu vào rồi cửa thôn trên tường đá. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn vang lên, nhìn như không nhiều kiên cố tường đá thực ra không một chút nào kiên cố, trong khoảnh khắc sụp đổ. Chu Cương Liệt khổng lồ mà khôi ngô thú thân thể theo đống loạn thạch trong vọt mạnh mà ra, giống như một đạo tấn mãnh màu đen thú ảnh, vì thế lôi đỉnh vạn quân một đầu đánh tới một chính nhàn nhã nằm ở dưới cây mẹ lớn nghỉ ngơi thôn dân. Đúng lúc này, đạo kia tường đá sụp đổ tiếng vang cực lớn truyền đến, nguyên bản mơ mơ màng màng, mơ màng muốn ngủ hai vị thôn dân như là đột nhiên bị điện giật đến giống nhau, đột nhiên mở ra hai mắt. Bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn thấy một đầu cuồng bạo lông đen lợn rừng dựng thẳng một đôi răng nanh sắc bén, như cùng một đầu dã thú phát cuồng khí thế hung hăng hướng chính mình đỉnh tới. Phốc suy, một tiếng thanh thúy lợi nhận đâm xuyên nhục thể tiếng vang lên lên, vị kia thôn dân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị một đôi cứng rắn mà sắc bén lợn rừng răng nanh vô tình gai đâm thủng thân thể, gắt gao đè vào rồi sau lưng cây mẹ lớn bên trên. Máu tươi theo răng nanh chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ rồi thân cây cùng mặt đất. Một vị khác thôn dân mắt thấy một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn vạn phần hoảng sợ địa nghĩ phải thoát đi, nhưng hai chân lại như rót chỉ dường như không cách nào động đậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thất kinh hướng nhìn bên cạnh cút đi, đồng thời thuận tay nắm lên bên người Đồng La, liều mạng gõ vang lên. Trong lúc nhất thời, Đồng La phát ra tiếng vang chói tai, vang vọng tất cả hắc thạch thôn. Bất thình lình tiếng cảnh báo dường như sấm sét, trong nháy mắt đánh thức tất cả trong ngủ mê thôn dân. Bọn họ sôi nổi theo trong nhà thất kinh chạy ra, mang trên mặt mở mịt cùng kinh ngạc, có liền y phục cũng không kịp mặc chỉnh tề, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, mù quáng hướng phía Đồng La truyền đến cửa thôn dũng mãnh lao tới. Cửa thôn, Chu Cương liệt mạnh vùng vẩy đầu heo, đem răng nanh thượng thi thể hùng hăng vùng ra, khiến cho nặng nề mà rơi lập ở một bên. Theo thi thể rơi xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất tung bay. Nó đứng tại chỗ, trợn mắt nhìn một đôi tinh hồng con mắt, nhìn chăm chú chung quanh dần dần tụ tập mà đến các thôn dân, không có bối rối chút nào, thậm chí giữ tợn heo trên mặt còn lộ ra một tia nhân cách hóa cười lạnh. Đúng lúc này, một cái mang theo bén nhọn cốt thứ trừ vi tựa như màu đen roi thép, mang theo một tia chói tai từng rít, trong nháy mắt xuyên thủng rồi tay cầm Đồng La tên kia thôn dân phía sau, lúc trước ngược xuyên thấu mà ra, mang đi tính mạng của hắn. Hắc Thạch thôn, thôn trưởng Bạch Nham Sơn cùng thợ săn Tôn Đại Đầu lập tức tổ chức hơn 20 tên thanh tráng, cầm trong tay vũ khí chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Chu Cương liệt tàn sát thôn dân chẳng cảnh. Không cần phải sợ, mọi người cùng nhau xông lên, đem đầu này nghiệt xúc đuổi ra Hắc Thạch thôn, không tiếp tục để đầu này nghiệt xúc làm sàng làm bậy, giết hại thôn dân. Tôn Đại Đầu cầm trong tay cung tiễn, thần sắc nghiêm túc, một bên hô to bên người thôn dân tiến hành chống cự, một bên bắn ra trong tay mũi tên. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên bắn tại Chu Cương liệt cứng rắn da lông bên trên, trực tiếp bị bắn ra, ngã rơi xuống đất. Chu Cương liệt tứ chi chạy trốn, như là một cỗ xe tải nặng, vọt thẳng vào thất kinh trong đám người, đem phụ cận đám người tất cả đều bay, lỉnh giết. Trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Thạch thôn tiếng la khóc chấn thiên, tựa như tận thế giáng lâm rồi giống như. Tôn Đại Nhu vừa tổ chức thanh tráng hộ vệ đội chẳng qua một bữa cơm công phu, liền bị Chu Cương liệt cuồng bạo thân ảnh đâm đến chia năm xẻ bảy, tán loạn mà chạy. Tôn Đại Nhu bản thân thì trong lúc hỗn loạn bị Chu Cương liệt đập đầu chết trên mặt đất. Chu Cương liệt cuồng bạo thân ảnh tứ ngược trong đám người, là người thì truy, gặp người thì đụng. Một cái mắt, thôn dân tiếng la khóc vang vọng trên bầu trời Hắc Thạch thôn. Chưa tới một canh giờ, tất cả Hắc Thạch thôn thôn dân chết thì chết, trốn thì trốn, lẫn mất tránh, trong làng trừ ra đầy đất máu tươi cùng thôn dân thi thể bên ngoài lại không một sống, ngay cả đi ngang qua cầu đều muốn bị giẫm lên một cước, bị Chu Cương liệt một ngụm cắn chết rồi. Tất cả Hắc Thạch thôn một mảnh huyết tinh, tiến tình im mắng, lại không sức sống có thể nói. Chu Cương liệt toàn thân đẫm máu, giữ tận heo trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, giống như theo địa ngục trở về ác quỷ bình thường, chậm rãi đi tới nhà của Vương Đại Dũng trong. Cặp mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn cùng tham lam qua mang, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tìm thấy Vương Tiểu Tằm cũng đem nó giết chết. Chấm dứt hậu họa. Nghĩ đến đây, Chu Cương liệt không chút do dự một đầu phá tan rồi Vương Đại Dũng ra cửa gỗ, vọt vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ hỗn loạn tương bừng, cái bàn ngã xuống đất, vật phẩm rơi lả tả trên đất. Chu Cương liệt mở to hai mắt nhìn, cảnh giác nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể ẩn chỗ giấu người. Lúc này, một phụ nhân trốn ở góc tường trong chun nước run lẩy bẩy, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, môi run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng ôm thật chặt mình cơ thể, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ kinh động đến xông vào bên trong nhà gỗ lông đen lợn rừng. Chu Cương liệt tại bên trong nhà gỗ tuần sát một vòng, không hề có phát hiện Vương Tiểu Tam tung tích. Ánh mắt chớp động, Chu Cương liệt âm thầm chửi bới nói, chết tiệt tiểu vương bắt đạn, thế mà chạy trốn. Bất quá, chỉ cần còn trong Hắc Thạch thôn, thì nhất định có thể tìm tới hắn, sau đó cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vì báo năm đó ná cao su bắn hắn mối thủ. Đột nhiên, Chu Cương liệt cái mũi trong không khí nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ loài người đặc hữu mùi bay vào nó mũi heo trong. Con mắt khẽ híp một cái, Chu Cương liệt thuận khí vị phương hướng nhìn lại, cuối cùng ngừng lưu tại góc tường trưng bày chun đựng nước bên trên. Cảm giác được trong phòng lông đen lợn rừng tiếng bước chân nặng nề về sau, trốn ở trong chum nước phụ nhân mặt lộ hoảng sợ, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Tim đập của nàng gia tốc, hô hấp trở nên gấp rút mà hỗn loạn, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Sau một khắc, Chu Cương liệt đột nhiên phát lực, đụng đầu vào rồi vạc nước bên trên. To lớn lực va đập có thể vạc nước phát ra trầm muộn tiếng vang, trong chum nước thủy kịch liệt lắc lư, vang lên từng mảnh bọt nước. Trốn ở trong chum nước phụ nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, cả người co lại thành một đoàn, chăm chú che lỗ tai, cố gắng tránh né sắp đến tai nạn. Loảng xoảng, vạc nước tiếng vỡ vụn vang lên, một phụ nhân thân ảnh theo trong chum nước lăn xuống mà ra, toàn thân ẩm ướt cộc cộc dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt lông đen lợn rừng, trong miệng phát ra tiếng thét gào sợ hãi. Người này đúng vậy Vương Đại Dũng vợ, Vương Tiểu Tam Lương. Ồn ào. Chu Cương liệt giữ tận heo trên mặt lộ ra một tia chán ghét, nâng lên nặng nề móng giò đối co quắp tại trên đất phụ đầu người hung hăng giẫm mạnh, phụ nhân kia thân thể co quắp mấy lần liền hết rồi tiếng động. Vừa nãy phụ nhân kêu sợ hãi nhường Chu Cương liệt buồn bực mất tập trung, nhưng bây giờ bốn phía cuối cùng an tĩnh lại, không có loài người âm thanh. Lúc này, nhà gỗ hậu phương một ngụm giếng cạn bên trong, một thiếu niên chính co quắp tại đáy giếng, chăm chú che lốt hai, hy vọng có thể ngăn cách ngoại giới âm thanh. Thiếu niên này tên là Vương Tiểu Tam, mẹ của hắn chính là mới vừa rồi bị Chu Cương liệt giết chết phụ nhân. Nghe được phụ nhân tiếng thét gào im bặt mà dừng, Vương Tiểu Tam dường như đoán ra đến bên ngoài chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn hận. Vương Tiểu Tam hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Hai mắt vằn vện tia máu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống và bùn ô trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Thân thể hắn khẽ run, tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Trong đầu không ngừng quanh quẩn mẫu thân trước khi chết thét lên, trong lòng tràn đầy vô tận cứu hận. Cự độ đè nén tiếng nước nở vang lên tại giếng cạn bên trong, âm thanh rất trầm thấp, dường như yếu không thể nghe thấy. Ẩn thân tại giếng cạn trong Vương Tiểu Tam rất muốn lao ra tìm đầu kia chết tiệt lợn rừng liều mạng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, không có tùy tiện lao ra. Một đôi huyết thủ gắt gao chộp vào cứng rắn trên vách giếng, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hắn hiểu rõ, nếu như mình hành sự lỗ mãng, sẽ chỉ không công chịu chết, cô phụ mẫu thân đưa hắn nút trong giếng cạn trong có ý tốt. Hắn như chết rồi, giết cha giết mẫu mối thù mùi báo, đời này vô vọng. Tại nhà gỗ phụ cận tìm kiếm một vòng về sau, Chu Cương Liệt cũng không có tìm được Vương Tiểu Tam tung tích, thế là đem mẹ nó thi thể kéo đi rồi. Giải quyết xong thi thể về sau, Chu Cương Liệt lại đem toàn bộ Hắc Thạch thôn dò xét một lần, những kia trốn thôn dân phàm là có thể tìm tới đều bị nó nhất nhất săn giết. Nó đem những thiên địa này linh vật thi thể kéo tới Hắc Thạch thôn miệng, chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Hắc Thạch thôn trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Chu Cương Liệt thân ảnh giống như ưu linh xuyên thẳng qua ở trong đó, mỗi một bước đều mang sát ý cùng huyết tinh. Nó tồn tại nhường Hắc Thạch thôn biến thành một địa ngục kinh khủng. Đến tận đây, tất cả Hắc Thạch thôn hơn 140 nhân khẩu trừ ra hơn 30 người chạy ra ngoài thôn, còn lại hơn 100 người tất cả đều bị Chu Cương Liệt tiêu diệt. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng Hắc Thạch thôn trong vòng một đêm hóa thành một mảnh địa ngục nhân gian, lại không có người ở, như là bị hỏa hoạn đốt rủi dã chư lĩnh. Chương 6. Thiên Vũ người tới, nha dịch Chu Yêu chương 06, Thiên Vũ người tới, nha dịch Chu Yêu Hắc Thạch thôn. Ở chỗ nào Hắc Thạch thôn dưới cây ngoại lớn, bạch cốt chồng chất như núi, âm trầm khủng bố, tỏa ra làm cho người buồn nôn hôi thối chi khí. Mà ở này quả ma quái dưới lại thụ, kinh qua 2 ngày 2 đêm không ngừng nuốt hòa luyện hóa, gánh vác lấy hơn 100 cái thiên địa linh vật tính mệnh Chu Cương Liệt toàn thân yêu khí giống như một cỗ mây mù màu đen ngưng tụ thành tính thực chất tồn tại, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tà ác. Trong cơ thể hắn yêu nguyên đã hoàn toàn bộ hóa, tạo thành một đoàn màu máu mây mù yêu quái, giống như có sinh mệnh lực giống như trên dưới ngọ ngậy. Có trăm năm đạo hạnh Chu Cương Liệt toàn thân yêu khí phun trào, như là đun sôi nước sôi giống như sôi trào quay cuồng. Tại một đoàn nồng đậm yêu khí trong, Chu Cương Liệt thịt heo rừng thân không ngừng co duỗi biến hóa, khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, huyết nhục xương cốt đang ngọ ngậy trong lúc đó trong nháy mắt biến thành một con lợn đầu hình người yêu quái. Làm yêu khí dần dần tiêu tán, Chu Cương Liệt kia khôi ngô cường tráng hóa hình chi thân cuối cùng đầy đủ triển lộ không bỏ sót. Đầu này yêu quái thân cao tới 2 mét, toàn thân làn da ngăm đen tỏa sáng, cơ thể nổ tung, tràn ngập lực lượng cảm giác. Trên người hắn hiện đầy lít nha lít nhít màu đen heo hảo, như là thép ngội từng chiếc dựng đứng. Khôi ngô yêu khu thượng trường một khỏa diện mục giữ tận giã đầu heo, có vượt xa nhân loại bình thường tráng kiện hình thể. Sau người, một cái dài đến 2 mét màu đen chư vĩ tựa như linh như rắn trên không trung bơi lội, chư vĩ cuối cùng còn có sinh một viên bén nhọn tam giác truy hình quốc tứ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hàn quang bắn ra bốn phía. Đây cũng là Chu Cương Liệt hóa hình yêu khu, một làm cho người e ngại khủng bố dã chư yêu quái. Hóa hình thành công, Chu Cương Liệt ánh mắt ngạc nhiên đánh giá chính mình mới yêu khu, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn giờ phút này cuối cùng có chút yêu quái dáng vẻ, không chỉ có thể miệng nói tiếng người, thể nội yêu nguyên còn giao phó hắn biến thân làm đầu heo hình người yêu quái hình thái khả năng, còn có thể nhường hắn lần nữa biến trở về lợn rừng trạng thái, tại yêu khu cùng thú thân thể trong lúc đó qua lại chuyển đổi. Cảm thụ lấy yêu khu trong phun trào lực lượng cường đại, Chu Cương Liệt kìm lòng không đặng ngửa đầu thét dài, âm thanh rung động lên 9 tầng mây. Thét dài sau đó, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, cặp kia che kín màu đen heo hào đại tay thật chặt nắm tay, đột nhiên vung ra một quyền, đánh tới hướng bên cạnh cây ngoại lớn. Ầm ầm, ầm vang vang lớn. Nóng nảy lực lượng dọc theo hắn cánh tay tráng kiện phun ra ngoài, nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm như gió táp mưa rào rơi vào trên cành cây, lưu lại một đạo thật sâu quyền ấn, dường như muốn đem cả khỏa cây ngoại lớn giơ lên đánh xuyên. Một quyền này, nói ít cũng có hơn ngàn cân lực đạo, đánh nổ một người bình thường quả thực dễ như trở bàn tay. Không chỉ như thế, Chu Cương Liệt còn có thể khống chế yêu nguyên hóa thành yêu phong, có ngắn ngủi tầng trời thấp năng lực phi hành. Chẳng qua vì Chu Cương Liệt hiện nay yêu nguyên vẹn vẹn chỉ có thể thôi phát yêu phong thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang sau thể nội yêu nguyên liền sẽ hao hết, cần nghỉ ngơi khôi phục. Xem ra đạo hạnh của mình còn rất nhạt, còn cần tiếp tục tu luyện, có lẽ tìm cầu nhân loại giúp đỡ. Chẳng trách những kia yêu quái đều thích cùng loài người liên hệ, tùy tiện đồ cái thôn có thể tăng trưởng đạo hạnh cùng yêu nguyên, đây thành thật thật tu luyện có thể thực sự nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt không khỏi đem suy nghĩ bỏ vào Hắc Thạch thôn vì ngoại địa phương, dường như dã chư lĩnh phụ gần trăm dặm trong không chỉ Hắc Thạch thôn một thôn. Đang lúc Chu Cương Liệt suy tư bước kế tiếp tu luyện kế hoạch lúc, Hắc Thạch thôn bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng vó ngựa. Đi 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 giá, giá, giá. Loài người tiếng hò hét từ đằng xa trên đường núi truyền đến. Cửa thôn dưới cây ngoại lớn, vừa mới hóa hình Chu Cương Liệt theo một đống bạch cốt trong đi ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám người mặc hắc áo đỏ bảo, đầu đội phương mũ, bên hông bác lây dài 3 thước đao nhân loại bộ khoái cưỡi ngựa, dọc theo đường núi chạy như bay đến. Nhân số có chừng 5 người, người người thân thủ mạnh mẽ, khí thế phi phàm. Nha môn bộ khoái. Nhìn qua xa xa cưỡi ngựa chạy vội mà nhân loại tới, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, trong đầu lập tức toát ra thân phận của người đến. Trên lưng ngựa, tam đẳng nha dịch thân phận Triệu Nguyên Cường cách thật xa liền nhìn thấy Hắc Thạch thôn dưới cây ngoại lớn một vòng bóng người, cùng với dưới cây đống kia tích như núi hài cốt. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng là kinh nghiệm phong phú bộ khoái, Triệu Nguyên Cường không hề có tùy tiện hành động. Năm tên tam đẳng nha dịch tại Triệu Nguyên Cường dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tại Hắc Thạch thôn cửa thôn trước trên sườn núi ngừng lại, đứng xa xa nhìn cửa thôn dưới cây ngoại lớn bóng người, cũng không mù quáng tiến lên. Triệu bộ đầu, đại thụ kia hạ thứ gì đó là ai? Sao giải ra một khỏa dã thú đầu? Triệu Nguyên Cường sau lưng, một tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm sống chưa nhiều tuổi trẻ nha dịch ánh mắt kinh sợ nhìn dưới cây yêu ảnh, hướng trên lưng ngựa Triệu Nguyên Cường đặt câu hỏi. Tiểu Vương, ổn trọng điểm, khác cả kinh một mới làm không tốt là có người mang theo lợn rừng mặt nạ ở chỗ nào giả thần giả quỷ rồi. Một tên khác nha dịch mở miệng giải thích. Đối với loại đó giết người như ngoé cùng hung cực các hạng người, cơ bản đều là đặc lập độc hành, hóa trang thập phần quái dị, tạo thành một loại cho người ta nhìn qua thập phần kinh khủng cảm giác, mục đích đúng là nghị trấn nhiếp những kia vô tri người bình thường. Chẳng qua, là bộ đầu Triệu Nguyên Cường hiểu sâu biết rộng, kinh nghiệm đây dưới tay bọn này nha dịch yêu phong phú, cảm thấy việc này chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Triệu Nguyên Cường nhíu mày, thử quan sát kỹ nhìn dưới cây bóng người. Tỉ mỉ hắn chú ý tới bóng người trừ ra có kỳ dị bề ngoài bên ngoài, hắn trên người còn phát ra một tia yêu khí màu đen, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Không khỏi nghĩ tới dân gian những kia lưu truyền đã lâu truyền thuyết, yêu quái. Điều này thần bí mà tồn tại cường đại, cho tới nay đều là mọi người trong miệng đề tài nói chuyện, cũng là trà lâu người biết tiểu thuyết thường xuyên treo ở bên miệng, thường xuyên đề cập quái đản, nhưng lại có rất ít người thật sự tận mắt nhìn đến qua. Giờ phút này, Triệu Nguyên Cường trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường, hắn ý thức được người trước mắt hình lợn rừng rất có thể liền là một con trong truyền thuyết yêu quái. Nhưng mà, hắn cũng không dám tùy tiện có kết luận. Dù sao, bọn họ chỉ là bình thường nha dịch, đối với yêu quái sự tình tiếp xúc rất ít, hiểu cũng không nhiều, chứng kiến hết thảy phần lớn đến từ dân gian truyền thuyết cùng tin đồn. Chân chính yêu quái, bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Do đó, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, Triệu Nguyên Cường hay là quyết định giữ vững tỉnh táo, trước quan sát một chút tình huống lại tính toán sau. Hắn hạ giọng đối với những khác nha dịch nói ra, chứ không nên khinh cử vọng động, trước xem tình huống một chút lại nói. Nghe vậy, cái khác nha dịch sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý thân làm quan sai nha dịch, bọn họ lòng cảnh giác vượt xa thường nhân. Biết rõ, đối mặt nguy hiểm không biết, cẩn thận làm việc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Nguyên Cường vừa nhớ lại trong đầu những kia có quan hệ với yêu quái nghe đồn cùng với miêu tả, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trải qua một phen cẩn thận phân biệt về sau, hắn đem dưới cây bóng người cùng trước kia nghe được có quan hệ với yêu quái nghe đồn kết hợp lại cùng nhau. Tổng hợp các loại manh mối, Triệu Nguyên Cường cho ra một làm cho người khiếp sợ kết luận, dưới cây bóng người rất có thể chính là một con yêu quái. Phát hiện này nhường hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn mới vừa rồi không có tùy tiện hành động. Triệu Nguyên Cường sắc mặt thập phần nghiêm trọng, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Chu Cương Liệt khôi ngô yêu ảnh, hít sâu một cái nói: "Chư vị, vật kia không phải người, là trong truyền thuyết yêu ma." Triệu Nguyên Cường trả lời lập tức nhường sau lưng nha dịch sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt căng thẳng nét mặt, vô thức đưa bàn tay đặt ở bên hông treo lấy trên chuôi đao. Bọn họ làm nha môn tuổi tác đầu không hề dài, chỉ có 3-4 năm dáng vẻ, hiếm thấy nông cạn, kiến thức nông cạn, bình thường xử lý đều là cùng người có liên quan sự việc, tự nhiên chưa từng thấy bực này chẳng cảnh. Đầu nhi, kia báo tin hắc thạch thôn dân không phải nói nơi đây là lợn rừng làm loạn sao? Sao trở thành yêu quái làm hại rồi? Người chúng ta bình thường bắt cũng không phải ít, yêu quái này còn chưa năm qua, ngược lại cũng hiếm lạ. Ta nghe nói ta Đại Lương quốc có một cái gọi là trấn ma ti địa phương thần bí, bên trong trấn ma sứ chuyên môn phụ trách bắt lấy yêu ma quỷ quái, thân phận thập phần thần bí. Chúng ta nếu đem yêu quái này bắt trở lại Thiên Vũ thành, kia Thiên Vũ thành bách tính chẳng phải là được phụng chúng ta thành trừ yêu anh hùng, danh chấn thiên hạ. Mấy tên nha dịch vừa căng thẳng lại hưng phấn ngồi ở trên lưng ngựa thấp giọng thảo luận. Thấy mọi người một bộ lơ đễnh bộ dáng, căn bản không có đem dưới cây giá chư yêu để ở trong lòng, Triệu Nguyên Cường mặt mày nhíu một cái, nhịn không được nhắc nhở một câu: "Các ngươi hiểu rõ cái gì? Yêu quái này có thể so sánh người hung tàn nhiều, không nhìn thấy cửa thôn đống kia bạch cốt sao? Đều cho ta cẩn thận một chút, mất mạng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Triệu Nguyên Cường làm sai nha 10 năm, các loại ly kỳ sự việc cũng nghe không ít, tự nhiên đã hiểu yêu ma quỷ quái chỗ kinh khủng. Đầu nhi, này giá chư yêu chu diệt tất cả hắc thạch thôn dân, hơn 100 cái nhân mạng, như không đem cầm nã quy án, chỉ sợ không xong trở về báo cáo kết quả công tác. Một nhìn qua hơi ổn trọng nha dịch chậm rãi mở miệng nói: "Triệu đầu, lão Lý nói không sai, chúng ta nếu là tay không mà về, hắc thạch thôn toàn thôn bị yêu quái đồ thôn sự tình vô cùng có khả năng bị lan truyền ra ngoài, đến lúc đó náo loạn đến dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng, thành chủ đại nhân biết được sau rất có thể trị chúng ta một thất trách chi tội, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta làm dê thế tội, cho toàn thành bách tính một câu trả lời." Một tên khác nha dịch ánh mắt chớp động, ai âm thanh phụ hòa nói: "Mặc dù kia đầu heo hình người thứ gì đó nhìn qua khó đối phó, nhưng nếu thật là một con hàng thật giá thật yêu quái, kia trên người công lao có thể quá lớn. Đây cũng không phải là bắt người, này thuộc về bắt yêu quái, trừ ma vệ đạo. Huống chi cùng yêu quái liên hệ giống nhau đều là trong truyền thuyết trấn ma ti trấn ma sứ. Trấn ma sứ thân phận tôn quý, trực tiếp lệ thuộc vào kinh đô trấn ma ti quản hạt, còn không phải thế sao một nho nhỏ nha dịch có thể so sánh liên thành chủ đại nhân, thấy vậy cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng sứ giả đại nhân, đối nó hành động không có quyền can thiệp. Nếu là có thể đem đầu này dã chư yêu bắt giữ, sách chư yêu trên đầu báo đến trấn ma ti, vô cùng có khả năng vì chư yêu có công được phá cách để bạt làm một trấn ma sứ, trực tiếp theo tầng dưới chốt nha dịch nhảy lên biến thành thân phận tôn quý trấn ma sứ, phần này công lao đủ để cho bọn nha dịch đi mạo hiểm rồi. Triệu Nguyên Cường trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ hiểu dưới tay bọn này bọn nha dịch tâm tư, này bắt yêu công lao rất lớn, dưới tay mấy cái này huynh đệ không muốn uổng phí bỏ cuộc cái này một bước lên trời cơ hội, hắn Triệu Nguyên Cường không phải là không như thế. Này yêu vừa mới hóa hình, đã có thành tựu, không phải bình thường dã thú có thể so sánh, đều giữ vững tinh thần hảo hảo ứng đối, nếu có thể đem đầu này dã chư yêu truy nã với hắn, đây chính là một cái công lớn, đến lúc đó, ngươi và tấn thăng con đường thì có rồi rơi vào rồi. Triệu Nguyên Cường ánh mắt chớp động, đối với bên người nha dịch khích lệ một câu, cũng là đối với mình độc viên. Nhắc tới tấn thăng sự việc, một bọn nha dịch lập tức như là điên cuồng bình thường, ánh mắt hưng phấn nhìn cách đó không xa Chu Cương Liệt, giống như nhìn xem không phải một con lợn yêu, mà là một phần dễ như trở bàn tay công vân. Chương 7. Không chịu nổi một kích, Thiên Vũ thành chủ chương 7, không chịu nổi một kích, Thiên Vũ thành chủ hắc thạch thôn bên ngoài, trên sườn núi. Một lát sau, tại Triệu Nguyên Cường dẫn đầu dưới, năm tên nha dịch chậm rãi rút ra bên hông trường đao, dùng ngựa theo trên sườn núi lao xuống, mũi lao nhắm thẳng vào cửa thôn dã chư yêu, khí thế hung hăng hướng phía Chu Cương Liệt đánh tới. Dưới cây ngoài lớn, Chu Cương Liệt ánh mắt lấp lóe, mặt không thay đổi chầm chầm vào bọn tới mấy tên nha dịch, bình tĩnh xoay người nhặt lên trên mặt đất thôn dân bức một mâu nắm trong tay. Làm năm tên nha dịch cưỡi ngựa vọt tới 10 trượng nơi lúc, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, giơ cánh tay lên đem trong tay trường mâu nhắm ngay trong đó một tên nha dịch, đột nhiên ném ra ngoài. Hô hô, tiếng xe gió lên, trường mâu tại Chu Cương Liệt lực lượng khổng lồ hạ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuyên thủng rồi một nha dịch lồng ngực. Máu tươi chảy ra, đầu mâu thật sâu vào hắn cơ thể, đem nó theo trên lưng ngựa gai xuống dưới, lăn xuống ở một bên, lúc rơi xuống đất đã sơm khí tức đoạn tuyệt, chết đã lâu. Còn lại 4 tên nha dịch thấy Chu Cương Liệt vừa ra tay liền giết chết rồi một đồng bạn, lập tức mặt lộ hoảng sợ, ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoảng hốt. Nhưng giờ phút này con ngựa bắn vọt tốc độ đã tăng lên, muốn điểm chặt dây cương dừng lại cực lớn có thể biết đem thân thể chính mình vãi ra bản thân bị trọng thương, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu vào tới, giơ lên trường đao trong tay bổ về phía Chu Cương Liệt. Hàn quang lấp lóe, 4 chuôi trường đao mang theo con ngựa bắn vọt lực lượng, theo phương hướng khác nhau hướng phía Chu Cương Liệt cơ thể bổ tới, nếu là quăng lên chém chúng, dù là Chu Cương Liệt da dày thịt béo cũng không nhịn được lực lượng cỡ này chém vào. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Cương Liệt mạnh hữu lực hai chân tại mặt đất đạp một cái, khổng lồ yêu khu như là một viên cứng rắn màu đen cự thạch, trong nháy mắt vọt ra một trượng nơi, đụng đầu vào rồi một thất lao vụt mà đến con ngựa mã phúc bên trên. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn truyền đến, lao vụt con ngựa trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đụng ngã xuống đất, thân ngựa tại mặt đất lướt ngang bay ra, giơ lên một mảng lớn bụi đất, nôn ra máu không ngừng, đùi ngựa trên không trung một hồi loạn đạp, trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào đứng lên. Trên lưng ngựa nha dịch tại đây cô to lớn va chạm lực lượng hạ trong nháy mắt bị đụng bay, nặng nề nện rơi xuống đất, người ngã ngựa đổ. Mấy tên nha dịch vây công cũng bị Chu Cương Liệt này mãnh liệt va chạm xáo trộn, cưỡi tại trên lưng ngựa mấy người ngay cả Chu Cương Liệt heo hào cũng không đụng phải, liền nghiêng người chạy qua, tại cách đó không xa điểm chặt dây cương, ánh mắt kinh hãi nhìn Chu Cương Liệt thân ảnh khôi ngô. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, Triệu Nguyên Cường không ngờ rằng trước mắt đầu chư yêu này cơ thể như thế cường hãn, lại có thể ngạnh kháng khoái mã va chạm lực lượng, nhìn qua một chút việc đều không có. Giờ phút này, trên người gánh vác lấy hơn 100 cái nhân mạng Chu Cương Liệt đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, một đầu đem chạy tới con ngựa đụng bay về sau, thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng đi tới tên kia té ngã trên đất nha dịch trước mặt. Tên này nha dịch ngã xuống đất, một hồi đầu váng mắt hoa, còn chưa phản ứng, liền bị một mảnh khổng lồ bóng đen bao phủ, một cỗ mãnh liệt huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Dạ Chư Yêu một tấm dữ tợn heo mặt xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong, một đôi đen nhánh heo mắt toát ra khát máu hung tàn ánh mắt. Một giây sau, một con heo hào dày đặc bàn tay lớn như thiểm điện nô ra, hung hăng bắt lấy cổ của hắn, đưa hắn như là xách gà con giống như tất cả nhấc lên. Cảm thụ đến chính mình đã không thể thở nổi, nha dịch hai mắt trắng bệch, một khuôn mặt người đỏ bừng lên, hai chân trên không trung một hồi đá lung tung, không ngừng lấy tay vớt bắt lấy cổ mình heo hào bàn tay lớn, ra sức giãy giụa. Nhìn lên trước mắt bị chính mình bàn tay lớn để lên nhân loại tới nha dịch, Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, xấu xí giữ tợn heo trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa cười lạnh. Răng rắc. Nương theo lấy một hồi thanh thúy xương vỡ tiếng vang lên, Chu Cương Liệt không chút do dự bẻ gãy tên này nha dịch cổ, đem nó thi thể ném xuống đất, quay người nhìn về phía còn lại 3 tên nha dịch. Nhìn thấy một màn này về sau, Triệu Nguyên Cường cùng bên người 2 tên nha dịch lập tức sợ tới mức im thin thít, một khuôn mặt người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Chẳng qua vừa đối mặt công phu, 5 tên nha dịch ngay cả Dã Chư Yêu heo hào đều không có đủ vải, hai người sống sờ sờ cứ như vậy bị giết rồi, làm sao không nhường Triệu Nguyên Cường đám người kinh sợ. Bọn họ là đến cầm Nã Chư Yêu kiếm lấy công lao, còn không phải thế sao đi tìm cái chết. Chư vị, này yêu không là chúng ta bình thường nha dịch có thể ứng phó được, cần mời trấn ma sứ đại nhân xuất thủ, nhanh chóng rút lui. Về thành bẩm báo thành chủ đại nhân. Triệu Nguyên Cường ánh mắt trầm xuống, lập tức mở miệng làm ra quyết định, hướng bên người 2 vị nha dịch hạ mệnh lệnh rút lui, lập tức quay đầu ngựa lại, hướng phía ngoài thôn chạy như bay. Ngay vậy, còn lại 2 tên nha dịch lập tức thở dài một hơi, lộ ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, tính cả bạn thi thể cũng không dám thu thập, cũng không quay đầu lại cưỡi ngựa gấp đi theo sau Triệu Nguyên Cường, liều mạng quật nhìn dưới thân con ngựa, hướng về nơi đến đường núi bỏ chạy. Sớm biết yêu quái như vậy hung tàn, đánh chết bọn họ cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này rồi. Hiện tại ngược lại tốt, yêu quái chưa bắt được, còn hao tổn 2 tên nha dịch, ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Cách đó không xa, Chu Cương Liệt híp mắt đưa mắt nhìn 3 tên nha dịch đảo tẩu, không hề có tiến lên đuổi theo. Vì tốc độ của hắn bây giờ còn đuổi không kịp lao vùn một con ngựa, trừ phi hắn yêu lực đầy đủ thâm hậu, năng lực duy trì nó nửa canh giờ tầm trời thấp phi hành. 3 tên nha dịch thương hoàng đảo tẩu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở phía xa trên đường núi về sau, Chu Cương Liệt lúc này mới quay người sắp chết rơi 2 tên nha dịch lôi vào đống xương trắng phía sau. Không bao lâu, đống cốt hậu chuyện đến kinh sợ một hồi gầm ăn âm thanh. Một lát sau, Chu Cương Liệt tại một hồi tanh hôi yêu khí màu đen trong lại lần nữa hóa thành một đầu hình thể to con lông đen lợn rừng, rời đi hắc thạch thôn, hướng phía Dã Chư Linh phủ cận sơn lâm đi đến. Tiếp đó, Chu Cương Liệt dự định tiếp tục hỏi thăm nhân loại tung tích, đem đạo hạnh của mình mau chóng tăng lên. Căn cứ nó tại Dã Chư Linh sinh hoạt kinh nghiệm, Dã Chư Linh mặt tây nam phủ cận sơn lâm thuộc về hắc thạch thôn thợ săn phạm vi săn thú, thường xuyên có hắc thạch thôn thợ săn ẩn hiện. Mà Dã Chư Linh mặt đông bắc cánh rừng thì thuộc về một cái khác thôn thợ săn phạm vi săn thú, thường xuyên có những thôn khác thợ săn thân ảnh ẩn hiện. Chu Cương Liệt nghĩ phải nhanh một chút tăng lên đạo hạnh, trưởng thành, một cái khác thôn tự nhiên muốn đi một chuyến. Thiên Vũ Thành. Một đường chật vật trốn về Thiên Vũ Thành về sau, Triệu Nguyên Cường và 3 tên nha dịch không để ý tới nghỉ ngơi, ngay lập tức đi gặp thành chủ, đem hắc thạch thôn Dã Chư Linh phát sinh tất cả chi tiết bẩm báo. Trong phủ thành chủ, nghe được thông tin sau Thiên Vũ Thành thành chủ Phương Thiên Hành khiếp sợ không thôi, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, cái gì? Các ngươi nói hắc thạch thôn Dã Chư Linh có trừ yêu làm loạn, cái này làm sao có khả năng? quản hạt chi xuất hiện yêu quái làm loạn, việc này không thể coi thường, liên quan sâu đại, làm không tốt hắn này vị thành chủ coi như chấm dứt. Đại nhân, chắc chắn 100 a. Triệu Nguyên Cường ba người gấp đội vàng gật đầu. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, kia chư yêu lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, với lại linh trí đã mở, đã trải qua sơ bộ hóa hình, chắc chắn không phải bình thường dã thú, tất cả hắc thạch thôn hơn 100 người đều bị hắn hung tàn đổ diệt, thi hài chồng chất tại cửa thôn đều thành rồi một tòa cốt sơn, quả thực là cực kỳ bi thảm, như là địa ngục nhân gian. Triệu Nguyên Cường đem chính mình tại hắc thạch thôn nhìn thấy tràng cảnh chậm rãi nói ra, hồi ức lúc thức dậy môi còn không ngừng run rẩy, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lẽ nào có lý đó? Thành chủ Phương Thiên Hành vỗ bàn một cái, tức giận nói ra, bổn thành chủ trị hạ thế mà xuất hiện kiểu này hại người yêu ma, còn hại chết hơn 100 người, thực sự là nghe rợn cả người, ghê tởm đến cực điểm. Hắn sở dĩ phẫn nộ cũng không phải là bởi vì kia hơn 100 cái hắc thạch thôn nhân mạng, mà là chuyện này can hệ đến hắn thành chủ vị trí, xử lý không tốt đem ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thành chủ danh dự, nếu là truyền đến bệ hạ trong tai, bệ hạ chấn nộ, giáng tội tiếp theo, hắn thành chủ này cũng không cần cầm cố. Thành chủ đại nhân, bây giờ nên làm gì? Một nha dịch lo lắng hỏi. Yêu quái này quá lợi hại rồi, chúng ta bình thường nha dịch căn bản không đối phó được a. Muốn không phải là mời trấn ma ti đại nhân ra tay đi. Tại mọi người nhìn lại, yêu quái làm loạn sự tình đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi năng lực, trừ ra trấn ma ti đám kia trấn ma sứ bên ngoài, người bình thường căn bản là không có cái năng lực kia đối phó một đầu hóa hình yêu quái. Phương Thiên Hành ánh mắt chớp động, trầm tư một lát, quả quyết cự tuyệt. Không được, việc này còn chưa tới phiên trấn ma ti xuất thủ tình trạng, chuyến buồn thành chủ chi lệnh, lập tức nhường hộ thành quân thống lĩnh Phương Thiên Bá triệu tập 200 tên tiên vũ vệ, lập tức chạy tới giá chư linh tiêu diệt làm loạn chư yêu. Phương Thiên Hành trong lòng hết sức rõ ràng, một khi trấn ma ti người xuất thủ, việc này quả quyết là không đạt được, tất nhiên sẽ truyền đến bệ hạ trong tai, đến lúc đó tránh không được muốn bị trách phạt dừng lại, nói không chừng còn có thể bước đi này cái chức thành chủ. Dưới mắt, tốt nhất biện pháp xử lý là dựa vào Thiên Vũ thành lực lượng bản thân giải quyết yêu quái làm loạn sự tình. Nếu là Thiên Vũ vệ có thể bằng vào năng lực của mình đem đầu chư yêu này giải quyết, vậy chuyện này còn có lấy công chuộc tội cơ hội, nói không chừng còn sẽ có được bệ hạ khích lệ. Căn cứ hiện nay lấy được tình báo đến xem, giá chư lĩnh đầu kia làm loạn chư yêu chẳng qua vừa mới hóa hình, một thân đạo hạnh còn thấp, so với những kia mấy trăm năm đạo hạnh yêu quái còn kém rất xa, 300 tên nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Vũ vệ đủ để đem nó bắt giết. Đạt được Phương Thiên Hành mệnh lệnh về sau, mọi người cũng hiểu biết thành chủ lo lắng, lập tức chăm miệng một lời mở miệng nói: "Tuân mệnh." Mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó rời khỏi đại đường, tiến về các nơi truyền đạt thành chủ mệnh lệnh. Nhìn qua mọi người rời đi bóng lưng, Phương Thiên Hành nhíu mày, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thiên Vũ vệ năng lực sớm ngày tiêu diệt đầu này làm loạn chư yêu, còn bách tính một an bình, tiện thể bảo trụ chính mình mũ ô sa. Bằng không, một khi nhường này chư yêu tiếp tục làm loạn xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Thiên Vũ thành cửa thành, một hồi ồn ào tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Những âm thanh này như là sấm nổ đình thai nhức óc, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nguyên bản đang ra vào Thiên Vũ thành dân chúng, nghe được trận này băng băng mà tới tiếng vó ngựa về sau, ngay lập tức trở nên thất kinh lên. Bọn họ luống cuống tay chân hướng phía hai bên đường nhanh chóng trốn tránh, sợ bị con ngựa đụng bị thương. Mỗi người đều cẩn thận địa đứng ở an toàn vị trí bên trên, không dám tùy tiện chuyển động bước chân, đồng thời khẩn trương quay đầu nhìn về phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Mọi người đều biết, trong Thiên Vũ thành, chỉ có những kia thân phận hiển hách, địa vị tôn quý quan to quý người mới có tư cách cưỡi ngựa xuất hành. Những thứ này các quyền quý một khi xảy ra bất trắc, người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Bởi vậy, nghe tới tiếng vó ngựa lúc, mọi người bản năng lựa chọn né tránh, để tránh gặp bất hạnh, hay là sợ đã quấy rầy những thứ này quý nhân tỏa giá, tạo thành bất ngờ sau cho mình rước lấy đại phiền toái. Vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian, một người khoác màu đen áo choàng, thân mang áo giáp màu bạc khôi ngô tướng lĩnh cưỡi ngựa từ cửa thành miệng phi nhanh mà ra. Người này thân hình khôi ngô, cao lớn mà bỡ, vũ dũng phi phàm, theo trong thành bọn ra giống như một trận cuồng phong thổi qua. Phía sau hắn theo sát lấy mười mấy tên đồng dạng mặc áo giáp màu bạc kỵ binh, từng cái cầm trong tay trường thương, động tác tấn mãnh mà hữu lực, như là một cô hung mãnh cuồng phong quét sạch mà qua, oai phong nghiêm nghị. Đúng lúc này, một đám võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện ngân giáp sĩ tốt cầm trong tay trường thương, nhịp chân bước vàng địa theo Thiên Vũ thành nội bước nhanh chạy ra. Bọn họ nện bước đều nhịp nhịp chân, đi sát đằng sau tại đội kỵ binh ngũ hậu phương. Chi quân đội này hành động có thứ tự, kỷ luật nghiêm minh, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ cùng năng lực tổ chức. Thiên Vũ vệ lại xuất động. Đây không phải là thành chủ đại nhân em vợ Phương Thiên Bá sao? Hắn sao ra khỏi thành? Thiên Vũ thành hẳn là có đại chuyện phát sinh. Ta nghe nói mấy ngày trước đây đến rồi mấy cái ngoài thành nạn dân tìm nha môn cầu cứu, tựa như là thôn xóm bọn họ xuất hiện yêu quái, cũng không biết là thật là giả. Hắc, chỉ toàn chém gió, tươi sáng càn khôn nào có cái gì yêu quái, ta đã lớn như vậy thì chưa từng thấy, yêu ma quỷ quái vậy không phải nói thư người lấy ra tiêu khiển giải trí sao? Há có thể thật chứ? Tin tưởng đều là kẻ ngu. Chính là, theo ta thấy hơn phân nửa là có sơn phỉ cấp sạch thôn, không phải sao? Liên thành chủ đại nhân Thiên Vũ vệ đều xuất động, khẳng định là đi tiêu phỉ. Cửa thành, một đám bách tính tập hợp một chỗ, đưa mắt nhìn từ từ đi xa Thiên Vũ vệ, chỉ trò trò, sôi nổi túi đầu nghị luận Thiên Vũ vệ xuất hiện mục đích. Chương 8. Thanh Nhu thợ săn, dẫn yêu nhập thất chương 08, Thanh Nhu thợ săn, dẫn yêu nhập thất dã chư lĩnh. Rời khỏi hắc thạch thôn Chu Cương liệt lại trở về rồi dã chư lĩnh phụ cận núi rừng bên trong. Mặc dù dã chư lĩnh đã bị một cái hỏa hoạn đốt rủi, nhưng dã chư lĩnh phụ cận mấy tòa núi nhỏ đầu cũng không nhận hỏa hoạn tác động đến, miễn cưỡng còn có thể sinh tồn. Chu Cương liệt sở dĩ tiếp tục lưu lại tại dã chư lĩnh phụ cận núi rừng bên trong, tự nhiên không phải nghỉ ở chỗ này lâu dài chứ cứ, nó đang chờ thợ săn xuất hiện. Ngay hôm đó, bầu trời có hơi nổi lên ngân bạch sắc, xa xa mặt trời mới mọc vừa lộ ra gật gật đầu. Dã chư lĩnh phủ cận núi rừng bên trong liền truyền đến một hồi chó săn điên cuồng tiếng chó sủa. Âm thanh hết đợt này đến đợt khác, quanh quẩn tại toàn bộ núi rừng bên trong, nhường phụ cận dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật run lẩy bẩy. Một chỗ âm u vô danh trong động vật, ẩn ẩn có một tia máu tanh yêu khí theo trong động tiêu tán ra đây, có thể động vật bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tới gần này động một dặm trong, giống như nơi này chính là một mảnh tử vong chi địa. Trong núi rừng, một người mặc vải thô áo gai trung niên thợ săn eo đeo trường đao, cầm trong tay lực cung, cẩn thận đi lại giữa khu rừng trên đường nhỏ. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, mỗi một bước đều mang một loại cảnh giác cùng cẩn thận. Trung niên thợ săn ánh mắt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tựa hồ tại tìm cái mục tiêu gì. Thỉnh thoảng địa, hắn sẽ ngồi xổm người xuống, từ quan sát kỹ mặt đất thượng lưu lại ra thu dấu vết cùng với cước đái, cố gắng từ đó thu hoạch một ít tin tức hữu dụng. Ở bên cạnh hắn, một cái hình thể to con đại hắc cầu tại phụ cận trong bụi cỏ xuyên tới xuyên lui, gật gù đáp ý, đâu người người, tai nghe, hiện đến mức dị thường sinh động. Cái mũi của nó càng không ngừng trên mặt đất tìm đòi, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều tràn ngập tò mò. Thật xui quẩy. Trung niên đại hán thấp giọng chửi bới nói, giá chư linh sao vô duyên vô cớ liền bị hỏa hoạn đốt, làm hại lao tử ngay cả đầu lợn rừng cũng không tìm tới rồi, còn phải chạy đến này địa phương cất chim cũng không có đến tìm vận may. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể ở chỗ này tìm thấy một ít con mồi, bằng không lần này thật đúng là một chuyến tay không rồi. Trung niên thợ săn một bên truy tìm giá thu dấu chân, một bên âm thầm tức giận mắng, chẳng lẽ đoạn thời gian trước bị thiên hỏa, này mới đưa đến tất cả giá chư linh bị thiên hỏa dẫn đốt, đống cho đốt. Hắn vừa nói, một bên xoay người nhặt lên trên đất giá thú cất đái, đặt ở dưới mũi người người, trong đầu tiếp tục phỏng đoán nhìn giá chư lĩnh bị đốt nguyên nhân. Trung niên thợ săn là giá chư lĩnh mặt đông bắc 20 dặm bên ngoài Thanh Lưu thôn một thợ săn, tên là Hà Đại Trụ. Thanh Lưu thôn và Hắc Thạch thôn cách sơn tương vọng, cách xa nhau không sai biệt lắm khoảng 50 dặm. Vì ở giữa cách giá chư lĩnh, hai thôn dân mặc dù đều nghe nói qua đối phương thôn tồn tại, nhưng thôn dân trong lúc đó cũng rất ít từng có gặp nhau, tự nhiên không biết được Hắc Thạch thôn gần đoạn thời gian đến phát sinh thảm sự. Giá chư lĩnh cùng với phụ cận sơn lâm trên cơ bản là hai thôn cộng đồng đi săn nơi. Trong làng đám thợ săn trên cơ bản đều dựa vào đi săn dã chư linh thượng lợn rừng cùng với các dã thú kiếm ăn, sống qua ngày. Hà Đại Trụ liền là một cái trong số đó, hắn thường xuyên một thân một mình bước vào dã chư linh đi săn. Sáng sớm hôm nay, Hà Đại Trụ như thường ngày con cung tiễn cùng đao săn bước vào dã chư linh tìm kiếm con mồi. Nhưng mà, khi hắn đã đến dã chư linh lúc, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt nhường hắn giật mình kinh ngạc, cả tòa dã chư linh đã biến thành một phiến đất hoang vu, cây cối bị thiêu thành tro tàn, trên mặt đất hiện đầy màu đen than tro. Hà Đại Trụ trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn tự quan sát kỹ bốn phía, phát hiện nơi này cũng không có cái gì dị thường dấu hiệu. Suy đoán có thể là đoạn thời gian trước gặp rồi thiên hỏa tập kích, mới đưa đến tràng tai nạn này xảy ra. Nhưng dù thế nào, mảnh này đã từng tràn ngập sức sống rừng rậm bây giờ đã không còn tồn tại, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái đả kích cực lớn. Hà Đại Trụ thở dài, thầm nghĩ sau này mình săn thú chỗ mất đi một chỗ, đây không thể nghi ngờ là đoạn hắn sinh lộ. Hiện nay, Hà Đại Trụ vợ lại mang bầu, trong nhà lại đặt nhiều hơn một người, vì cho vợ bồi bổ cơ thể, Hà Đại Trụ mới quyết định đến dã chư linh đi một chuyến. Xem xét có phải năng lực săn chút ít tiểu động vật trở về phụ cấp gia dụng. Nếu là có thể săn được một con lợn rừng, đó là không còn gì tốt hơn rồi, vậy kế tiếp trong vòng mấy tháng trong nhà thì không thiếu ăn thịt. Nhưng hết lần này tới lần khác thì gặp phải thiên hỏa đốt rừng, đem giá chư linh đốt, sinh hoạt tại giá chư linh gia thú cũng toàn bộ chạy xong rồi. Hà Đại Trụ tâm tình 10 phần buồn bực, đem trong tay phân khô liền ném tới bụi cỏ rồi. Khối này gia thú cất đái thập phần khô giáo, ít nhất là nửa tháng trước bài xuất không thế nào mới mẻ, cái này cũng biểu thị phụ cận gia thú đã rời khỏi nửa tháng rồi, căn bản là không có cách truy tung. Không có truy tung đến dã thú tung tích, Hà Đại Trụ chỉ có thể tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Sau nửa canh giờ, Hà Đại Trụ mang theo màu đen chó săn đi tới một nơi giấu người cực ít trong rừng rậm, nơi này cây cối cao lớn mà rậm rạp, lùm cây sinh dung nhan cực kỳ phồn thịnh. Vừa mới tới gần vùng rừng rậm này, một cỗ khí tức âm lãnh liền đập vào mặt, nhường Hà Đại Trụ toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái, hắn theo bản năng mà trà sát hai tay. Kỳ lạ, rõ ràng là giữa ban ngày, trong rừng này vì sao lại có nặng như vậy âm khí đâu? Hà Đại Trụ dừng bước lại, ánh mắt cẩn thận địa nhìn chăm chú phía trước gâm lánh rừng rậm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường, tựa hồ tại kia phiến cánh rừng chỗ sâu ẩn giấu đi nào đó hung mãnh đáng sợ tồn tại. Là một kinh nghiệm phong phú thợ săn, Hà Đại Trụ thường thường qua lại các loại trong rừng sâu núi thẳm, cảm giác của hắn khả năng rất mẻ bén, với lại đối với trực giác của mình tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, ánh mắt của hắn có hơi nheo lại, lóe ra cảnh giác và mang, nhìn chăm chăm phía trước kia phiến âm lánh rừng rậm. Đột nhiên, Hà Đại Trụ nhẹ giọng kêu gọi bên người chó săn, "Đại tướng quân, đi lâm tử lý xem xét tình huống." Được xưng là đại tướng quân màu đen chó săn nghe được Hà Đại Trụ về sau, lập tức túi đầu cụp đuôi, ghé vào rồi Hà Đại Trụ dưới chân, trong miệng phát ra từng đợt yếu ớt tiếng nghẹn ngào, một đôi màu nâu cầu ánh mắt lộ ra tí chút sợ hãi. Thấy thế, Hà Đại Trụ thần sắc biến đổi, trong lòng lập tức có rồi không tốt suy nghĩ. Trong rừng này có manh thú. Đại tướng quân là Hà Đại Trụ nuôi gần 6 năm chó săn, đã sớm sơ thông nhân tính, bình thường manh thú không dọa được đại tướng quân, chỉ có đối mặt cực kỳ dã thú hung manh thì mới có biểu hiện như thế. Hà Đại Trụ cũng không ngu ngốc, một đầu manh thú vì năng lực hiện tại của hắn gặp được trên cơ bản cùng chịu chết không có gì khác biệt, vợ con vẫn chờ hắn về nhà đâu. Hắn chỉ muốn đánh một chút lợn rừng, lâm độc, kém nhất gà rừng, thỏ hoang loại hình cũng được. Về phần manh thú loại hình cỡ lớn động vật, hay là làm hết sức trốn tránh. Nghĩ đến đây, Hà Đại Trụ xoay người vỗ vô ghé vào bên chân run lẩy bẩy đại tướng quân, an ủi vớt ve mấy lần, sau đó không chút do dự xoay người hướng phía đường cũ trở về, rời đi mảnh này âm trầm kinh khủng rừng cây. Làm Hà đại trụ thân ảnh dần dần biến mất tại không xa rừng cây chỗ sâu lúc, một đạo hình thể to lớn, trắng như châu ngé màu đen heo ảnh chậm rãi theo âm u trong rừng cây đi ra. Bóng đen này một đôi đen nhánh heo mắt lóe ra khát máu hàn quang, lạnh lùng chậm chậm vào Hà đại trụ bóng lưng rời đi, sau đó lặng yên vô tức địa đi theo. Đạo này thần bí màu đen heo ảnh đúng vậy chiếm cứ tại phụ cận đã có mấy ngày Chu Cương Liệt. Bởi vì vẫn muốn biết rõ ràng khác một thôn trang vị trí cụ thể, Chu Cương Liệt không hề có tùy tiện đối với mấy người thợ săn kia ra tay, mà là lựa chọn thả dây dài câu cá lớn sách lược. Dã Trư Linh phụ cận trong núi rừng, Hà đại trụ vận khí coi như không tệ. Từ Hà đại trụ rời đi kia phiến tràn ngập ma quái khí tức cánh rừng sau đó, hắn phát hiện chúng quanh dã thú rõ ràng tăng nhiều hơn không ít. Không chỉ như thế, hắn còn thành công bắn giết rồi một con tam hoa hiệu, cũng liệp hoạch rồi hai con thỏ hoang cùng một con gà rừng, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Theo thời gian trôi qua, thái dương dần dần lặn về tây, hoàng hôn tức sắp giáng lâm. Ý thức được sắc trời gần tối, Hà đại trụ không lưu luyến nữa mảnh rừng núi này, nhanh chóng đem chính mình lần này liệp hoạch mấy cái con mồi khiêng trên vai, trong miệng còn vui sướng địa ngâm nga tiểu khúc, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, sải bước hướng nhìn thôn phương hướng tiến đến. Cao hứng bừng bừng Hà đại trụ cũng không chú ý tới, sau lưng cách đó không xa trong rừng, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bầu trời âm trầm, ánh sáng thập phần tối tăm, có vẻ hơi ngột ngạt cùng nặng nề. Hà đại trụ một thân một mình đi tại bốn lượn trên sơn đạo, trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm, luôn cảm thấy có một đôi mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Hắn thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn quanh, nhưng mỗi lần đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lẽ nào là bởi vì lúc trước trải qua kia phiến âm trầm cánh rừng để lại cho hắn bóng ma tâm lý, nhường hắn sản sinh một ít ảo giác sao? Hà đại trụ lắc đầu, cố gắng xua tan loại cảm giác kỳ quái này. Cứ như vậy, Hà đại trụ trên đường đi nơm nớp lo sợ, cẩn thận đi về phía trước, mỗi đi mấy bước rồi sẽ nhịn không được quay đầu nhìn một chút sau lưng. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, sát trời đã tối hẳn tiếp theo, chung quanh sơn lâm trở nên đen kịt một màu, các loại dã thú tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác, để người dùng mình. Đúng lúc này, thanh niên thôn cửa thôn xuất hiện ở trước mắt, Hà đại trụ theo núi rừng bên trong chui ra ngoài, tăng tốc bước chân hướng trong thôn đi đến. Khi thấy quen thuộc thôn trang lúc, hắn thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng nối lòng ra, phía sau loại đó như đứng ngồi không yên cảm giác ma quái cảm giác cũng biến mất theo. Hà đại trụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân ảnh dần dần biến mất tại thôn tòa nhà trong. Tại thanh niên thôn phụ cận một chỗ trên sườn núi, một đầu hình thể khổng lồ lông đen lợn rừng đứng bình tĩnh đứng ở trong bụi cỏ, toàn thân tản ra khủng bố âm lãnh yêu khí màu đen, để người không rét mà run. Đen nhánh thú trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, một đôi heo mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa thôn trang, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng nhân cách hóa cười lạnh. Chương 9. Thanh Nưu thôn diệt, Hắc Sơn nữ quỷ chương 09, Thanh Nưu thôn diệt, Hắc Sơn nữ quỷ Thanh Nưu thôn. Cái này tên là Thanh Nưu thôn chỗ nhìn lên tới quy mô cũng không lớn, vẹn vẹn tương đương với Hắc Thạch thôn chừng phân nửa, trong thôn nước chừng có hơn 10 gia đình, tổng nhân khẩu không đủ 100 người. Đối với hiện nay có thực lực cường đại Chu Cương Liệt mà nói, những thứ này Thanh Nưu thôn thôn dân dường như là dê đợi làm thịt, đầy đủ không có sức phản kháng. Theo màn đêm giáng lâm, tất cả thôn đều bị bao phủ tại rồi đen kịt một màu trong, chỉ có số ít gia cảnh hơi người tốt ra đốt lên ngọn đèn, yếu ớt ánh lửa chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Tại cái này hắc ám môi trường trong, một đạo khổng lồ thú ảnh lặng yên tiềm nhập Thanh Nưu thôn, hành động của nó vô thanh vô tức, giống như và bóng đêm hòa làm một thể. Đạo thân ảnh này chính là Chu Cương Liệt, hắn bằng vào bén nhạy khứu giác cùng thính giác, một đường theo dõi nhìn thợ săn tìm được rồi thôn chuẩn xác vị trí. Tại âm u trong góc, Chu Cương Liệt trên người yêu khí phun trào, trong nháy mắt biến hóa thành cả người cao 2 mét, hình thể khôi ngô đầu heo hình người dã chư yêu. Thời khắc này Chu Cương Liệt toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức tà ác, tựa như trong địa ngục đi ra ác ma. Nhà gỗ trước biến ảo thành dã chư yêu, Chu Cương Liệt duỗi ra lông đen dày đặc bàn tay lớn, chậm rãi đẩy ra một nhà thôn dân cửa gỗ. Kẹt kẹt, tiếng mở cửa vang lên. Trong nháy mắt kinh động đến vừa mới nằm xuống một đôi thôn dân vợ chồng. Hai tử cha hắn, ngươi nghe được tiếng mở cửa sao? Vừa mới nhà ta viện tử hình như được mở ra. Phụ nhân từ trên giường kinh ngồi mà lên, đưa tay lắc lắc bên người đại hán, khinh thanh khinh ngữ nói. Mơ mơ màng màng đại hán không nhịn được đẩy ra phụ tay của người, trong miệng lẩm bẩm một câu. Khắc cả kinh một mới đêm hôm khuya khoắt nào có cái gì người, hơn phân nửa là gió thổi ngươi bản thân đi đóng lại, đừng làm trở ngại ta đi ngủ. Thấy chồng không muốn phản ứng chính mình, ngồi ở trên giường phụ nhân nhìn thoáng qua ngoài phòng chập chờn bóng cây, trong lòng vẫn luôn có chút không nhiều yên tâm, đứng dậy phụ thêm một kiện áo ngoài sau đi ra phòng ngủ. Phụ ngươi tới nhà chính, thận trọng sờ soạn đốt lên để lên bàn ngọn đèn, cầm lên ngọn đèn đi ra nhà gỗ. Yếu ớt ngọn đèn quang mang chiếu sáng phụ nhân con đường phía trước, nàng khẩn trương đi ra nhà gỗ, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Cửa sân mở thế nào? Mở ra nhà gỗ phụ nhân một chút liền nhìn thấy ở vào mở rộng trạng thái cửa sân, nàng còn nhớ trước khi ngủ không phải đã đem viện cửa đóng lại tới sao. Mang theo một chút hoài nghi, phụ nhân chậm rãi đi đến cửa viện. Nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy cửa, phát hiện chốt cửa chẳng biết lúc nào đã bị rút mất, tất cả cửa sân đã bày biện ra bị mở ra trạng thái, hình như có đồ vật gì đi vào rồi. Phụ người căng thẳng trong lòng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dịt, nàng hít sâu một hơi, cả gan mở miệng. Ai? Là ai đi vào? Nghi ngờ phụ nhân giơ ngọn đèn nhìn về phía viện từ bốn phía, vô thức hướng phía trong bóng tối chất hỏi một câu. Một lát sau, thấy không có người đáp lại, phụ nhân mặt mày hơi nhíu, bó lấy khoát trên người áo ngoài, giơ ngọn đèn nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa đen kịt một màu, chỉ có mấy cây đại thụ bóng dáng ở dưới ánh trăng lay động, giống như ẩn giấu đi vô số bí mật. Phụ nhân khẩn trương đưa đầu tại ngoài viện trên đường nhỏ trương nhìn một cái, thấy bốn phía cũng không có bóng người, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an mãnh liệt cảm giác. Nàng căng thẳng nắm chặt trong tay ngọn đèn, nhíu mày, lần nữa tự quan sát kỹ xung quanh, nhưng vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi đến lá cây vang xào xạc, phụ nhân sợ tới mức kém chút đem ngọn đèn ngã xuống đất. Mấy hơi thở về sau, tỉnh táo lại, phụ nhân phát hiện vẹn vẹn chỉ là một hồi gió đêm mà thôi, trong lòng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phụ nhân một bên nuốt bộ ngực tự an ủi mình, một bên lại lần nữa đóng lại cửa sân, quay người dự định trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ. Nhưng mà, ngay tại phụ nhân vừa mới xoay thân thể lại trong nháy mắt, thấy lạnh cả người theo trên sống lưng dâng lên, nhường nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng tim đột nhiên đập nhanh hơn, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Làm phụ nhân chậm rãi xoay người lúc, một màn trước mắt làm nàng mở to hai mắt nhìn, ngây người ngay tại chỗ. Nét mặt của nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn run rẩy, giống như không thể thừa nhận bất tình lình sợ hãi. Chỉ thấy một con lợn đầu hình người khủng bố dã chư yêu lặng yên không một tiếng động đứng ở phụ nhân sau lưng. Đầu này dã chư yêu thân thể khổng lồ, thân bên trên tán phát nhìn làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi. Mặt mũi dữ tợn cùng răng nanh sắc bén để người không rét mà run, phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu leo ra ác ma. Phụ nhân vừa quay người lại, liền cùng đầu này kinh khủng dã chư yêu đến rồi cái mặt đối mặt đối mặt. Dã chư yêu cặp kia đen nhánh yêu trong mắt lóe ra khát máu yêu quang, như là thiêu đốt ngọn lửa, nhìn chằm chằm nàng, nhường nàng tâm sinh sợ hãi. Đối mặt khủng bố như thế dã chư yêu, phụ người đầu góc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Nàng hé miệng, muốn rít gào lên, nhưng yết hầu lại như là bị cái quái gì thế ngăn chặn giống nhau, không phát ra được mảy may âm thanh. Cùng lúc đó, diện mục dữ tợn dã chư yêu như thiểm điện địa rũa ra một con che kín màu đen heo hào bàn tay lớn, bằng tốc độ kinh người bóp lấy rồi phụ nhân cổ. Phụ nhân trong nháy mắt cảm thấy khó thở, trước mặt một hồi biến thành màu đen, trong tay ngọn đèn loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, chảy ra một vũng hỏa hoa. Dã chư yêu dễ dàng đem phụ nhân nhấc lên, dường như xách một con gà con giống nhau. Phụ nhân hai chân trên không trung loạn đạp, hai tay liều mạng cào nhìn dã chư yêu cánh tay, cố gắng tránh thoát trói buộc. Nhưng dã chư yêu lực lượng vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của nàng, bất kể nàng dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cảm thấy hô hấp thập phần khó khăn, phụ nhân dần dần lật lên bạch nhãn, hai chân trên không trung một hồi đá lung tung, đưa tay liều mạng vuốt bóp ở trên cổ mình lông đen bàn tay lớn, há to miệng, trong miệng phát ra từng đợt yêu đất hà. Hà. Tiếng thở dốc. Cảm nhận được trong tay phụ nhân không ngừng mà dãy rủa, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, lộ ra một tia lanh mang, theo sau bàn tay có hơi dùng sức, tại chỗ bẻ gãy phụ nhân cổ. Phụ nhân thi thể nằm ngửa trên mặt đất, chết không nhắm mắt nhìn đêm đen như mực không. Đem tên này phụ nhân giải quyết về sau, Chu Cương Liệt không chút do dự đi tới phòng ngủ, đem đang đứng ở trong lúc ngủ mơ thiên địa linh vật không lưu tình chút nào giết chết. Trong vòng một đêm, Thanh Nhu thôn tổng cộng có 86 vị thôn dân, chỉ có số ít mấy người vận may địa đào thoát Chu Cương Liệt độc thủ, những người khác bất hạnh mất mạng. Đã từng tràn ngập sức sống cùng sinh khí bừng bừng Thanh Nhu thôn bây giờ đã trở thành hoàn toàn tĩnh bình nơi, khắp nơi đều là máu me đầm địa, xương trắng chất đống. Phu cận sói hoang cùng chó hoang ngửi được mùi máu tươi, sôi nổi theo núi rừng bên trong tuấn ra, trong Thanh Nhu thôn bốn phía lêu lổng, cố gắng tìm thấy lưu lại huyết đủ. Chu Cương Liệt tại Thanh Nhu thôn dừng lại 2 ngày sau, đạo hạnh của hắn đã tăng trưởng đến gần 200 năm, thể nội yêu nguyên trở nên càng thêm thâm hậu mà nồng đậm. Hiện tại, có 200 năm đạo hạnh Chu Cương Liệt có thể đem thể nội yêu nguyên thả ra ngoài, hình thành yêu khí cũng thực hiện tầng trời thấp phi hành. Ngoài ra, hắn còn có thể ngưng tụ yêu nguyên, thi triển các loại yêu pháp cùng yêu binh tiến hành công kích, thực lực đạt được rồi rõ rệt tăng lên. Liên tục chu diệt 2 thôn trang sau đó, giá chư linh xung quanh địa khu đã không nhìn thấy bóng dáng của con người rồi. Nếu Chu Cương Liệt muốn tiếp tục đề cao đạo hạnh của mình, nhất định phải tiến về nơi càng xa xôi hơn tìm kiếm mục tiêu mới. Tiếp đó, Chu Cương Liệt dự định ngay tại Thanh Nhu thôn phụ cận đợi một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện củng cố đạo hạnh của mình. Và triệt để vững chắc đạo hạnh về sau, đi ra dã chư lĩnh, tiếp tục làm sàng làm bậy, mau chóng trưởng thành là một đầu ngàn năm đạo hạnh đại yêu. Hắc Thạch thôn, một đoàn nồng đậm hắc vụ như mực quay cuồng, theo xa xôi nơi núi rừng sâu xa cấp tốc bay tới. Trong chớp mắt, hắc vụ đã đến Hắc Thạch thôn cửa thôn. Theo hắc vụ dần dần tiêu tán, một thân mang váy đen thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở trong đó. Tên này váy đen thiếu nữ, đúng vậy một năm trước Chu Cương Liệt chưa hóa hình thời điểm, từng trốn ở đống cỏ khô trong mắt thấy qua nàng mê hoặc loài người tên nữ quỷ đó. Giờ phút này, váy đen nữ quỷ lặng lặng địa lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt mảnh này hoang vu, khắp nơi trên đất thi hải Hắc Thạch thôn. Nơi này giống như biến thành địa ngục nhân gian, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nàng trong mắt đen nhánh trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với Hắc Thạch thôn xảy ra biến hóa to lớn như vậy cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, vẹn vẹn đi qua thời gian hơn một năm, tất cả Hắc Thạch thôn lại bị nhân đồ giết hầu như không còn, cuối cùng là ai làm đây này? Lẽ nào là phụ cận lẩn trốn sơn phỉ gây nên? Váy đen nữ quỷ nhẹ nhàng điệu nhắm mắt lại, một cỗ cường đại quỷ khí từ trên người nàng phát ra, như gợn sóng khuyết tán ra tới. Nàng tựa hồ tại thông qua loại phương thức này cảm ứng đến hết thảy xung quanh. Sau một lát, váy đen nữ quỷ mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Là yêu khí, không ngờ rằng lại là yêu quái gây nên, này dã chư linh khi nào ra một đầu yêu quái? Váy đen nữ quỷ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nhìn qua đầy thôn bạch cốt thi hải, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên hết sức khó coi lên. Chết tiệt ngu yêu, thèm muốn sảng khoái nhất thời, lại phạm phải như thế sát nghiệt, thật coi thiên hạ này đều là yêu ma thiên hạ sao? Hai hòa rồi, được chạy về Hắc Sơn nói cho hộ quân đại nhân mới được. Nghĩ đến đây, váy đen nữ quỷ toàn thân hiện ra một đoàn màu đen quỷ khí, toàn bộ thân hình tại quỷ vụ gói hàng phía dưới, hướng phía Hắc Sơn nhanh chóng bay vút đi, trong nháy mắt biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Chương 10. Hắc Sơn bên ngoài, Hắc Văn Hổ yêu Hắc Sơn. Đó cũng không phải một tòa đơn độc sơn, mà là nằm ở ba quốc gia chỗ giao giới một rộng lớn địa khu, vượt ngang rồi tam quốc lãnh thổ, chiếm diện tích đạt vạn lý xa. Nó do đến hàng vạn mà tính lớn nhỏ khác nhau sơn phong tạo thành, tạo thành một mảnh khổng lồ mà hùng vĩ dãy núi. Tất cả Hắc Sơn chia làm bên ngoài dãy núi, vòng trong dãy núi cùng hạch tâm dãy núi ba cái chủ yếu khu vực. Trong đó, Chu Cương Liệt chỗ Dã Chư Lĩnh khoảng cách Hắc Sơn bên ngoài dãy núi cũng không xa, chỉ có không đến khoảng cách 100 dặm. Theo như truyền thuyết, Hắc Sơn trong ẩn giấu đi vô số yêu ma, với lại càng đi chỗ sâu, yêu ma thì càng phát ra cường đại, thậm chí còn có ngàn năm lão yêu hoặc vạn niên lão ma tồn tại. Nhưng mà, như Chu Cương Liệt như vậy chỉ có 100 năm đạo hạnh tiểu yêu quái trong Hắc Sơn lại khắp nơi có thể thấy được, cũng không hiếm lạ. Ngoài Hắc Sơn vây trong dãy núi một tòa bị móc rỗng lòng núi núi lớn nội bộ, ẩn giấu đi một tòa do yêu lực biến hóa mà thành màu đen thạch điện. Tòa này thạch điện có vẻ đặc biệt thần bí cùng uy nghiêm, tại thạch điện trung ương, một con hổ thủ hình người hổ yêu nằm ngang tại một tấm phủ kín da thú đại trên giường, trên người hắn hiện đầy dễ thấy màu đen đường vân, hiện đến mức dị thường dữ tợn. Tại hắn hai bên trái phải, đều có hai tên mặc quần áo rách nát nhân tộc xương quỷ cung kính phụng dưỡng ở một bên. Những thứ này xương quỷ nhìn lên tới khuôn mặt tiểu thụy, nét mặt xỉm lịnh. Bọn này xương quỷ có nam có nữ, bọn họ bề ngoài khác nhau, nhưng đều để lộ ra một loại âm trầm khí tức kinh khủng. Bọn họ đã từng đều là vô tội sinh mệnh, nhưng bất hạnh địa chết bởi cái này hùng mãnh hổ yêu chi thủ. Hung tàn hổ yêu không chỉ thôn phệ nhục thể của bọn hắn, còn đem hồn phách của bọn hắn giam cầm lên, khiến cho hóa thành xương quỷ, vĩnh viễn thụ hắn nô dịch, không cách nào đầu thai chuyển thế. Đúng lúc này, một nhân tộc xương quỷ cẩn thận đi tới, trong tay hắn nắm một vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn người. Theo tên này loài người biểu hiện đến xem, hiển nhiên là bị xương quỷ mê hoặc thần trí, đã mất đi bản thân ý thức. Xương quỷ cung kính hướng hổ yêu hành lễ, "Hổ quân đại nhân, xương nô cho ngài bắt một loài người, mời ngài hưởng dụng." Nguyên bản chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi hổ yêu đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, màu hổ phách đồng tử tản ra uy nghiêm cùng hung ác quá mang. Hổ yêu khổng lồ mà uy mãnh thân thể theo da thú trên giường trở mình ngồi dậy, sau đó sải bước đi hướng tên kia bị xương quỷ mang nhân loại tới. Làm hổ yêu tiếp cận, có thể rõ ràng nhìn thấy tên này loài người ăn mặc. Hắn người mặc cũ nát quần áo, sắc mặt khô vàng, cơ thể gầy gò, giống như trường kỳ đói khát dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn từ ngoài, hắn hẳn là một chạy nạn nạn dân, đã trải qua vô số cực khổ và tra tấn. Hổ yêu nhíu mày, bất mãn mà nhìn trước mắt nhân loại. Giọng nói nghiêm khắc trách nói, sao tận cho bản vương tìm loại bệnh này lao quỷ quay về? Ăn mặt hàng này sẽ không sợ dập đầu bản vương nha. Một đám rác rưởi gì đó. Thanh âm của nó trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo đối với xương quỷ nhóm thất vọng cùng phẫn nộ. Xương quỷ nhóm sợ tới mức toàn thân phát run, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mời hổ quân đại nhân thứ tội. Chúng ta đã hết sức tìm kiếm thích hợp con mồi, nhưng gần đây phụ cận loài người càng ngày càng ít, thực sự khó mà tìm thấy tốt hơn đồ ăn. Khẩn cầu hổ quân đại nhân tha thứ sự bất lực của chúng ta. Bọn họ không dám ngẩng đầu, sợ làm tức giận hổ yêu, gặp càng nghiêm khắc trừng phạt. Hổ yêu đối trước mắt ăn thịt dường như cũng không hài lòng lắm, há mồm gầm hét, sợ tới mức bên người xương quỷ run lẩy bẩy, vội vàng quỳ trên mặt đất. Phát tiết sau một lúc, hổ yêu lạnh hừ một tiếng, đi vào nạn dân trước người, mở ra tràn đầy răng nanh hổ chùy, đối nạn dân miệng mũi hung hăng khẽ hấp. Trong chốc lát, một cỗ vô hình tinh hồn lực lượng theo nạn dân thể nội bị hút ra, bị hổ yêu nuốt vào trong bụng. Tên này nạn dân nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt xuống dưới, chẳng qua thời gian mấy hơi thở liền biến thành một đám da bọc xương thi hải. Bị xương quỷ mê hoặc nạn dân thậm chí không có một tia phản kháng, cũng đã biến thành một bộ không thành hình người thi thể. Báo tin được cơ, ngày mai cho bản vương đi Hắc Thạch thôn bắt mấy cái cường tráng ăn thịt quay về, cả ngày tại đây Hoang Sơn Giá Linh có thể bắt được cái gì tốt mặt hàng, hay là trong làng ăn thịt tương đối mỹ vị. Hổ yêu quay người ngồi ở gia thú trên giường lớn, ánh mắt lạnh lùng đối với bên người xương quỷ phân phó nói: "Hổ quân đại nhân, Điệp Cơ hôm qua đã rời khỏi Hắc Sơn, hẳn là tiến về Hắc Thạch thôn rồi, còn xin hổ quân đại nhân kiên nhẫn chờ đợi." Một xương quỷ mở miệng giải thích: "Nha, hay là tiểu điệp hiểu bản vương tâm tư, so với các ngươi đám này rác rưởi mạnh hơn nhiều. Nhìn tới bản vương phải hảo hảo ban thưởng nàng một phen." Hổ yêu nghe vậy lộ ra vẻ hài lòng, liếm môi một cái vẻ mặt chơi bẩn nói: "Chờ Điệp Cơ sau khi trở về, nhường nàng tới gặp ta, ta phải thật tốt khen thưởng nàng." "Tuân mệnh." Xương quỷ nhóm cùng kêu lên đáp, sau đó cung kính lui ra. Hổ yêu thì tiếp tục hưởng thụ lấy hắn mỹ thực và rượu ngon, đồng thời tự hỏi làm sao tốt hơn địa thống trị mảnh rừng núi này. Ngay vào lúc này, một đoàn màu đen quỷ vụ giống như một cái bơi lội hắc long, theo đại điện bên ngoài bay vào. Quỷ vụ phun trào, sau khi hạ xuống hóa ngồi một tên mỹ lệ váy đen tiểu nữ, đúng vậy Chu Cương Liệt từng tại Hắc Thạch thôn thấy qua tên kia nữ quỷ Điệp Cơ. "Điệp Cơ bái kiến hổ quân đại nhân." Điệp Cơ có hơi không người, cung kính nhân cần thăm hỏi nói: "Tiểu Điệp, ngươi đến rất đúng lúc, bản vương nghe nói ngươi đi Hắc Thạch thôn, chắc hẳn lại có kinh hỉ mang cho bản vương đi." Vừa mới thôn vệ một đạo nhân loại tinh hồn hổ yêu vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa qua đủ miệng nghiện, một đôi mắt hổ lộ ra chờ mong thần quang, nhìn xem lên trước mặt xương quỷ Điệp Cơ. Xương quỷ Điệp Cơ ánh mắt chớp động, do dự một chút, chậm rãi mở miệng: "Hổ quân đại nhân, Hắc Thạch thôn xảy ra chuyện rồi." "Xảy ra chuyện gì?" "Hẳn là những năm này bản vương tàn sát thôn dân sự việc bại lộ." Hổ yêu theo gia thú trên giường kinh ngồi mà lên, thần sắc lo lắng. Nó sở dĩ nhường Điệp Cơ cách một quãng thời gian đi một chuyến Hắc Thạch thôn, mà không phải mỗi ngày đều đi, chính là lo lắng chết thôn dân quá nhiều, quá tấp nập, sẽ khiến một ít đặc thù đám người chú ý, vì chính mình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dù sao, thế giới này là vì loài người làm chủ đạo thế giới, yêu ma quỷ quái chỉ có thể giấu ở thâm sơn lão lâm, ẩn hiện cho trong bóng tối tham sống sợ chết. Trấn Ma Ti, Diệt Yêu Các, cùng với những kia các môn các phái chính đạo tu hành chi sĩ còn không phải thế sao ăn chay hàng yêu trừ ma thế, nhưng bọn họ thích nhất việc làm. Nếu là bị những người này để mắt tới, vậy sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức, không chết cũng phải lột ra. Điệp Cơ lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói nói: "Hổ quân đại nhân, là Hắc Thạch thôn phủ cận xuất hiện một đầu tiểu yêu, đem toàn bộ Hắc Thạch thôn thôn dân toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Bây giờ, tất cả Hắc Thạch thôn đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, biến thành rồi dã thú tụ tập thôn hoang vắng. Nghe được tin tức này, Hổ Yêu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, thân thể hắn khẽ run, trên mặt nét mặt không ngừng biến hóa. Ghê tởm a, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Rốt cục là cái nào không biết sống chết tiểu xuất sinh lại dám như thế cả gan làm loạn, quả thực là vô pháp vô thiên. Hổ Yêu dường như nhớ tới một ít đáng sợ sự việc, sắc mặt của hắn càng phát ra lo lắng, ở trong đại điện đi qua đi lại. Này chết tiệt ngu xuẩn, một chút đầu óc đều không có, một chút liền giết nhiều người như vậy, cái này phiền phức cũng lớn. Chuyện này sớm muộn sẽ bị Chấn Ma Ti đám người kia hiểu rõ, đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới một nhóm lớn Chấn Ma sứ cùng hàng ma vệ đến đây vây quét, bản vương đang ở Hắc Sơn chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Hổ Yêu tức giận, dừng lại chửi ầm lên. Đối với bất kỳ một cái nào khai linh trí yêu quái mà nói, bọn họ đều biết rõ thôn vệ loài người có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng mà, theo thôn vệ nhân số gia tăng, thể nội mùi huyết tinh sẽ càng phát ra dày đặc, lại càng dễ dẫn tới người tu hành chú ý tại có chút tu sĩ trong mắt, yêu quái cũng có thiện ác chi phân. Những kia việc các ít yêu quái không dễ dẫn tới tu sĩ chính đạo truy sát, mà những kia tùy ý làm bậy, khắp nơi làm ác các yêu thì tất nhiên sẽ kích thích những kia chính nghĩa chi sĩ đuổi bắt. Những người này chấp nhất cho trừ ma vệ đạo, dường như thành vì bọn họ tu hành kiếp sống bên trong tín ngưỡng. Cho dù mặt sắp tử vong, bọn họ cũng tự nguyện chết tại hàng ma con đường bên trên, hào không để ý tới tự thân an nguy, thậm chí không tiếc và địch nhân đồng quy vu tận, vì giữ gìn chính đạo. Loại tu sĩ này cực kỳ khủng bố, một khi bị hắn khóa chặt, dường như chính là một hồi không chết không thôi tranh đấu. Hổ Yêu là một cái có 300 năm đạo hạnh yêu quái, trải qua rất nhiều thế sự, đối với những tình huống này hiểu rõ như lòng bàn tay. 30 năm trước, khi đó Hổ Yêu còn không có đi vào Hắc Sơn, nó hay là một con tự do tự tại, không buồn không lo láo hổ tinh. Có một ngày, nó vì thèm ăn tham ăn, vụ trộm chạy vào Xuất Vân Quốc một tiểu sơn thôn. Không ngờ rằng, này đi vào thì đã dẫn phát một tràng tai nạn. Hổ Yêu mất đi lý trí, lộ ra tàn nhẫn bản tính, điên cuồng địa thôn phệ trong thôn mấy chục cái nhân loại. Đúng lúc này, thật vừa đúng lúc, một vừa mới xuống núi lịch lãm, vốn định đến trong thôn hóa duyên tuổi trẻ hòa thượng xuất hiện. Hòa thượng này có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa cùng sứ mệnh cảm giác, mục tiêu của hắn chính là tiêu diệt thế gian tất cả tà ác yêu ma, giữ gìn giữa thiên địa chính đạo. Khi hắn nhìn thấy Hổ Yêu ăn người lúc, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, ngay lập tức ra tay cùng Hổ Yêu triển khai kịch liệt liều mạng tranh đấu. Theo một khắc kia trở đi, Hổ Yêu bắt đầu rồi dài rằng giặc mà gian khổ đảo vòng tiếp sống. Nó chạy trốn tứ phía, tranh né lấy hòa thượng truy sát, 3 năm bên trong, mỗi một ngày đều trải qua lo lắng đề phòng thời gian. Tại 3 năm này đảo vòng tiếp sống trong, Hổ Yêu đã trải qua sống chết khó nói, nhiều lần đều mạng sống như treo trên sợi tóc, kém chút bị hòa thượng truy sát, cuối cùng vận may địa trốn vào Hắc Sơn, lúc này mới thoát khỏi hòa thượng đuổi bắt. Từ nay về sau, Hổ Yêu đã có kinh nghiệm, nó đã hiểu rồi thế giới này cũng không phải nó nghĩ như vậy, có thể làm sằng làm bậy, tùy ý tàn sát nhân tộc, gây chuyện thị phi. Nhân ngoại hữu nhân, yêu ngoài có yêu, mạnh mẽ hơn nó nhân cùng yêu rất rất nhiều, nó chẳng qua là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, nó lựa chọn lưu trong Hắc Sơn yên lặng tu luyện, ngẫu nhiên thúc đẩy dưới tay xương quỷ bắt giữ một ít lạc đàn độc hành nhân loại làm thức ăn. Cuộc sống như vậy mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng ít ra sẽ không mang đến cho mình quá lớn phiền phức, ngược lại cũng bình an vượt qua mấy chục năm. Dù sao, bây giờ Hổ Yêu tâm trí đã thành thục rất nhiều, biết rõ giống như kiểu trước đây đại quy mô đồ giết nhân loại hành vi, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nói như vậy, chỉ có những kia vừa mới hóa hình thành công tiểu yêu, mới biết vô chi vô ý địa làm ra đồ thôn, đồ thành và kinh thế hãi tục cử động. Cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, luôn cảm giác mình vô địch thiên hạ, có thể muốn làm gì thì làm, hình như thiên hạ này đều là một mình hắn giống nhau. Cái này yêu quái vận mệnh có thể nghĩ, bọn họ kết cục không thể nghi ngờ là bi thảm, đại bộ phận đều đã bị Chấn Ma Ti chỗ chu diệt, chỉ có số ít có giá trị lợi dụng mới biết bị giam tại Chấn Ma Ti trấn yêu tháp trong, cả đời cầm tù, vĩnh viễn chết tự do. Mà đổi thành bên ngoài một ít, thì là những kia tu luyện ngàn năm thậm chí vạn năm lão yêu, thực lực của bọn nó đã cực kỳ khủng bố, trong lúc phất tay có thể hủy đi một tòa thành trì, lực lượng cường đại đến làm cho nhân loại đều cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mà, những tu luyện này đến cảnh giới như thế lão yêu bình thường cũng sẽ không trắng trợn địa công kích loài người thành trì, mà là lặng lẽ trong bóng tối làm việc. Không ngừng người, bắt lấy bất luận cái gì tay cầm. Dù sao, trong nhân loại cũng có rất nhiều tu vi cao thâm thần thông quảng đại tu sĩ, nếu quả như thật trở mặt mặt, như vậy trong nhân loại những người tu đạo không thiếu nhiệt huyết chi sĩ, vì giữ gìn nhân gian chính đạo, liên hợp lại chu sát vài đầu đại yêu cũng là hợp tình hợp lý. Không có thực lực kia, chẳng bằng lao thành thành thật thật tìm thâm sơn lão lâm tu luyện, đỡ phải quá sớm chết yểu. Hồ Yêu từng có qua bị tu sĩ nhân tộc truy sát trải nghiệm, cho nên nó làm việc rất cẩn thận, thậm chí liền nếu bắt loại người chuyện như vậy đều chỉ dám để cho thủ hạ xương quỷ đi làm, mà không dám tùy tiện tự thân xuất mã. Bởi vì hắn biết rõ, một khi dẫn tới nhân tộc chú ý, đều sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Mà bây giờ, theo điệp cơ miệng bên trong biết được, lại có một con hóa hình tiểu yêu lớn lối như thế, trắng trợn địa đem toàn bộ Hắc Thạch thôn đổ lục không còn. Cái này khiến Hổ Yêu không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng lo lắng, quả thực là một tràng tai nạn. Hắc Thạch thôn khoảng cách Hắc Sơn cũng không xa, nếu chuyện này không phải Hắc Sơn yêu quái gây nên, đen như vậy Sơn Giã tất nhiên phải lương đeo cái tội danh này. Đến lúc đó, những kia trấn ma vệ tất nhiên sẽ đến đây Hắc Sơn trảm yêu trừ ma, vì hướng thượng vị giả báo cáo kết quả công tác. Đối với Hắc Sơn vòng trong ngàn năm đại yêu, Chấn Ma Ti có thể sẽ không dễ dàng trêu chọc, nhưng đối với Hắc Sơn bên ngoài những thứ này trăm năm tiểu yêu mà nói, chắc chắn gặp thay bay vạ gió, mà Hổ Yêu cũng ở trong đó. Nghĩ đến đây, Hổ Yêu cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trong lòng tràn đầy sầu lo. Suy tư một lát, Hổ Yêu hí mắt, đối với dưới tay Xương Quỷ dặn dò vài câu, phân phó Xương Quỷ nhóm gần đoạn thời gian thành thật một chút, không nên rời đi Hắc Sơn, cũng không nên gây chuyện sinh sự như hại nhân mạng. Nếu là phát hiện Hắc Sơn phụ cận xuất hiện trấn ma sứ hay là hàng ma vệ, tu sĩ, yêu tung tích, lập tức báo lại. Trong chốc lát, Hổ Yêu đã nghi kỹ đường lui. Như thật có tu sĩ loài người mạnh mẽ xuất hiện ngoài Hắc Sơn vây khu vực, hắn liền trốn hướng Hắc Sơn vòng trong Hoại Thụ Lĩnh, tìm nơi nương tựa chiếm cứ tại Hoại Thụ Lĩnh cây kia có 800 năm đạo hạnh thụ yêu, cầu hắn che chở.